Lần này hắn đến bí cảnh, chính là dự định thu được của cải. Bởi vậy thời gian sau này, hắn muốn chuyên tâm thu hoạch thiên tài địa bảo, tranh thủ rời đi bí cảnh trước, được đủ để chống đỡ chính mình tu luyện tới tứ phương chấn tướng thậm chí là bát hoang tôn giả cảnh giới tài nguyên. Đón lấy mấy ngày, Sở Mặc liền chung quanh sưu tầm, bởi tâm bảo điều chỉ dẫn, hắn thu hoạch rất nhiều tương tự song cực thảo, tử viêm quả loại hình linh thảo cùng linh quả, có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Ngày hôm đó, Sở Mặc cùng tầm bảo điểu đi tới một chỗ trên cánh đồng hoang. Đồng nhiên, A Ngốc tựa hồ nhận biết được cái gì, trực tiếp ngừng lại. Làm sao vậy? Sở Mặc hỏi. A Ngốc đứng trên một tảng đá lớn, túi đầu nhìn phía dưới thổ địa, trên mặt lộ ra một vệt vẻ trầm ngâm. Một lát sau, nàng nói rằng, chủ nhân, ta cảm giác diện vùng đất này có chút dị thường, thật giống mơ hồ truyền đến một ít nguyên khí gọn sóng, nhưng cẩn thận nhận biết, rồi lại không phát hiện ra được. Nghe nói như thế, Sở Mặc cũng khẽ to mày. Nhưng sau đó hắn liền giãn ra, cười nói, này có cái gì, trực tiếp đào ra nhìn liền biết rồi. Nói, Sở Mặc để A Ngốc đứng trên bả vai của hắn, sau đó liền trực tiếp rút ra trường đao. Rất nhiều thiên phú cùng sức mạnh gia trì, trong nháy mắt làm cho Sở Mặc sức mạnh đi tới gấp trăm lần tăng cường cực hạn. Sau đó một đao chém xuống. Ầm. Nương theo lấy một đao đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. To lớn trên cánh đồng hoang, đột nhiên xuất hiện một cái dài đến 100 mét, sâu 10 mét hẻm núi. Ồ! Nhìn thấy chính mình chém ra phạm vi, Sở Mặc không khỏi khẽ ổ lên lên tiếng. Cơ thể hắn đã vượt qua 200 tượng lực lượng, gấp trăm lần tăng cường bên dưới, so với chấn tướng đỉnh cao thực lực, một đao chém ra, đủ khiến đao khí lan tràn mấy ngàn mét, sâu đến mấy chục mét. Có thể giờ khắc này nhưng chỉ chém ra một cái dài 100 mét, 10 mét sâu hẻm núi nhỏ. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Sở Mặc trực tiếp nhảy xuống. Lại phát hiện thượng tầng đất thạch bị hắn một đao sốc lên sau. Lộ ra một ít màu nâu đen cục đá. Những tảng đá này, thật cứng rắn a. Sở Mặc mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy, chính là bởi vì này chút cục đá duyên cớ, mới đưa Sở Mặc lực phá hoại suy yếu không chỉ gấp 10 lần. Chủ nhân, ta đối với phía dưới nguyên khí gợn sóng nhận biết càng thêm nhạy cảm. Lúc này, Tâm Bảo Điểu A Ngốc cũng nhảy xuống, mở miệng nói rằng. Lời này vừa ra, Sở Mặc lúc này liền biết, phía dưới tảng đá tuyệt đối có vấn đề. Liền hắn ánh mắt lóe lên. Trực tiếp liền múa đao, hướng về phía dưới chém tới. Một đao xuống, rơi vào loại này trên tảng đá, chỉ có thể chém ra không tới 5 mét chiều sâu. Nhưng Sở Mặc không ngừng múa đao. Trong nháy mắt cũng đã vung ra hơn 100 đao, đi tới lòng đất 500 mét địa phương. Ẩm. Lúc này, Sở Mặc lần thứ 2 chém ra một đao. Trực tiếp đem dưới thân cục đá chém nát. Sau đó, Sở Mặc liền phát hiện màu nâu đen cục đá không thấy được, thay vào đó. Nhưng là vào mắt một đám lớn màu trắng. Cùng với vô cùng nguyên khí phả vào mặt. Đây là một chỗ nguyên thạch mạch hầm mỏ. Sở Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Nguyên thạch mạch hầm mỏ chính là sản xuất nguyên thạch địa phương. Cho dù là ít nhất một chỗ mạch hầm mỏ, đều có thể khai thác ra mấy ngàn vạn khối nguyên thạch. Mà trước mắt chỗ này mạch hầm mỏ, Sở Mặc dùng không gian thiên phú nhận biết một phen, phát hiện dài đến mấy trăm mét, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chí ít có thể khai thác ra mấy trăm triệu khối nguyên thạch. Không trách những tảng đá này như vậy cứng rắn, nguyên lai đều là bởi vì nguyên khí tầm bổ, mới đưa đến trong tảng đá phát sinh biến hóa. Hắn nhìn bốn phía, khuôn mặt hưng phấn. Nếu như hắn không có phát hiện nơi này, mấy trăm năm sau khi, hay là nguyên bản những kia màu nâu đen cục đá, đều có thể từ từ hình thành nguyên thạch, đến thời điểm nơi này chính là một chỗ lan tràn mấy ngàn mét loại cỡ lớn mạch hầm mỏ. Bất quá dưới mắt những này, cũng đủ để cho Sở Mặc thỏa mãn. Hắn liền lấy ra thu sát đao, bắt đầu khai thác lên. Mạch hầm mỏ cũng không phải là đơn độc thành từng khối, nói như vậy, hơn 100 triệu khối nguyên thạch, dù cho khai thác đến thiên hoang địa lão cũng thái không xong. Bởi vậy những này nguyên thạch ở trong mỏ quặng chủ yếu là hình thành một tảng lớn dạng tinh thể, chỉ cần đem khai thác hạ xuống, sau đó mình có thể cắt chém ra từng khối to bằng ngón cái nguyên thạch. K. Nương theo lấy Sở Mặc một đao chặt bỏ đi, một khối mấy thước vuông nguyên thạch liền bị bổ xuống đến. Chuẩn bị Sở Mặc đặt ở không gian mang theo người bên trong. Một thước vuông nguyên thạch, cắt chém thành trên thị trường lưu thông nguyên thạch, chí ít giá trị 100 vạn. Lập tức, Sở Mặc liền túi đầu khai thác lên. Một thước vuông. Lại là một thước vuông. Nơi này còn có cả hai cùng tồn tại mới mét. Sở Mặc không ngừng mở đào, rất nhanh cũng đã hái được hơn 100 thước vuông nguyên thạch, thứ này cũng ngang với là gần 100 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch tới tay. Mà lúc này, khối này mạch hầm mỏ mới chỉ đào không tới 1/3. Sở Mặc liếc mắt nhìn không gian mang theo người, nương theo lấy hắn tu vi lên cấp đến tông sư, không gian mang theo người cũng đã tăng trưởng đến hơn 400 thước vuông. chứa đựng tất cả nguyên thạch, nên miễn cưỡng đầy đủ. Vì vậy Sở Mặc hơi làm giải lao sau, liền tiếp tục mở đào lên. Sau một tiếng, Sở Mặc đã đi tới mạch hầm mỏ phân cuối. Phát hiện một khối nguyên khí vô cùng nồng nặc nguyên thạch, so với hạ đẳng nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí, có ít nhất gấp trăm lần trở lên. Bởi vì nguyên khí quá mức nồng nặc, cho tới đều được vì trong suốt kết tinh hình. Đây là trung phẩm nguyên thạch. Sở Mặc trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Trung phẩm nguyên thạch, giá trị là hạ phẩm nguyên thạch gấp trăm lần. Mà trước mắt nơi này trung phẩm nguyên thạch, chí ít cũng có một thước vuông. Đổi hạ xuống, giá trị hơn trăm triệu. Chương 114, Thần Kiếm Tông tàng bảo nơi. Đương nhiên, Sở Mặc sẽ không ngốc đến đem những này trung phẩm nguyên thạch đổi thành hạ phẩm nguyên thạch. Bởi vì trung phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí càng thêm nồng nặc, đối với rất nhiều cao giai võ giả mà nói, trung phẩm nguyên thạch quý giá trình độ muốn vượt xa hạ phẩm nguyên thạch. Vì vậy một khối trung phẩm nguyên thạch có thể đổi đến 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng 100 khối hạ phẩm nguyên thạch nhưng đổi không tới một khối trung phẩm nguyên thạch. Mà Sở Mặc giữ lại này hơn triệu trung phẩm nguyên thạch, hoàn toàn có thể mua được một ít bất luận tốn bao nhiêu hạ phẩm nguyên thạch đều không thể mua được quý trọng bảo vật. Đem những này trung phẩm nguyên thạch cất vào không gian mang theo người bên trong, chỗ này mạch hầm mỏ cũng là bị đào gần đủ rồi. Tuy rằng còn có một chút giải rác hạ phẩm nguyên thạch, ước chừng cũng có hơn 10 triệu khối. Nhưng bởi vì phân bố rất tán loạn, khai thác cần tiêu hao rất nhiều thời gian, có chút không đáng. Vì vậy Sở Mặc cũng sẽ không ở khai thác, trực tiếp từ trong mỏ quặng đi ra ngoài. Thu hoạch lớn A. Trở lại trên cánh đồng hoang, nhìn không gian mang theo người bên trong tràn đầy nguyên thạch, Sở Mặc mang trên mặt vẻ kích động. Tiến vào bí cảnh mới ngăn ngắn mấy ngày, hắn cũng đã thu hoạch hơn 3 tỷ khối hạ phẩm nguyên thạch, hơn 1 triệu khối trung phẩm nguyên thạch, cộng thêm giá trị vượt qua 200 triệu thiên tài địa bảo. Sở Mặc có thể khẳng định, lần này tiến vào bí cảnh bên trong hết thảy võ giả, đều không có so với hắn thu hoạch càng nhiều. Đem không gian mang theo người sửa sang lại một phen, Sở Mặc liền dẫn trên áng đốc, tiếp tục tìm kiếm bảo vật lộ trình chuyến du lịch. Rất nhanh, Sở Mặc liền ở A Ngốc dẫn dắt đi, rời đi cánh đồng hoang vu, tiến vào một mảnh khổng lồ bên trong dãy núi. Nơi này ngọn núi rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, tầng tầng lớp lớp, một chút đều đến không hết. Trong núi sinh trưởng rất nhiều vô cùng tươi tốt cây cỏ. Tiến vào bên trong, liền ánh mặt trời đều hoàn toàn che đậy lên, có vẻ vô cùng tối tăm. Mơ hồ còn có thể nghe được không ít hung thú tiếng hô, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ang đốc, có còn xa lắm không? Sở Mặc hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác còn có 30 dặm đã đến. Đứng trên bả vai Ang đốc, hồi đáp. Sở Mặc gật gật đầu, sau đó liền tản ra lực lượng tinh thần, một bên tiến lên, một bên sưu tầm. Từ khi ngưng tụ nguyên thần sau, Sở Mặc tinh thần lực cũng nhận được tăng vọt, vốn là chỉ có thể bao trùm chu vi 5 dặm, bây giờ cũng đột nhiên tăng vọt đến bao trùm chu vi 50 dặm phạm vi. So với đỉnh cao chấn tướng phạm vi bao trùm đều phải rộng rãi. Một đường tiến lên, Sở Mặc rất nhanh sẽ dựa vào lực lượng tinh thần nhận biết được chỗ này tàng bảo nơi. Sau khi đến, liền phát hiện là một cây huyết quang cỏ, có thể đối với võ giả luyện hóa khí huyết có nhất định tăng thêm tác dụng, giá trị cũng coi như không ít, có thể bán được mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch. Sở Mặc hài lòng đem thu vào trong không gian. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt vẻ mặt hơi động, ánh mắt nhìn phía trước. Khi hắn tinh thần dò xét bên dưới, phía trước 35 dặm nơi, truyền đến một luồng kịch liệt nguyên khí gợn sóng. Thật giống có người ở chiến đấu. Sở Mặc hơi làm trầm ngâm, sau đó liền trực tiếp vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, ẩn giấu thân hình, hướng về bên kia chạy đi. Không bao lâu, cũng đã đi tới phụ cận. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đám võ giả đang cùng hai con khổng lồ hung thú chém giết. Là từ gia người. Sở Mặc nhìn thấy này quần võ giả đều mặc từ gia quần áo, làm thủ một võ giả càng là trước đây khiêu khích Sở Mặc cái kia từ gia con cháu. Bọn họ tới đây nơi hoang vắng địa phương làm cái gì? Sở Mặc cau mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Ngay ở trong lòng hắn suy nghĩ lúc. Lúc này trên sân, cái kia hai con cấp 5 trung đẳng hung thú, nhưng từ từ rơi vào rồi hạ phong. Thực lực của bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt hơn 100 vị thấp nhất cũng là tông sư đỉnh cao võ giả vây công, hơn nữa còn có 7, 8 vị chấn tướng cường giả tiếp ứng, căn bản cũng không có tồn tại khả năng. Chỉ chốc lát sau, lúc trước khiêu khích Sở Mặc cái kia từ gia võ giả tìm tới hung thú kẽ hở, một chiêu kiếm đem một con hung thú đâm thành trọng thương, sau đó từ gia võ giả cùng nhau tiến lên, đem chém giết. Mà một đầu khác hung thú một cây làm chẳng lên non, cũng rất nhanh sẽ vây đánh chí tử. Từ Thiên Ca thật là lợi hại. Một chiêu kiếm liền đem một con cấp 5 trung đẳng hung thú trọng thương. Nếu không Từ Thiên Ca, sợ là chúng ta lần này còn muốn phí không ít công phu. Đúng đấy. Ngẫm lại Từ Thiên Ca, cùng chúng ta đồng dạng tuổi, cũng đã là chấn tướng sơ kỳ, mà chúng ta vẫn còn chỉ là tông sư đỉnh cao, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vước. Không cần lo lắng, chờ chúng ta đến cái kia nơi di tích, nói không chắc chúng ta cũng có thể thuận thế bước vào chấn tướng cấp độ. Nói đến, gia chủ ý tứ cũng thực sự là chặt, lại đến chúng ta mau ra phát ra, mới đem việc này nói ra. Này cũng không phải sợ tin tức để lộ mà. Chờ chúng ta bắt được trong di tích bảo vật, chúng ta từ gia thực lực nhất định có thể được một lần tăng nhanh như gió, đến thời điểm toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ, đều là chúng ta từ gia định đoạt. Thực sự là chờ mong một ngày kia a. Chém giết hung thú sau khi, những này từ gia võ giả ngay lập tức sẽ thanh tĩnh lại, sau đó rất là nhàn nhã trò chuyện. Được rồi, đều đừng nói nhảm, nhanh nghỉ ngơi giải lao, thu thập, sau 10 phút tiểu gia phát ra. Ngay ở bọn họ lúc nói chuyện, một chấn tướng võ giả đứng ra quát mắng. Tất cả các võ giả đều câm như hến, không dám lại trò chuyện. Đón lấy, bị thương võ giả bắt đầu dùng đan dược chữa thương, những võ giả khác nhưng là đem hai con hung thú trên người vật liệu thu tập. Sau 10 phút, những người này liền tiếp tục ra đi, hướng về sơn mạch nơi sâu xa xuất phát. Trên đường, mọi người trong miệng từ thiên ca, giờ khác này nhưng là ở đội ngũ ngay phía trước, đang cùng mấy vị chấn tướng cấp bậc võ giả trò chuyện với nhau. Khoảng cách gia chủ nói tới di tích, có còn xa lắm không? Từ thiên hỏi. Nên còn có khoảng 500 dặm, ở nơi này nơi sơn mạch nơi sâu xa nhất. Một chấn tướng lấy ra một phần bản đồ, nhìn một chút sau, mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế. Từ thiên khẽ bước cằm, nói rằng, chỗ này di tích can hệ trọng đại, bên trong rất khả năng cất giấu một khối võ đạo bia đá, nếu có thể được tay mang về căn cứ, là có thể trở thành ta từ ra một chỗ trọng yếu gốc gác, để ta từ ra võ giả tìm hiểu bia đá, lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Ngoài ra, trong di tích còn có ngoài hắn ra bảo vật, nếu chúng ta đều có thể bắt được tay, đến lúc đó ta từ ra chắc chắn nhảy một cái quật khởi. Vì lẽ đó, không cho có bất kỳ sơ suất. Nghe từ thiên lời này, một đám từ ra võ giả đều gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một người trong đó chấn tướng càng là đầy cõi lòng ước mơ nói, chờ đến vào lúc ấy, Thúy Ngọc Thương Minh sẽ thấy cũng không có thể chèn ép chúng ta từ ra. Đúng đấy. Thúy Ngọc Thương Minh đứng ta từ ra trên đầu gậy phân đi tiểu đã quá lâu, rốt cục có thể đem bọn họ cho lật ngược. Còn có cái kia Sở Mặc, ỷ là Thúy Ngọc Thương Minh khách khanh, lại liền dám giết chúng ta từ ra con cháu, thực sự là ngông cuồng tự dưng. Nhất định phải giết hắn mới có thể cho hả giận. Mấy vị khác chấn tướng dồn dập phụ hòa nói. Bọn họ từ ra kể từ cùng Thúy Ngọc Thương Minh trở mặt tới nay, tuy rằng vẫn là một trong bốn dòng họ lớn nhất, nhưng cũng chịu đủ Thúy Ngọc Thương Minh chen ép. Làm từ ra võ giả, chưa từng được quá phần này khí. Trong lòng đã sớm biệt muộn hồi lâu. Hiện nay rốt cục nhìn thấy có cơ hội quật khởi, từng cái trong lòng đều rất là chờ mong. Xem các ngươi từng cái không tiền đồ dáng vẻ. Một bên Tử Thiên nghe lời của bọn họ, hừ lạnh một tiếng nói, chờ chúng ta bắt được chỗ này di tích bảo vật, đừng nói là chỉ là một Thúy Ngọc Thương Minh, ngày sau chính là toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ, cũng đều ở ta Tử ra trong lòng bàn tay. Đến thời điểm, bất kể là ai dám to gan trêu chọc chúng ta Tử ra, đều phải chết. Cho tới cái kia Sở Mặc, có điều chính là một con run dế thôi, tiện tay là có thể giết. Đội ngũ mặt sau, ẩn giấu ở trong bóng tối Sở Mặc, nghe bọn họ giao lưu, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia sắc ý. Nhưng, nhiều hơn vẫn là kinh ngạc. Một chỗ di tích, trong miệng nỉ non, trong mắt hắn lộ ra một vẻ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ. Không trách những này từ ra võ giả liền võ đạo tháp đều không có lang bạn, trực tiếp liền mênh mông quần quận rời đi, hóa ra là phát hiện một chỗ di tích. Nghĩ như vậy, Sở Mặc đè xuống sát ý trong lòng, đi theo ở từ gia võ giả mặt sau, muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng đi hướng về nơi nào. Theo từ gia võ giả, một đường thất quải bắt quải, sau một canh giờ, liền tới đến chỗ cần đến. Nhưng thấy trước mắt, là một chỗ lượn lờ khói thuốc thung lũng. Bên trong sơn cốc cây cối đa dạng, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, thậm chí còn có một ít khe nước chảy tràn, dường như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Ở thung lũng nơi sâu xa nhất, nhưng là một chỗ vô cùng khổng lồ cung điện xây dựa lưng vào núi. Chỉ có điều, chỗ này cung điện phần lớn cũng đã sụp đổ, trở thành phế tích, xem ra rất là rách nát. Nhưng ở bên ngoài, nhưng vẫn cứ có một chỗ trận pháp ở vận chuyển, hào quang màu vàng hình thành một lồng, dường như trừ lại bát, đem toàn bộ cung điện bao vây lại. Đây chính là Thần Kiếm Tông mật tông vị trí nơi, thực sự là đồ sộ a. Ai có thể nghĩ tới, Thần Kiếm Tông ngoại trừ chủ yếu tông môn trụ sở ở ngoài, vẫn còn có như thế một chỗ bí mật mật tông vị trí. Thật khó lấy tưởng tượng, Thần Kiếm Tông chưa từng suy yếu trước, rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào thế lực. Chỗ này Thần Kiếm Tông mật tông mặc dù coi như luận võ đạo tháp bên kia tông môn trụ sở nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nơi đây chính là Thần Kiếm Tông ẩn giấu tông môn tài nguyên địa phương, rất nhiều thiên kiêu đệ tử đều từng ở chỗ này tiềm tu, bảo bối tất nhiên không ít. Đúng đấy. Thần kiếm tông chủ tông tuy rằng khổng lồ, nhưng phần lớn cũng đã suy yếu, hơn nữa đã bị vô số thế lực thăm dò đã lâu, căn bản cũng không có bao nhiêu thứ tốt, mà nơi này vẫn còn không có ai đã tới. Ta Tử Gia nếu như có thể đem nơi này vơ vét sạch sẽ, nhất định có thể thừa cơ mà lên. Nên ta Tử Gia hương thịnh a. Tử Gia võ giả nhìn chỗ này di tích, dồn dập hương phấn nói. Mà ở cách đó không xa, nghe Tử Gia con cháu thảo luận, Sở Mặc cũng là sắc mặt ngưng lại. Hắn vạn lần không ngờ, Tử Gia tìm được di tích, dĩ nhiên là Thần Kiếm Tông một chỗ mật tông vị trí. Cái gọi là mật tông, kỳ thực chính là đại tông môn hoặc là thế lực lớn lén lút xây dựng nơi truyền thừa, chủ yếu là sợ tông môn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vạn nhất rách nát, có chỗ này mật tông, còn có thể thôi diễn tông môn truyền thừa. Vì lẽ đó bình thường nơi như thế này, đều sẽ giữ tông môn võ đạo bí tịch cùng rất nhiều bảo vật. Thay lời khác đến, nơi này tất nhiên có Thần Kiếm Tông để ở chỗ này rất nhiều bảo vật. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ tinh mang. Thần Kiếm Tông khổng lồ, tự hắn tiến vào chỗ này bí cảnh lúc, cũng đã hiểu rõ, không nói những cái khác, chỉ là tòa kia võ đạo tháp, liền cũng không thế lực bình thường có thể nắm giữ. Tối thiểu, hiện nay Kim Lăng đại căn cứ liền không cách nào nắm giữ. Mà này ở Thần Kiếm trong tông, nhưng chỉ là đem ra cho đệ tử bình thường thí luyện sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được Thần Kiếm Tông thế lực là khủng bố bao nhiêu. Không nghĩ tới Tử Gia dĩ nhiên có thể tìm tới đến như vậy địa phương bí ẩn. Nếu thật sự gọi bọn họ bắt được nơi này bảo vật, e sợ vẫn đúng là có thể làm cho Tử Gia liền như vậy nhất phi trùng thiên, đứng toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ đỉnh. Có điều, ta nếu đến rồi, cái kia Tử Gia cũng là mất đi cơ hội này. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ sắc ý, âm thầm nghĩ đến. Chương 115, một đao chém giết hàng trăm tông sư. Hắn và Tử Gia vốn là có không giải được thù hận, lẫn nhau trong lúc đó đã đến một mất một còn mức độ, tự nhiên không thể ngồi coi đối phương quật khởi. Huống chi chỗ này tàng bảo nơi giá trị to lớn, hắn nếu gặp, liền sẽ không dễ dàng buông tha. Nghĩ như vậy, lúc này ở Tử Gia trong đội ngũ, Từ Thiên mở miệng nói rằng, nơi đây bảo vật tuy nhiều, nhưng là có không ít nguy hiểm. Thần Kiếm Tông tổn hại cũng đã không biết bao nhiêu năm, nhưng chỗ này trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Một loại Từ Gia võ giả nghe xong, đều là gật đầu, dồn dập nói rằng, là, chúng ta rõ ràng. Nhìn thấy bọn họ vẻ mặt đều nghiêm nghị lại, Từ Thiên sắc mặt thoáng hòa hoãn, sau đó quay về phía sau nói rằng, Từ Sơn, chỗ này trận pháp liền giao cho ngươi. Dứt tiếng, một Từ Gia võ giả liền từ trong đám người đi ra. Thực lực của hắn chỉ là tông sư đỉnh cao cảnh giới, tại đây đoàn người bên trong rất không bắt mắt. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người nhưng đều đưa ánh mắt nhìn kỹ đến trên người hắn. Bởi vì, hắn là toàn bộ Từ Gia, có chừng một vị tông sư cấp trận pháp sư. Giờ khắc này, vị này tên là Từ Sơn trận pháp sư lấy ra một mặt cờ nhỏ, sau đó ngự sử nguyên khí truyền vào đi vào, chỉ là hướng về phía trước vung lên, lúc này liền có một đạo sóng gợn vô hình tiêu tán mà ra, rơi vào trước mặt mảnh này bao phủ toàn bộ thung lũng trên đại trận. Ánh vàng nổi lên một trận gợn sóng, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Phụ. Từ Sơn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Khí tức cũng thuận theo hề vải lên. Thực sự là đáng sợ, trận pháp vận hành nhiều năm như vậy, lại còn có thể có uy lực như thế, hơn nữa bố trí như vậy xảo diệu, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Hắn đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Có điều. Đã nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn xuất hiện một ít sơ hở. Từ Thiên, dẫn dắt ta Từ Gia võ giả công kích người bên trái đằng trước 300 mét xa trận pháp bình phong. Nơi đó đã trở thành một chỗ lỗ thủng. Hắn mở miệng nói. Được. Từ Thiên gật gù. Sau đó để những người khác võ giả đem Từ Sơn cho đỡ xuống đi chữa thương. Về phần hắn chính mình, nhưng là mang theo đông đảo võ giả đi tới Từ Sơn chỉ điểm vị trí, bắt đầu tấn công lên. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy trên trăm vị Từ Gia võ giả, từng người triển khai võ kỹ, oanh kích ở màu vàng bình phong, làm cho đại trận không ngừng lay động, nổi lên từng trận gợn sóng. Như thế chăng gián đoạn oanh kích. Sau nửa giờ, ầm, nương theo lấy một đạo nổ vang, trận pháp ầm ầm trong lúc đó phá vụn. Cùng lúc đó, một luồng nồng nặc nguyên khí phả vào mặt, vẹn vẹn chỉ là hút một ngụm, liền cảm thấy được trong cơ thể khí huyết đều tùy theo sống động mấy phần. Đại trận phá, thật nồng nặc nguyên khí a. Xem ra trong này nên có không ít bảo bối. Ha ha ha, lần này toàn bộ đều là ta Từ Gia. Bên trong thung lũng, nồng nặc đến như thực chất nguyên khí dâng trào ra, tất cả mọi người lập tức ngưng đánh. Hướng về bên trong lao đi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Duy trì đề phòng, cẩn thận một chút. Từ Thiên còn vẫn duy trì lý trí, lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhưng đang khi nói chuyện, Trên mặt của hắn cũng là toát ra một vẻ khó có thể ức chế mừng như điên. Đây chính là thần kiếm tông tàng bảo nơi a. Nếu rơi vào tay ta từ ra vơ vét sạch sẽ, nhất định có thể thu hoạch tràn đầy. Mà hắn từ thiên, cũng có thể tại đây nơi bên trong di tích, được vô số chỗ tốt. Nói không chắc liền có thể dựa vào lần này thu hoạch, làm cho ngày sau có cơ hội bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Thậm chí, còn có cơ hội trở thành thiếu tộc trưởng. Nếu là lấy trước hắn tự nhiên không có khả năng này. Nhưng nương theo lấy gia chủ hai đứa con trai lần lượt chết đi. Mà hắn tuy rằng không phải gia chủ một mạch, nhưng là từ gia bây giờ trẻ tuổi một đời bên trong, thực lực mạnh nhất võ giả. Hơn nữa lần này lập xuống lần này đại công, ngày sau nói không chừng thì sẽ bị lao tổ lập thành thiếu tộc trưởng, chờ gia chủ từ lãng tương lai thoái vị sau khi, hắn liền có thể tiếp nhận từ gia gia chủ vị trí. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, chính mình chấp trưởng từ gia sừng sững với Kim Lăng đại căn cứ đỉnh, được vô số người quỳ bái. Cho dù là bát hoang tôn giả cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba phần, không khỏi nỗi lòng cuồn cuộn, nhất thời chuyện khó tự kiềm chế. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên tai của hắn, chợt truyền đến một thanh âm. Từ gia ngươi, không khỏi cao hứng quá sớm. Âm thanh mờ mịt, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột nhiên để nơi này bao quát từ thiên ở bên trong hết thảy từ gia võ giả, đều là biến sắc mặt. Là ai? Nghe được âm thanh, từ thiên rất nhanh phản ứng lại, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Mà cái khác từ gia võ giả, cũng đều trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, dồn dập điều động khí huyết nguyên lực, cảnh giác đánh ra bốn phía. Việc đã đến nước này, Sở Mặc cũng không có lại che che giấu giấu, mà là hiện ra thân hình, từ chỗ tối tăm đi ra. Lại là ngươi. Vừa nhìn thấy Sở Mặc, từ thiên đẳng nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại. Ngươi một mực theo chúng ta. Trong lòng hắn căng thẳng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ sốt sắng. Sở Mặc là Thúy Ngọc Thương Minh khách khanh. Bây giờ hắn ở đây, có phải là đại diện cho Thúy Ngọc Thương Minh những võ giả khác cũng đều theo lại đây? Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhìn quét hướng về Sở Mặc bốn phía, muốn tìm kiếm những người khác tung tích. Không cần nhìn, chỉ có một mình ta. Sở Mặc nhìn cách đó không xa cung điện, cười nói, thật là không có có nghĩ đến, các ngươi từ ra lại vẫn có thể tìm tới như vậy một nơi. Đáng ghét, chỉ là một người lại dám theo chúng ta. Thậm chí còn chính mình hiện thân, quả thực chính là điếc không sợ súng. Giết hắn. Nơi đây chuyện tình không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải giết hắn, phòng ngừa sự tình tiết ra ngoài. Nghe được Sở Mặc, chu vi từ gia võ giả dồn dập hô, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Cho tới từ thiên, nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn Sở Mặc. Hắn vạn lần không ngờ. Sở Mặc lại theo lại đây, hơn nữa còn chủ động hiện thân, xem ra một bộ không có sợ hãi dáng dấp. Điều này làm cho từ thiên trong lòng mơ hồ sinh ra một ít bất an đến. Nhưng vào giờ phút này, đang ở di tích bên trong. Hắn biết vô luận như thế nào cũng không thể thả Sở Mặc rời đi, bởi vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng vẻ này bất an, trầm giọng nói rằng, Sở Mặc, ta không biết ngươi vì sao dám to gan chủ động hiện thân, nhưng nơi đây chính là ta từ gia cơ mật, ngươi nếu bắt gặp, vậy thì không thể sống sót đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng thời giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Hắn không có một chút nào phí lời, trực tiếp liền hạ lệnh động thủ. Theo hắn dứt tiếng. Hết thể từ gia võ giả liền đều dồn dập lấy ra binh khí của chính mình, hướng về Sở Mặc vọt tới. Trong lúc nhất thời, quyền phong gào thét, trưởng kình phá không. Đao kiếm khí sát phạt càng lại như núi hô biển động giống như vọt tới. Trên trăm vị tông sư đỉnh cao thêm vào mấy vị chấn tướng sơ kỳ một đòn toàn lực, uy thế hiển hách, coi như là chấn tướng đỉnh cao bị đánh trúng, cũng phải trong nháy mắt chết thảm. Mà lúc này, đứng núi chịu sào Sở Mặc, thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể là tàu. Tất cả mọi người cho rằng Sở Mặc nhất định sẽ bị đánh giết thành tàn bã. Nhưng chen, đột nhiên một đạo lanh lảnh đao tiếng hót đột nhiên vang lên. Lúc khởi đầu còn có chút yếu ớt, nhưng tùy theo liền đột nhiên cao vút lên, phảng phất cuồng phong gào thét, sóng lớn mua bờ, núi lở lở đất giống như vậy, càng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén cảm giác, đâm tất cả mọi người màng thai đau đớn, đầu óc có ngọng. Thanh âm này từ thiên bọn họ rốt cuộc là tứ phương chấn tướng cấp những khác võ giả, ánh mắt tự nhiên không tầm thường. Bởi vậy khi nghe đến âm thanh sau khi, ngay lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bọn họ phát hiện, đao này minh tiếng. Càng không phải bắt nguồn từ Sở Mặc đao trong tay, mà là từ trong thân thể của hắn chuyển tới. Phảng phất giờ khắc này, thân thể của hắn chính là một thanh thần đao, đang một chút chậm chậm ra khỏi vỏ. Dị tượng như thế, vượt ra khỏi từ thiên nhận thức. Hắn không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng rõ ràng nhìn thấy, nương theo lấy đao tiếng hót càng thêm vang vọng, trên người hắn tản mát ra phong mang, liền tùy theo nồng nặc một phần. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? trước nay chưa có hàn ý dâng lên từ thiên trong đầu, cho tới để đầu hắn ra đều cảm giác được tê dại một hồi. Nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng một cái, toàn lực vận chuyển khí huyết nguyên lực, càng thêm nhanh chóng hướng về Sở Mặc nào tới. Giết! Không cho chậm thời khắc. Từ thiên trường kiếm trong tay mau lẹ, mang theo sát ý vô biên. Mũi kiếm bên trên, càng là tức giận mạnh mẽ gào thét, rồi lại pha thêm đáng sợ sát khí, bên trên kiếm khí càng là lần thứ hai tăng vọt ba phần, hướng về Sở Mặc đâm tới. Mặc dù còn chưa từng tới người, nhưng kiếm khí bén nhọn, cũng đã đâm ra người ra đau đớn. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một nhớ tuyệt sát. Ẩn chứa từ thiên suốt đời tu vi và đời này tuyệt học, hắn tin tưởng, Sở Mặc tuyệt đối không tránh khỏi. Sở Mặc đương nhiên có thể né qua đi. Nhưng, không có tránh cần phải. Mắt thấy từ thiên kiếm, cộng thêm cái khác hơn trăm tên từ gia võ giả sát chiêu, sắp đánh vào Sở Mặc trên người. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Mặc tay phải, đống nhiên an ủi ở trôi đao bên trên. Đâm này rồi. Lanh lảnh rút đao thanh chậm rãi vang lên. Hắn rút đao tốc độ ở tại hắn võ giả đập tới tốc độ trước mặt, có vẻ rất chậm. Nhưng khi rút ra đệ nhất tấc lúc, một luồng cuồng mánh bá đạo, tựa hồ có thể chém thiên tuyệt địa khủng bố đao khí, đột nhiên từ trên người hắn bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, đao trên người hắn minh tiếng, cũng theo đao không ngừng rút ra, mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Cuối cùng, ngay ở đao minh tiếng đến một đỉnh điểm thời gian, ầm ầm nổ bể ra đến. Trong phút chốc, dường như sóng lớn gào thét, địa long vươn mình, vô biên đao ý xông thẳng lên trời. Toàn bộ bên trong sân cốc, hết thảy từ gia võ giả trong đầu đều vang dội đao minh tiếng, mà đều bởi vì này đao minh tiếng, xuất hiện ngắn ngủi thất, mất thông trạng thái. Đây là Sở Mặc trong cơ thể, đao khiếu rung động thanh âm của. Vụ. Lĩnh ngộ 3 phần 10 đao ý, làm cho Sở Mặc trên dưới quanh người thức tỉnh 365 nơi đao khiếu, giờ khắc này cùng nhau điên cuồng rung động bên dưới, cả người khí huyết nguyên lực, dường như bị luộc mở cuồn cuộn dòng lũ giống như sôi trào lên. Tại đây sôi trào bên trong, 365 nơi đao khiếu bên trong đao hình vòng xoáy bỗng nhiên đồng thời tuôn ra, theo kinh mạch, nhảy vào tay phải ở trong. Chen. Rốt cục. Trong tay hắn thu sát đao triệt để rút ra. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên. Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Trong phút chốc, một luồng màu đỏ thắm đao khí đột nhiên xuất hiện. Khi này một đao vung ra thời gian, nửa bầu trời sắc đều đột nhiên sáng sủa, màn đêm bị xé ra, mây đen bị quấy tán, lộ ra treo cao với trong bầu trời minh nguyệt. Cho tới những kia nhào tới trước mà đến từ gia võ giả, vốn đã đi tới Sở Mặc trước người 10 mét bên trong, chỉ kém nháy mắt tức thời gian liền có thể đem Sở Mặc tiêu diệt. Mà giờ khắc này, nhưng đều dồn dập thân thể ngưng trệ ở giữa không trung, không cách nào phía trước tiến vào mảy may. Cùng lúc đó, Từ Thiên trên mặt vẻ mặt cũng đột nhiên đọc lại. Mấy vị khác chấn tướng, đã ở cũng trong lúc đó trợn to hai mắt. Thời gian, phảng phất ở trong nháy mắt này bất động. Khó biết bao lâu đi qua. Từ Thiên gian nan nhúc nhích một chút cái cổ, nhìn Sở Mặc, tê thanh nói, tốt. Kinh diễm. Một đao. Dứt tiếng. Bên trong thân thể của hắn đột nhiên chui ra từng đạo lóa mắt đến cực điểm đao khí, đưa hắn thân thể cắt chém thành bột mịn. Mà bốn phía ngoài hắn ra từ ra võ giả. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, dồn dập bị chặn ngang chặt đứt, té xuống đất trên. Đầy đủ hơn trăm người, lại Sở Mặc một đao bên dưới, không ai sống sót. Chương 116, Thử Kim Tạo Hóa Đan, 4 phần 10 đao ý. Bên trong thung lũng, yên tĩnh phi thường. Hơn 100 vị từ gia võ giả đều ngã xuống trên mặt đất, làm cho trong cốc lan tràn một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Tình cảnh này, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi gần chết, đầy mặt khó có thể tin. Trên trăm vị tông sư đỉnh cao cấp bậc võ giả, cộng thêm mấy vị chấn tướng cấp độ cường giả, lại bị Sở Mặc một đao chém giết. Chuyện này quả thật liền không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, những này từ gia võ giả tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng đối với Sở Mặc mà nói, thực lực nhưng cũng không toán cường, tông sư đỉnh cao, thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không thể phá tan. Mà như vậy võ giả, coi như nhiều hơn nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Trừ phi vây công từ gia võ giả cũng đã đến chấn tướng đỉnh cao cảnh giới, nếu không thì, căn bản không khả năng đem Sở Mặc chém giết. Nhưng này rõ ràng là không thể nào chuyện tình. Vì lẽ đó, làm từ gia võ giả bị Sở Mặc gặp được lúc, cũng là nhất định bọn họ muốn toàn quân bị diệt kết cục. Giết chết như tàn sát trứng gà. Sở Mặc lắc lắc đầu nói rằng, còn đao trở vào bao. Vơ vét một phen bọn họ túi chứa đồ, đạt được rất nhiều vật tư, tính gộp lại, chí ít giá trị 300 triệu khoảng chừng, trái phải, cũng coi như là tiểu phát ra một phen phát tài. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Chỗ này cung điện quần mặc dù là thần kiếm tông bí mật xây dựng mật tông, nhưng diện tích cũng rất lớn, xây dựa lưng vào núi, liên miên không dứt. Lớn như vậy khu vực, để Sở Mặc trong lúc nhất thời không biết nên làm sao vơ vét. A Ngốc, ngươi tới dẫn đường. Gặp chuyện bất quyết, Sở Mặc lại gọi ra A Ngốc, phân phó nói. Người sau gật gật đầu, sau đó thoáng cảm ứng một phen, liền trực tiếp hướng về một phương hướng bay qua. Sở Mặc vận chuyển thân pháp, ở phía sau theo. Rất nhanh. Sở Mặc liền đi tới một chỗ bên trong cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chỗ này trong cung điện, để mấy tòa lò luyện đan cùng với một ít luyện đan dụng cụ, xem ra hẳn là một chỗ phòng luyện đan. Trung tâm khu vực, nhưng là để ba tòa lò luyện đan. Hai bên trái phải thoáng nhỏ hơn một chút, đều là ba chân hai thai, mà trung gian một nhưng là bốn chân tám nhĩ, đồng thời toàn thể khổng lồ một vòng. Này ba tòa lò luyện đan không biết dùng là ra sao loại vật liệu, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn đều bảo tồn hoàn hảo, đồng thời không có một chút nào phai màu dấu hiệu. Mà trong lò luyện đan, lại còn truyền đến một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Sở Mặc đầu tiên là mở ra trung tâm lò luyện đan, phát hiện bên trong lại còn có một lò toàn thân màu đỏ thắm đan dược, tản ra nồng nặc kỳ hương. Bất khả tư nghị phải. Những đan dược này trên, đều đang có khí khổng. Đây là thất khiếu đan. Sở Mặc tế sổ một phen, phát hiện lại có thất khiếu số lượng, nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Thất khiếu đan, cũng không phải là một loại nào đó đan dược tên gọi, mà là một loại đan dược phẩm chất. Chính là đan thành ba phần độc. Luyện đan sư trình độ càng sâu, luyện chế ra đan dược, ẩn chứa đan độc cũng là càng ít. Trong đó nhất là thượng phẩm đan dược, thuộc về khai khiếu chi đan. Mỗi mở một khiếu, đan dược ẩn chứa đan độc tiểu ít đi một phần, ẩn chứa dược tính cũng là nhiều gấp đôi. Có thể mở ba khiếu người, đan dược bên trong đan độc cũng đã không còn, mà ẩn chứa dược tính cũng nhiều gấp ba. Mà bất kỳ một vị có thể luyện chế ra khai khiếu chi đan luyện đan sư, đều có cực kỳ tinh thâm luyện đan trình độ. Sở Mặc ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong, còn chưa từng gặp có người có thể luyện chế ra khai khiếu đan. Có thể giờ khắc này, ở trước mặt của hắn, lại có một lò thất khiếu đan. Điều này có thể hay không để cho hắn tâm thần khiếp sợ. Cầm lấy một viên đan dược. Cẩn thận nhìn tới, đã thấy đan dược này có to bằng long nhãn, vào tay, bắt đầu còn có chút ấm áp, một luồng mùi thơm nồng nặc chuyển đến, làm cho Sở Mặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết cùng nguyên lực đều tùy theo kích động lên. Lỗ chân lông cũng đều tùy theo thư giãn, truyền đạt ra một luồng khát vọng. Có thể luyện chế ra thất khiếu đan thần kiếm tông, nói vậy khi đó cực kỳ huy hoàng. Có thể đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho bọn họ đột nhiên biến mất, cho tới liền luyện chế tốt đan dược cũng không kịp thu lấy. Bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? Sở Mặc nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Một đường đi tới. Hắn có thể nhìn thấy, nơi này kiến trúc phần lớn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù là có một ít sụp đổ. Cũng chỉ là bởi vì thời gian trôi qua đưa đến, do con người hủy hoại dấu vết hầu như không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nơi đây lúc trước vẫn chưa từng chịu được ngoại lai xâm lấn, cũng không có bạo phát quá nội loạn. Có thể sinh sống ở võ giả nơi này, nhưng đều ly kỳ biến mất không còn tăm hơi. Này là thật quá mức quỷ dị. Thôi, cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua, thần kiếm tông cũng đã dập tắt ở trong con sông dài lịch sử. Hay là, đó là một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử. Sở Mặc lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này từ trong đầu xua tan đi ra ngoài. Sau đó hắn lại liên tiếp mở ra chết một bên hai tòa lò luyện đan. Phát hiện bên trong luyện chế đan dược đồng dạng là khai khiếu đan, có điều nhưng chỉ là ngũ khiếu, hơn nữa đan dược màu sắc là màu vàng tím. Hiển nhiên là mặt khác một loại đan dược. Sở Mặc lấy ra một ít bình ngọc, đem những đan dược này toàn bộ cẩn thận cất đi, bỏ vào không gian mang theo người bên trong. Sau đó, lại đang toàn bộ trong điện tìm tòi. Nhìn có còn hay không những thu hoạch khác. Dựa vào không gian thiên phú, đại điện bên trong bất luận là đồ vật gì đều chạy không thoát Sở Mặc nhận biết. Rất nhanh, hắn ngay ở thiên điện một chỗ trên giá, phát hiện một ít hộp ngọc. Bên trong chứa tất cả đều là đan dược. Trong đó phần lớn cũng đã mất đi tác dụng, chỉ có ba khiếu cùng ba khiếu trở lên đan dược, vẫn cứ bảo tồn có dược tính, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Ngoài ra, Sở Mặc còn phát hiện vài tờ phương pháp luyện đan. Một tấm là cố bổn vốn đan. Viên thuốc này có cố bổn bồi nguyên, tăng trưởng nguyên lực công hiệu, có thể làm cho võ giả căn cơ càng ngày càng vững chắc, đối với bát hoang tôn giả cấp bậc võ giả đều có thể đưa đến không ít tác dụng. Mặt khác một tấm là tụ nguyên đan. Viên thuốc này có thể rất nhanh tốc tụ tập nguyên khí, khôi phục nguyên lực, ở trong chiến đấu có thể phát huy rất lớn hiệu quả. Loại thứ ba đan dược nhưng là tử kim tạo hóa đan. Có thể tôi luyện nhục thân tính dai, phụ trợ võ giả đánh vỡ thân thể cực cảnh. Thần kiếm tông lại vẫn có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Làm Sở Mặc nhìn thấy viên thuốc này công hiệu thời gian, hắn toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại. Võ đạo tháp vốn là thần kiếm tông cho đệ tử ngoại môn thí luyện sử dụng, lấy thần kiếm tông lúc trước cường thịnh, có thể có đệ tử xông đến thứ 50 tầng, được Long Tượng Bất Diệt Kinh cũng là bình thường. Mà Thần Kiếm Tông luyện đan sư sẽ luyện chế Tử Kim Tạo Hóa Đan, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Thu hoạch lớn. Đây mới là thu hoạch lớn a. Sở Mặc nhìn tấm này Tử Kim Tạo Hóa Đan phương pháp luyện đan, trong mắt khó nén hưng phấn. Muốn tu luyện Long Tượng Bất Diệt Kinh, nhờ vào đó đánh vỡ thân thể cực cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng có Tử Kim Tạo Hóa Đan, liền tuyệt nhiên bất động. Có thể làm cho việc tu luyện của hắn tiến độ, được cấp tốc tăng trưởng. Đem phương pháp luyện đan cẩn thận thu lại. Sau đó Sở Mặc bắt đầu phân biệt thu hoạch những đan dược này. Hắn từ trong hộp ngọc chiếm được trong đan dược, phần lớn là Cấu Nguyên Đan, tổng cộng có 16 bình, mỗi bình 20 viên. Ngoài ra nhưng là Tụ Nguyên Đan, cũng có 7 bình. Hai lò Ngũ Khiếu Tử Kim Đan, tính gộp lại có 24 viên. Mà từ trong tâm trong lò luyện đan chiếm được Thất Khiếu Đan thuốc, tổng cộng có 9 viên. Có điều, bởi vì phương pháp luyện đan bên trong vẫn chưa có ghi chép, vì vậy Sở Mặc cũng không nhận thức, chỉ có thể cất vào trong bình ngọc, tạm gác lại sau đó nhận biết. Làm xong tất cả những thứ này, trong phòng luyện đan cũng không có thứ tốt gì. Sở Mặc liền dự định rời đi nơi này. Chỉ là, ngay ở hắn sắp đi ra phòng luyện đan lúc, Sở Mặc bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó chạm đích, lấy ra một cái túi đựng đồ, đem bên trong cung điện 3 tòa lò luyện đan toàn bộ cho xếp vào. Rời đi đại điện, Sở Mặc tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh liền tới đến một chỗ ngọn núi dưới chân. Trên một bên có một chòi nghỉ mát. Đình đã sụp đổ hơn nữa, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đình dựng đứng một tòa bia đá. Bia đá ước chừng cao 2 mét, bên trên có mấy chục đạo vết kiếm. Những này vết kiếm không biết là khi nào lưu lại, giờ khắc này Sở Mặc ánh mắt nhìn qua, càng là còn có thể cảm nhận được một vệt lộ hết ra sự sắc bén mãnh liệt mà đến, đâm hắn hai mắt đau đớn, theo bản năng nheo mắt lại. Chuyện này, chẳng lẽ chính là võ đạo thạch địa? Sở Mặc sắc mặt sững sờ. Võ đạo thạch địa, chính là một loại thiên tài địa bảo. Vật ấy bản thân vẫn chưa có cái gì chỗ đặc thù, nhưng lại có thể đem võ giả võ đạo ý cảnh dấu ấn bên trên. Chính là bởi vì có chức năng này. Vì lẽ đó rất nhiều thế lực lớn cường giả đều sẽ đem tự thân cảm ngộ ở lại tới, làm cho hậu bối đệ tử tìm hiểu lĩnh hội. Những này vết kiếm ý cảnh dĩ nhiên không giống nhau. Càng không phải xuất từ một người tay, mà là hơn 10 vị lĩnh ngộ kiếm ý võ giả phân biệt dấu ấn bên trên. Sở Mặc tinh tế cảm ngộ một phen, không khỏi tâm thần chấn động. Phàm là có thể lĩnh ngộ ý cảnh võ giả, đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Ngay khi nơi này, nhưng có hơn 10 vị lĩnh ngộ kiếm ý võ giả. Điều này làm cho Sở Mặc trong lòng có chút chấn động. Nhưng sau đó, hắn trên mặt liền lộ ra một vẻ hưng phấn. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tuy rằng những thứ này là kiếm ý, nhưng đao kiếm đều là sát phạt chi binh, trên bản chất vẫn là trăm sông đổ về một biển. Mấy chục đạo kiếm ý dấu vết, nếu như có thể tìm hiểu kỹ càng một phen, hay là có thể để cho đao của ta ý cũng nhận được một ít tăng trưởng. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền đem sụp đổ đổ nát thê lương dọn dẹp một phen, khiến ngộ đạo thạch bia triệt để hiện lộ ra. Sau đó liền ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm hiểu lên. Xuề bàn tay ra, chạm đến đi tới. Ẩm. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn pha tạp vào từng đạo tinh khiết võ đạo cảm ngộ, như núi hô biển động giống như tràn vào Sở Mặc trong đầu. Sở Mặc bắt đầu tìm hiểu lên. Đao trên người hắn ý cũng thuận theo tác động, từ bên trong thân thể tỏa ra từng sợi nhỏ bé dây tóc đao khí, tràn ngập bốn phía chu vi trăm trượng khu vực. Sau một ngày, Sở Mặc rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mở hai con mắt, chỉ thấy trong mắt vẫn cứ có vô cùng đao khí sinh diệt. Ẩn chứa một luồng tựa như có thể hủy diệt đất trời khí tức cuồng bạo. Một lát sau, những này đao khí mới từ từ bị ẩn đi, cuối cùng chìm đắm ở trong cơ thể. 4/10 đao ý. Sở Mặc chậm rãi phun ra một hơi, nhẹ giọng nỉ non. Trong giọng nói, mang theo một luồng nhỏ bé không thể nhận ra tiếc hận. Võ đạo thạch bia bên trong, này mấy chục đạo vết kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý cùng võ đạo cảm ngộ đều rất tinh khiết, nhưng bởi vì Sở Mặc đao pháp thiên phú tu luyện chỉ là cao đẳng, cũng không toán đặc biệt tài năng xuất chúng. Vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được nhất thành. Cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, đã hoàn toàn theo không kịp đao của ta ý cảnh giới. Nhìn tới, nhất định phải nghĩ biện pháp, hái được một cấp bậc càng cao hơn đao pháp thiên phú. Sở Mặc đứng dậy, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chương 117, Vấn Tâm Lộ, lần thứ nhất đánh vỡ thân thể cực cảnh. Sửa sang lại tâm tình. Sở Mặc liền chuẩn bị dọc theo sơn đạo, 10 bậc mà lên, hướng về nơi sâu xa bước đi. Nhưng ngay khi hắn vừa bước lên sơn đạo cầu thang trong nháy mắt, đông nhiên biến sắc mặt. Từ khi thiên địa đại biến tới nay, Lam Tinh trên khi thì sẽ xuất hiện bí cảnh. Rất nhiều nhân loại võ giả tiến vào bí cảnh bên trong tra xét, tình cờ cũng có thể phát hiện những nhân loại khác thế lực dấu vết. Trong đó không thiếu thời xa xưa khổng lồ tông môn. tuy rằng những kêu bí cảnh bên trong thế lực cũng đã dập tắt ở bên trong dòng sông thời gian, nhưng một ít điển tịch nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ bảo tồn lại, làm cho Lam Tinh võ giả thông qua đôi câu vài lời, hiểu rõ đến những kêu cửu viễn tông môn đích tình huống. Mà trong đó đáng giá nhất nhắc lên chính là, rất nhiều viễn cổ thế lực lớn, ở chiêu thu mới lên cấp đệ từ lúc, đều có vấn tâm lộ, sinh tử tường bực này tâm tính thử thách. Đây là nhập môn đệ tử một cửa. Chỉ có thông qua, vừa mới có thể chính thức xếp vào tông môn bên trong, đến thụ võ đạo chính pháp. Bởi vậy, bực này thử thách, lại bị xưng là trời cao thang, thanh vân đường. Ngụ ý làm một sáng bước quá, liền có thể bước thẳng lên, một bước lên mây. Đáng tiếc. Lam Tinh võ giả tuy rằng hiểu rõ đã có những này quy trình, nhưng nếu nói vấn tâm lộ, sinh tử tường nhưng đều vẫn chưa lưu truyền tới nay, đều được vì những kia di tích một phần. Mà ở Lam Tinh, bởi vì hung thú hoàng tứ, vì dãy rủa cầu sinh, rất nhiều người tộc cường giả ở chiêu thu đệ tử lúc chỉ nhìn tư chất thiên phú, nhưng ít đi những kia tra hỏi nội tâm, trực diện sinh tử, rèn luyện tâm trí quá trình. Mà cứ như vậy, tuy rằng đệ tử thu hơn nhiều, thậm chí xem ra thiên phú siêu tuyệt người cũng không có thiếu, nhưng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chênh lệch không đồng đều đích tình huống. Càng có rất nhiều thiên phú hàng đầu, từ nhỏ bất phàm tuyệt đại thiên tiêu, cũng có giữa đường ngã xuống nguy hiểm. Hay là cái này cũng là một loại sóng lớn đào xa. Nhưng so sánh cùng nhau, lại có vẻ tàn khốc chút. Hiện nay, làm Sở Mặc đi trên cầu thang trước mắt, toàn bộ trên sơn đạo, liền bỗng nhiên gió nổi mây vẩn. Chuyện này, chẳng lẽ chính là vấn tâm lộ. Cảm thụ lấy từ dưới chân truyền đến từng trận gọn sóng, Sở Mặc sắc mặt hơi kinh ngạc. Lúc này, hắn nhìn thấy sơn đạo hai bên, đồng nhiên xuất hiện không ít lờ mờ hư huyễn bóng người, dồn dập đưa mắt tập trung đến trên người hắn, trong mắt mang theo chờ mong và hiếu kỳ. Tựa hồ đối với hắn có thể không bước lên trên đỉnh ngọn núi, cảm thấy hiếu kỳ. Đây là vấn tâm xem lễ. Khi thấy tình cảnh này lúc, Sở Mặc trong lòng nhất thời hiểu rõ. Một khi có người bước lên vấn tâm lộ, trong tông môn trưởng bối thì sẽ đưa mắt tập trung lại đây, nếu có thể chịu đựng được thử thách, đi tới đỉnh núi, liền có thể trưởng bối coi trọng. Thu nhập môn tường bên dưới, ban tặng công pháp truyền thừa. Hiện nay, Thần Kiếm Tông tuy rằng đã rơi xuống và bị thiêu cháy, có thể vấn tâm lộ vẫn cứ còn đang phát huy tác dụng, vì vậy làm Sở Mặc bước lên sơn đạo trước mắt, đường này liền đem Thần Kiếm Tông dĩ vãng những cường giả kia hư ảnh giữ lại hạ xuống, lấy làm xem lễ. Thực sự là hiển hách đại tông, sừng sững khí tượng. Sở Mặc không khỏi than thở lên tiếng. Nhưng sau đó, trong lòng hắn cũng sinh ra một luồng hào khí. Nếu như thế, vậy thì đi này một lần vấn tâm lộ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc một cái chân khác, cũng là thuận thế bước tới. Khi hắn một bước bước ra trước mắt, một luồng mênh mông cổ điện khí tức tràn ngập ra. Óng ánh hào quang chạy xuôi mà xuống, thần bí ánh sáng đan dệt ngang dọc, như thác nước giống như vậy, khuynh tả tại trên sơn đạo. Đùng, đùng, đùng. Khác nào thiên cổ gióng lên tiếng đột nhiên vang tận mây xanh, để Sở Mặc trái tim cũng không từ tùy theo nhảy lên. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn khí huyết nguyên lực liền tùy theo sôi trào lên. Dường như núi lửa phun giống như vậy, khó có thể ức chế. Trong hoàng hốt, Sở Mặc trước mắt tựa hồ xuất hiện một bộ rộng lớn chi cảnh. Vô số thân hình cao lớn, tựa như có thể đỉnh thiên lập địa viễn cổ thần ma ở chiến trường chém giết, màu vàng máu tươi tràn ngập, chân tay cụt vô số, khốc liệt đến cực điểm. Kinh khủng đại năng cường giả một tay năm tháng, đơn chỉ rơi tinh, khí tức kinh khủng lan tràn ngàn tỷ dặm xa. Càng có cùng thiên địa đủ cao hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, ngôi sao vì đó rơi. Che kín bầu trời khủng bố chim ngông sẽ qua, hai cánh dương ra, bước thẳng lên chín vạn dặm. Mỗi một mạc cảnh tượng, mỗi một đạo bóng người, đều ẩn chứa khí thế khủng bố, bàng bạc sức mạnh. Khiến người ta nhìn, không nhịn được tâm thần cuồng run rẩy, sinh ra rất lớn hoảng sợ. Nhưng mà, đứng vấn tâm lộ trên Sở Mặc, nhưng chưa từng có chút dao động. Tựa hồ trước mắt những này khốc liệt chém giết, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trên thực tế, cũng chính là như vậy. Kiếp trước Sở Mặc sinh sống ở tận thế bên trong, từ lâu thường thấy giết chóc tử vong. Những này hảo cảnh lại có thể nào đưa hắn che đậy. Dù cho những này hảo cảnh rất lớn lao. Có thể. Hảo cảnh, đúng là vẫn còn hảo cảnh. Rất nhanh, Sở Mặc liền vượt qua ban đầu thử thách. Ngay sau đó, liền ở trước mặt hắn xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng. Vô cùng hào quang ngang dọc. Trên chín tầng trời, có ngàn tỷ đạo thiên lôi nổ vang, mờ mịt thần âm truyền vang, cổ xưa mà thần bí khí tức lan tràn ra. Vấn tâm lộ trên ánh sáng, ở trong chớp mắt trở nên càng thêm thịnh liệt. Từ trong phun trào khỏi một đạo hóng ánh lóa mắt hào quang, như thiên hà chút xuống giống như, mênh mông quần quận dâng trào mà xuống. Những này hào quang ngông lung lóng ánh, thần bí khó lường tới cực điểm. Hoàn toàn đem Sở Mặc cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, ở Sở Mặc trước mặt, liền xuất hiện một đạo vĩ đại tới cực điểm bóng người. Nhưng thấy hắn mắt nhìn Sở Mặc, cao giọng quát lên: "Nhữ khả năng, vào ta tông sau, từ đây cẩn thủ môn quy, không được xúc phạm." Âm thanh truyền vang, khí thế bằng bạc, dường như thiên địa thanh âm, ở tra hỏi hắn võ đạo chi tâm. Phàm là nghe được thanh âm này người, đều sẽ không tự chủ được làm ra trong nội tâm chân thật nhất trả lời. "Có thể." Sở Mặc chính tâm thành ý, quay về vị tiền bối này thi lễ một cái, cao giọng nói rằng: "Nhữ khả năng, để tâm tu luyện, tiến bộ dũng mãnh, khiến cho ta tông môn uy danh không ngã." "Có thể." Sở Mặc được đệ nhị lễ, đáp lời. Ngày khác như thừa phong mà lên, đạp bước đỉnh mây, đến lúc đó, như có gì nguyện. Vấn đề này vừa ra, Sở Mặc vẫn chưa như lúc trước giống như vậy, lập tức làm ra trả lời. Vấn tâm lộ tra hỏi võ đạo chi tâm, tuyệt đối không phải là hỏi do một câu đơn giản, mà là lấy lớn lao thần thông, nhắm thẳng vào bản tâm. Vấn tâm. Hỏi không phải võ giả trong lòng có gì nguyện, mà là võ giả có thể không kiên quyết không rời, có thể không chấp nhất hướng lên trên. Nay một hỏi một đáp bên trong, thử thách chính là bản tâm chi kiên. Vì vậy, Sở Mặc trong lòng cũng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Nếu có đạp bước đỉnh mây ngày, ta nên có gì nguyện muốn? Hắn yên lặng hỏi dò chính mình. Vừa bắt đầu muốn bước lên con đường võ đạo, chỉ là muốn ở nơi này nguy cơ từ phía bên trong thế giới, nắm giữ sống sót tư bản. Sau đó nhờ có thuật thu thập, Sở Mặc liền muốn nỗ lực tu hành, đứng võ đạo đỉnh, nắm giữ tự mình vận mạng năng lực. Nhưng, nếu ngày đó thật sự đến, lại nên làm như thế nào? Nghĩ như vậy, hắn chợt thấy vô số hình ảnh ở trước mắt thoáng hiện, sau đó lại một vừa vỡ diệt. Hắn nhìn thấy kiếp trước tận thế giáng lâm, chính mình vì cầu sinh, cùng chó hoang tranh thực. Hắn nhìn thấy chính mình vì là cầu xin mạng sống, lấy dũng khí giết chết tang thi. Hắn nhìn thấy chính mình vì thu được nhiều hơn sinh tồn tài nguyên, cùng cái khác người sống sót tranh đấu. Hắn càng nhìn thấy, vô số tang thi hướng về hắn đập tới, đưa hắn thân thể phân thực, tuyệt vọng chờ chết tình cảnh đó. Trong lúc vô tình, Sở Mặc song quyền nắm chặt lên, ngẩng đầu đỡ ngực, sừng sững thiên địa. Cũng như lúc trước hắn lần thứ nhất đem tang thi chém giết sau tình cảnh đó. "Ta nghĩ." Hắn nhẹ giọng phun ra "ta nghĩ" hai chữ thời gian, âm thanh còn có chút trầm thấp. Đợi được sau đó nói ra một câu, liền âm thanh trong sáng, ngang nhiên vang vọng. "Ta nghĩ đứng ở chỗ cao nhất, đi quan sát tất cả phong cảnh. Ta nghĩ làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của ta. Ta nghĩ để người trong thiên hạ biết ta từng tới." Làm dứt tiếng trong nháy mắt, trong lòng hắn do dự tất cả đều tàn đi. Cả người chỉ cảm thấy một trận ung dung, dường như trong lòng mù mịt bị quét sạch. Trong phút chốc, liền được siêu thoát. Chợt, một cái rộng rãi vô cùng thông thiên đại đạo, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn đi về phía trước. Một bước, lại một bước. Nương theo lấy hắn không ngừng đi về phía trước. Trong thiên địa, đan xen từng đạo hóng ánh đến cực điểm đường nét, vô số lực lượng pháp tắc hiện lên, hình thành các loại huyền diệu cảnh tượng. Trung cổ tề minh, thần âm đan dệt. Vô cùng hào quang từ đỉnh núi buông xuống, hòa vào trong cơ thể hắn, để hắn toàn thân bao phủ hào quang màu vàng nóng. Từ xa nhìn lại, dường như một vị thái cổ thần linh. Những này hào quang, cũng sẽ không tăng cường tu vi của hắn. Nhưng cũng có thể tẩy luyện cơ thể hắn thể chất, khiến cho hắn được thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Nương theo lấy đi lại. Sở Mặc có thể cảm giác được, trong thân thể của hắn chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong cơ thể gân cốt cùng tế bào đều ở không ngừng gây dựng lại, lột xác, học sinh mới. Vô cùng năng lượng tràn vào trong cơ thể, tựa hồ phải đem kinh mạch của hắn đều phải căng nứt. Trong lúc vô tình, Sở Mặc chợt bắt đầu vô ý thức vận chuyển lên long tượng bất diệt kinh, thu nạp những năng lượng này, đối với thân thể tiến hành rèn luyện. Rất nhanh, Sở Mặc liền cảm giác được, thân thể tựa hồ đang từ nơi sâu xa chạm tới một luồng ràng buộc cùng bình phong. Nay cố ràng buộc ở nhận biết bên trong vô cùng kiên cố. Nhưng theo hắn long tượng bất diệt kinh cấp tốc xung kích, càng lại như bọt biển giống như vậy, ầm ầm phá vụn. Trong phút chốc, Sở Mặc liền cảm giác mình thân thể đột nhiên nhẹ đi, tựa hồ tiến vào mặt khác một loại cấp độ. Hắn rõ ràng, đây là long tượng bất diệt kinh tu luyện nhập môn, làm cho hắn phá vỡ lần thứ nhất thân thể cực cảnh. Còn không chờ Sở Mặc trong lòng toát ra vui sướng, cơ hồ là ở đồng thời, đỉnh đầu của hắn, vậy đột nhiên xuất hiện khổng lồ thần dị chi cảnh. Một đạo lộ hết ra sự sắc bén hào quang, đột nhiên phóng lên trời, bắn thẳng đến trời cao. Ánh sáng thẳng tắp, như một dải lụa. Mang theo quyết chí tiến lên, mang theo hùng hồn khí thế, mang theo mênh mông. Tại như vậy uy thế giới, ngang trời đại nhật, tựa hồ cũng vì đó chấn nhiếp, lặng yên trốn vân sau. Khó biết bao lâu đi qua, hào quang rót vào người cuối cùng kết thúc. Này vấn tâm lộ cũng đã tiêu hao hết một tia năng lượng cuối cùng, vì vậy ở rót vào người sau khi kết thúc, ầm ầm trong lúc đó phá vụn, liền như vậy tiêu tan ở trong hư không. Tất cả dị tượng đều tiêu tán theo. Bốn phía tất cả lại khôi phục bình thường. Sở Mặc đặt chân ở đỉnh núi, có thể cảm nhận được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, dường như lúc trước đã phát sinh tất cả, cũng chỉ là một hồi ảo mộng. Nhưng, hắn biết rõ, tất cả những thứ này đều là thật sự. Đao ý nâng lên đến 5 phần 10 mức độ. Đồng thời, Long Tượng Bất Diệt Kinh cũng tu luyện nhập môn, lần thứ nhất đánh vỡ thân thể cực cảnh. Đến đây một đòn toàn lực, liền có thể đánh ra 200 lần cực hạn tăng cường sức mạnh. Cảm thụ lấy trong cơ thể thoát thai hoán cốt giống như lột xác, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Chương 118, Thần Kiếm Tông truyền thừa bảo vật. Vấn Tâm Lộ, quả thực huyền diệu vô song. Chỉ tiếc, như vậy huyền diệu dị bảo, cũng chỉ có ở đây chờ di tích bên trong mới có thể tồn tại, ngoại giới nhưng là khó có thể tìm được. Sở Mặc than thở sau khi, cũng không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Cảm khái chốc lát, hắn thu liễm tâm thần, nhìn về phía bốn phía. Phát hiện trên núi rất là bằng phẳng, sinh trưởng một ít kỳ hoa dị thảo, xem toàn thể đi, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ là ở đỉnh núi một bên khác, một chỗ bất ngờ vạn trượng vách treo leo bên, có một gian nho nhỏ phòng ốc. Sở Mặc chậm rãi đi tới. Kẹt kẹt. Mở cửa lớn ra, trong phòng tất cả liền tiến vào mi mắt. Bốn phía không đãng, chỉ có trung tâm, có một bộ thi thể khoanh chân mà tòa. Thi thể này không biết ở đây đã bao lâu. Thế nhưng trên người huyết nhục tướng mạo vẫn cứ rõ ràng không hay, nếu không phải là từ trên người cảm nhận được nồng đậm tử khí, e sợ cùng người sống không khác. Ngoài ra, ở xác chết bên cạnh, còn có một cấm chế trận pháp. Trận pháp khá là huyền diệu, dù cho tới nay mới thôi không biết bao nhiêu năm qua đi, vẫn cứ còn đang vận hành, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Có điều, thời gian trôi mau. Trận pháp duy trì đến bây giờ, uy lực cũng đã giảm nhiều. Dù cho chỉ là một vị phổ thông tông sư, đều có thể tiện tay một quyền, đem phá vỡ. Nhưng, Sở Mặc nhưng nhận biết được, trận pháp này vẫn chưa là đơn thuần cấm chế, càng giống như là một loại tuyển chọn. Bên trên truyền tới khí tức, mơ hồ cùng hắn có liên quan nào đó. Hắn hơi suy nghĩ, theo bản năng vận dụng huyền thiên bạt đao chạm, từ trong cơ thể thả ra một tia đao ý, hướng về trận pháp cấm chế trên chạm đến đi qua. Vụ, làm bàn tay chạm tới trận pháp trong nháy mắt. Cấm chế bỗng nhiên phát sinh một tiếng ngong ngong, trận một trận hào quang màu vàng đột nhiên tỏa ra. Nương theo lấy ba một tiếng, dường như một loại nào đó vỏ trứng phá vụn âm thanh vang lên, phía ngoài cấm chế liền triệt để mất đi hiệu quả. Trận. Từ nơi này hài cốt trong cơ thể, bay lên một đạo huyền quang. Một đạo thương mang âm thanh từ huyền quang bên trong vang lên. Có thể phá tan cấm chế, nghĩ đến hẳn là ta Thần Kiếm Tông hậu bối, biết được Thần Kiếm Tông còn có truyền thừa, lòng ta rất an ủi. Ta chính là Thần Kiếm Tông vị cuối cùng vệ đạo giả, xương ngón tay bên trong có ta mở ra tu di động thiên. Đây là ta chi tu di động thiên, ngươi có thể đem chi mở ra, bên trong ẩn chứa Thần Kiếm Tông một phần truyền thừa cùng tài nguyên. Nhìn ngươi đến này truyền thừa, đừng quên Thần Kiếm Tông tên, đem truyền thừa tiếp, như vậy mới có thể không phụ ta tông các đời tiền bối nhờ vả. Tiếng nói đến đó, liền im bặt đi. Nghe lời này, Sở Mặc trong lòng khá là chấn động. Vệ đạo giả chính là bảo vệ tông môn võ đạo truyền thừa người. Dù cho tông môn gặp đại biến, vệ đạo giả vẫn cứ giữ một phần mồi lửa, làm cho tông môn vẫn cứ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nơi đây chính là Thần Kiếm Tông mật tông, xuất hiện vệ đạo giả cũng không kỳ quái. Nhưng từ nơi này vị vệ đạo giả trong giọng nói, hắn nhưng thu được một ít thông tin, thông điệp. Vị tiền bối này càng là có thể tại trong cơ thể mình tế luyện tu di không gian. Điều này đại biểu vị này Thần Kiếm Tông vệ đạo giả chí ít cũng là một vị động thiên vương cảnh đại năng cường giả. Làm tinh trên cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao, theo thứ tự là võ đồ mở đầu, sau đó võ giả, võ sư, thậm chí tông sư. Tông sư bên trên chính là tứ phương chân tướng, bát hoang tôn giả, mà ở sau đó mới phải động thiên vương cảnh. Cái gì gọi là động thiên vương cảnh? Chính là thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, thiên hạ đổ trắng. Đến vương cảnh tầng thứ này, dĩ nhiên có thể một lời định càn khôn, giận dữ lật giang hải. Nhất cử nhất động đều có thể gây nên khí trời thay đổi, tự thân vị trí nơi chính là động thiên phúc địa. Có thể chiếm được thiên địa tán thành, gia phong là vua. Này đây, nay cảnh giới lại bị tôn xưng vì là phong vương cảnh. Nắm giữ tuổi thọ hơn ngàn tải, đứng này đời đỉnh cao nhất. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến. Nhưng này dạng hàng đầu tồn tại, nhưng dĩ nhiên ngồi bất động tại đây trong mật thất, cho đến tiêu hao hết tuổi thọ. Lúc trước Thần Kiếm Tông, đến cùng đã trải qua kinh khủng đến mức nào chuyện tình. Vì sao liền bực này võ đạo cường giả, đều không thể ứng đối, thậm chí chỉ có thể ngồi bất động ở đây chờ chết. Sở Mặc trong lòng né qua từng đạo ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, những ý niệm này liền đều bị hắn xua tan, những vấn đề này tuyệt đối không phải là trước mắt chính mình có thể hiểu được. Huống chi, cho đến ngày nay, những này bí ẩn, hay là đã sớm theo thời gian trôi qua, dồn dập bị chôn vùi ở trong bụi bặm. Mặc dù là biết rồi chân tướng, có thể làm sao? Nghĩ như vậy, Sở Mặc đè xuống nghi ngờ trong lòng, dựa theo vị tiền bối này nói, đưa hắn tu di động thiên từ xương ngón tay bên trong lấy ra. Cái gọi là tu di động thiên, chính là động thiên vương giả dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, từ thiên địa bên trong lấy ra một vùng không gian, tồn trữ ở trên người. Nay cùng Sở Mặc dựa vào không gian thiên phú mở ra không gian tuyệt nhiên không giống. Đánh so sánh, động thiên vương cảnh giống như là đem một ngôi nhà vò nát chống chất, cất vào túi, trở thành chính hắn vật riêng tư. Mà Sở Mặc mở ra không gian, nhưng là ở vốn là không có phòng ốc địa phương chính mình xây dựng ra một nhà. Một là dựa vào thực lực mạnh được lấy ra, thuộc về nổ thiên địa lông dê. Mà một cái khác nhưng là tự mình mở ra, tự lực cánh sinh. Hai người có trên bản chất khác nhau. Một vị tông môn vệ đạo giả, tu di động thiên bên trong, lại đều sẽ có bao nhiêu cất giấu bảo vật. Sở Mặc trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, sau đó đem mở ra. Trong phút chốc, vô số thiên tài địa bảo, võ đạo tu hành tài nguyên đập vào mỹ mắt. Mới mắt thấy đi, khắp nơi đều lóng lánh hùng hồn khí tức gợn sóng. Tu hành tài nguyên, linh đan diệu dược, võ đạo bí tịch, thiên tài địa bảo. Rất nhiều bảo vật, cứ như vậy hiện ra ở Sở Mặc trước mặt. Một bình bình linh đan diệu dược, mỗi cái đều là thượng hạng phẩm chất. Lộ ra cường đại sóng linh lực, biểu lộ ra đan dược dược hiệu mạnh mẽ. Ngoài ra, tản ra kinh người linh tính linh thảo kỳ chân, khắp nơi đều có. Chớ đừng nói chi là các loại thượng vàng hạ cám tu hành tài nguyên, giống như núi chất đống, làm người hoa cả mắt. Mỗi cái đạo vận lưu chuyển, khí tức không tầm thường, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Sở Mặc bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Linh đan diệu dược cùng tu hành tài nguyên, bởi vì quá mức chủng loại đa dạng, bởi vậy đại thể nhìn lướt qua, liền đem xét qua. Trọng điểm vẫn là đặt ở thiên tài địa bảo cùng võ đạo bí tịch bên trên. Đầu tiên là thiên tài địa bảo. Mỗi cái đều quý hiếm dị thường, tản ra cường đại linh tính gợn sóng. Tại đây trong đó, càng có một bảo vật, để Sở Mặc cũng không từ vì thế mà choáng váng. Bên ngoài nhìn lại chính là một mảnh bông tuyết, bên trên có phiền phức huyền ảo hoa văn, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất trực quan thiên địa chí lý, pháp tác ảo nghĩa giống như vậy, làm người thân vùi lấp trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Món bảo vật này đã là vạn cổ kỳ chân chi trúc, so với ta lúc trước dẫn linh trúc cơ tiên thiên ngọc châu cũng chỉ chênh lệch một bậc mà thôi. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, trong lòng rất là cao hứng. Có bực này phẩm chất thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể chờ Trần Tích vì đánh vỡ thân thể cực hạn sau, để dùng cho nàng đúc ra vô hạ đạo cơ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc ánh mắt lần thứ hai dịch chuyển, từ nơi này chút trong truyền thừa từng cái nhìn quét đi qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn sẽ thấy độ ngưng lại, rơi vào ba loại vũ khí bên trên. Theo thứ tự là một thanh kiếm, tên là Ngưng Xương Kiếm. Một khối khiên tròn, tên là Huyền Vũ Thuẫn. Có khác một chiếc ấn ngọc, tên là Đạo Hải Ấn. Này ba vật, mỗi cái đều linh tính phi phàm, khí tức không tầm thường, nghĩ đến đều là linh binh chi trúc. Cuối cùng, Sở Mặc đưa mắt rơi vào từng quyển võ đạo trên bí tịch. Trong đó phần lớn đều là lấy thư tịch ghi lại phổ thông võ kỹ. Ngoài ra nhưng là có hai bản lấy sách ngọc ghi lại quý giá võ kỹ. Phổ thông võ kỹ tạm thời bỏ qua, Sở Mặc trực tiếp cầm lấy một khối sách ngọc, lực lượng tinh thần thăm dò vào trong đó. Trong phút chốc, một luồng thông tin, thông điệp lưu chuyển vào trong đầu. Sau một chốc, Sở Mặc lúc này mới quay lại qua thần đến, trên mặt toát ra một vẻ vẻ chấn động. Quyển này trong sách ngọc ghi lại võ kỹ, tên là Khuynh Thiên Kiếm Điển. Chính là Thần Kiếm Tông chấn tông bí thuật một trong. Chỉ có chân truyền đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện, một khi nhập môn, chỉ cần tâm niệm đồng thời, liền có thể kiếm lên khuynh ngày. Quả thực là uy lực tuyệt luân, khủng bố vô song. Sở Mặc tuy rằng chưa từng thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng giờ khắc này chỉ là từ trên sách ngọc lưu truyền khí tức, là có thể nhận biết được này võ kỹ đến tuột cùng là đáng sợ đến mức nào. Khuynh Thiên Kiếm Điển uy lực vô cùng, đáng tiếc không thích hợp ta. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đáng tiếc. Tuy rằng kiếm này điển uy lực vô cùng, nhưng Sở Mặc sở trường đao đạo, tất nhiên là không thể là quyển này kiếm điển mà chuyển sửa kiếm đạo. Chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về, đem kiếm này điển đưa cho Tích Vi. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền lại cầm lấy mặt khác một quyển sách ngọc. Lực lượng tinh thần thăm dò vào trong đó, bắt đầu nhận biết lên. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Quyển này trong sách ngọc ghi lại bí thuật, chính là một quyển thượng thừa nhất nguyên lực đoán thể pháp, tên là Thanh Vân Nguyên Lực Đoán Thể Bí Thuật. Dựa theo công pháp ghi chép, đây là Thần Kiếm Tông hạt nhân bí thuật. Chính là trong tông các đời tiền bối thu dọn sáng tạo mà ra, thuộc về đứng trên tất cả nguyên lực rèn thể bí thuật, dù cho coi như là tu luyện tới động thiên vương cảnh cũng không cần lo lắng tốc độ hấp nạp nguyên khí chậm lại chậm. Có quyền này bí thuật, ta tốc độ tu luyện liền có thể gia tăng thật lớn. Coi như sau lần đó không có bất kỳ cơ duyên, cũng có thể rất lớn rút ngắn ta tu luyện tới tứ phương chấn tướng thời gian. Sở Mặc ánh mắt lộ ra sáng sắc. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem những bảo vật này vận chuyển đến chính mình không gian mang theo người bên trong. Những tư nguyên này rất nhiều. Ở vận chuyển lúc Sở Mặc âm thầm tính toán một phen giá trị, phát hiện những bảo vật này, cho dù là đem võ kỹ dứt bỏ, tổng giá trị cũng vượt qua 10 tỷ. Trong đó càng có một ít bảo vật, tỉ như cái viên này bông tuyết, có thể nói bảo vật vô giá, giá trị không thể đo đếm. Mà nên phải đến kết quả này sau. Dù là Sở Mặc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị chấn động đến. Quả thực không hổ là bất hủ đại giáo truyền thừa, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng đã như vậy phong phú. Cho dù là một nho nhỏ võ giả được, e sợ đều có thể dựa vào bực này tài nguyên, khai tông lập phái, thành tựu một phương tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Trong lòng hắn thán phục không ngớt. Nhưng động tác trên tay cũng không chậm, nhanh chóng đem hết thể tài nguyên cất vào không gian mang theo người bên trong. Chật! Vị này vệ đạo giả tu di động thiên liền ầm ầm một tiếng, dập tắt phá vụn. Hắn chết đi thời gian đã quá lâu, tu di động thiên vẫn không chiếm được nguyên khí bổ sung, cũng sớm đã kể bên tan vỡ. Nếu không phải là động thiên bên trong các loại trí bảo cùng tài nguyên còn tiêu tán một tia linh khí chống đỡ, e sợ động thiên đã sớm sụp đổ. Bây giờ bảo vật toàn bộ bị vơ vét đi, động thiên tự nhiên cũng hoàn thành sứ mạng của nó. Liền như vậy tan thành mây khói. Những vũ kỹ này cùng tu hành tài nguyên, đủ khiến ta ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong cũng không cần lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Chuyến này thu hoạch, có thể nói đại đại vượt quá sự tưởng tượng của ta. Nhìn bên trong không gian tràn đầy tài nguyên, Sở Mặc trong lòng rất là thỏa mãn. Cuối cùng, hắn đưa mắt rơi vào vị này vệ đạo giả trên người. Thân là thần kiếm tông tiền bối, quyết chí thề bất thay đổi bảo hộ tông môn truyền thừa, bực này cử động, làm người thay đổi sắc mặt. Bây giờ ta nếu lấy được ngươi thần kiếm tông truyền thừa, tất không để ngươi truyền thừa đoạn tuyệt. Kính xin tiền bối yên tâm. Sở Mặc cung kính thi lễ một cái. Nói xong, hắn liền đem vị tiền bối này hài cốt thu liễm, ở trên đỉnh núi đào ra một phần mộ, đem táng ở bên trong. Sau đó, Sở Mặc quét con mắt chung quanh, lúc này mới chạm đích rời khỏi nơi này. Chuyện chỗ này, đón lấy liền có thể tìm kiếm một chỗ bí mật nơi an tâm tu hành, chờ đợi bí cảnh kết thúc. Chương 119, bế quan, cấp 5 phá không trồn ẹt mỉn tin tức. Ở một chỗ bí mật bên trong sân cốc, có một phương hồ nước nho nhỏ, bể nước trên sương mù vần quanh, tản ra nồng nặc nguyên khí. Sở Mặc đi theo A Ngốc đi tới nơi này. Vừa cất bước trong đó, hít sâu một hơi, là có thể cảm giác được nồng nặc nguyên khí theo lỗ chân lông tiến vào trong thân thể, làm cho trong đan điền nguyên lực đều tùy theo trở nên sống động. Nguyên khí nồng nặc đến mức tận cùng, do đó hình thành nguyên dịch bể nước, vừa vặn có thể ở chỗ này tu hành. Sở Mặc sáng mắt lên, liền trực tiếp nhảy đi vào. Vô cùng nguyên khí xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông, tràn vào trong thân thể, làm dịu tứ chi bách hải của hắn. Nay còn chưa từng bắt đầu vận chuyển đoán thể pháp, liền có như vậy hiệu quả, nếu vận chuyển đoán thể pháp lại nên là kinh khủng đến mức nào. Nghĩ như vậy, Sở Mặc trực tiếp liền lấy ra ghi lại thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật sách ngọc, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Vừa mới vận chuyển một chu thiên, Sở Mặc liền phát hiện lượng lớn nguyên khí bị hấp dẫn lại đây, hầu như đều có thể hình thành một nguyên khí vòng xoáy chạy ngược vào thân thể bên trong, sau đó bị cấp tốc luyện hóa, tẩm bổ thân thể. Mới nửa giờ ra mặt, cũng đã tăng trưởng một tượng lực lượng. Quả thực không hổ là đứng trên tất cả rèn thể bí thuật. Thu nạp nguyên khí hiệu quả là ta trước không chỉ gấp 10 lần. Sở Mặc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản hắn tu luyện nguyên lực đoán thể pháp, tu luyện một ngày có thể tăng trưởng một tượng lực lượng, tuy rằng tốc độ như thế này cũng có thể nói hàng đầu. Nhưng cùng trước mắt thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật so ra, còn kém quá xa. Nguyên bản ta một tháng mới có thể tăng trưởng 30 tượng lực lượng, muốn đạt đến tông sư cực hạn, e sợ chí ít cần thời gian 3 năm. Nhưng bây giờ chỉ cần 3 tháng không tới. Huống hồ bây giờ ta còn đang ở nguyên khí nồng nặc bí cảnh bên trong, hơn nữa còn có thể sử dụng hung thú huyết phụ trợ, thời gian này mới có thể thu nhỏ. Hay là, chỉ cần không tới thời gian 1 tháng, ta là có thể đạt đến tông sư cực hạn. Thậm chí có thể tại ra bí cảnh trước, bước vào tứ phương chấn tướng cấp độ. Sở Mặc trước mắt lộ ra một vẻ sáng sủa vẻ. Không tới 1 tháng, liền tu luyện tới tông sư cực hạn. Như vậy tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, e sợ Kim Lăng đại căn cứ đều phải vì thế mà chấn động. Khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có 1 tháng ra mặt. Tranh thủ trước đó, bước vào tứ phương chấn tướng mức độ. Sở Mặc định ra mục tiêu. Sau đó, hắn trực tiếp từ không gian mang theo người bên trong, lấy ra thập phần cấp 5 thượng hạng hung thú huyết, trực tiếp một cái toàn bộ uống vào. năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ mà ra, hướng về trong cơ thể hắn toàn thân tràn vào đi vào. Tựa hồ phải đem kinh mạch của hắn đều phải căng nứt. Thấy thế, Sở Mặc lập tức bắt đầu vận chuyển thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, đem vô cùng nguyên khí thu nạp vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa. Thời gian vội vã. Đảo mắt, cũng đã là 20 ngày thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, Sở Mặc mở mắt ra, kết thúc bế quan. Sức mạnh thân thể đạt đến 1.200 tượng lực lượng, nhưng ta cảm giác nhục thân chi lực còn chưa tới nơi cực hạn, tựa hồ còn có chỗ tăng lên. Sở Mặc dù gì nói, phổ thông tông sư, thân thể cực hạn lực lượng cũng mới 200 tượng, liền có thể xung kích chấn tướng cảnh giới. Mà hắn đều đã đến 1.200 tượng lực lượng, vẫn còn có thể tiếp tục nâng lên. Có thể thấy được Sở Mặc căn cơ cùng gốc gác là bực nào vững chắc. Tiếp tục tu luyện. Sở Mặc dự định tiếp tục bế quan, xung kích tông sư cực hạn. Có điều, hắn nhìn một chút chu vi. Nguyên bản tràn đầy một ao hóa lỏng nguyên khí, tại đây 20 ngày bế quan tu luyện bên trong, đã hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn, vì là Sở Mặc chí ít gia tăng rồi 300 tượng lực lượng. Xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm một chỗ nguyên dịch bể nước. Sở Mặc nói rằng, phân phó A Ngốc một tiếng, sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị tìm kiếm cái kế tiếp nguyên khí nồng nặc nơi. Có điều, ngay ở giữa đường lúc, Sở Mặc tinh thần lực đống nhiên nhận biết được phía trước mấy chục dặm có kịch liệt nguyên lực gợn sóng. Có chiến đấu. Sở Mặc suy nghĩ một chút, liền trực tiếp tới gần. Chỉ chốc lát, Sở Mặc liền tới đến phụ cận, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có mười mấy con hung thú chính đang vây công mấy cái võ giả, mà trên đất đã xuất hiện mấy cỗ xác chết. Là thương minh võ giả. Sở Mặc nhận ra những võ giả này mặc trên người quần áo, chính là Thúy Ngọc thương minh võ giả. Trong đó còn có một khá là nhìn quen mắt võ giả, là lúc trước Thừa Chu tàu bay đi tới bí cảnh lúc, cùng Sở Mặc sát bên tòa. Hắn là chấn tướng sơ cấp tu vi, thực lực coi như không tệ, nhưng giờ khắc này cũng rất là chật vật, sắc mặt cũng rất trắng bệnh, trên người rõ ràng bị thương không nhẹ. 6 con cấp 5 hung thú, còn lại đều là cấp 4 hung thú. Sở Mặc đến một hồi, sau đó liền trực tiếp xông ra ngoài. Nếu là Thúy Ngọc thương minh võ giả, Sở Mặc tự nhiên liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phù thử. Một đao chém ra, một vốn đang khí thế hùng hổ cấp 5 hung thú, lúc này liền chết thảm tại chỗ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Sở Khách Khanh. Là Sở Khách Khanh đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Thấy cảnh này, còn dư lại mấy cái thương minh võ giả, đầu tiên là sững sờ, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ là Sở Mặc sau, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đi ra. Trước đây tìm kiếm Long Ngâm Hoa lúc, Sở Mặc phá tan đại trận lúc thi triển đao pháp, cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Có Sở Khách Khanh ra tay, nghĩ đến an toàn của bọn họ nên không lo. Trên thực tế cũng đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy. Sau đó Sở Mặc lại liên tiếp múa đao. Những hung thú này căn bản không có chống đỡ lực lượng, bị Sở Mặc một đao một, rất nhanh sẽ toàn bộ chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy con hung thú liền tất cả đều chết rồi. Cô! Đúng! Mấy vị thương minh võ giả, nhìn Sở Mặc lớn như vậy triển thần uy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, con mắt trợn lên tròn trịa. Các ngươi không có sao chứ? Lúc này, Sở Mặc thu hồi đao, nhìn về phía bọn họ. Không, không có chuyện gì. Bọn họ vội vã xua tay. Sau đó mới phảng phất tỉnh ngộ lại giống như vậy, đối với Sở Mặc liên tiếp nói cảm ơn, đa tạ Sở Khách Khanh nhân cứu mạng. Không sao, dễ như ăn cháo thôi. Sở Mặc khoát tay háo một cái, dặn dò, nơi này rất nguy hiểm, nếu là vô sự, các ngươi có thể chạy về võ đạo tháp phụ cận, chờ đợi bí cảnh kết thúc. Nói xong, hắn liền chạm đích muốn rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, lúc trước cùng Sở Mặc sát bên tòa võ giả chợt mở miệng nói, đúng rồi Sở Khách Khanh. Có một việc không biết có muốn hay không cùng ngài nói. Nói. Sở Mặc nói. Ta nghe nói trong bí cảnh xuất hiện một con cấp 5 phá không trôn đẹp mỉn. Rất nhiều võ giả nhận được tin tức, đều chuẩn bị đi vây chặn, như muốn chặn giết hoặc là thu phục. Sở Khách Khanh ngài thực lực cao cường, nếu có ý tưởng, có thể đi qua thử xem. Người võ giả này trầm giọng nói rằng. Cấp 5 phá không trôn đẹp mỉn. Sở Mặc đồng tử, con ngươi co rụt lại, tim nhảy vụt. Lúc trước hắn có thể được đến không gian thiên phú. Chính là bởi vì trên đường gặp một con phá không trôn đẹp mỉn, đem chém giết sau, do đó hái được thiên phú. Sau đó dựa vào không gian thiên phú, Sở Mặc nhiều lần chém giết mạnh mẽ hơn hắn hung thú. Thậm chí còn mở ra không gian mang theo người. Có thể nói, không gian thiên phú là hắn quan trọng nhất thiên phú một trong. Có điều, bởi vì vẫn không tìm được nâng lên thiên phú biện pháp, vì vậy không gian thiên phú bây giờ còn chỉ là hạ đẳng cấp độ. Nhưng bây giờ rồi lại xuất hiện một đầu. Nếu có thể đem chém giết. Nghĩ đến đây, Sở Mặc liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn không có quá nhiều dừng lại, đang hỏi rõ ràng phương hướng sau, liền cấp tốc rời đi, rất nhanh sẽ không thấy bóng người. Lúc này, báo cho tin tức võ giả, nhìn Sở Mặc rời đi bóng lưng, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ta cho rằng Sở Khách Khanh chỉ là tông sư cấp độ, coi như thiên phú tốt, cũng nhiều lắm so với ta thực lực mạnh một ít, không nghĩ tới hắn nhưng mạnh mẽ như thế. Lấy thiên phú của hắn, hay là tương lai có thể trở thành bát hoang tôn giả cấp cường giả. Trong giọng nói, mang theo thật sâu hâm mộ. Không ước ao là giả. Hắn mặc dù là chấn tướng cảnh giới, nhưng lấy thiên phú của hắn cùng tư chất, nếu như không có ngoài ý muốn, đời này tối đa chính là chấn tướng đỉnh cao, cũng không còn khả năng bước vào đến bát hoang tôn giả. Đi thôi, chúng ta trở lại, đi võ đạo tháp. Phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu nói rằng. Trở lại. Không tìm kiếm cơ duyên sao? Một võ giả có chút không cam lòng nói rằng. Không được, lấy thực lực của chúng ta ở nơi này địa phương là thật quá mức nguy hiểm, coi như là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta liền bảo vệ hung thú đều đánh không lại. Nói tới chỗ này, hắn cười khổ nói, kỳ thực Sở Khách Khanh nói rất đúng. Chúng ta vốn là đã sớm nên nghĩ rõ ràng, như loại này bí cảnh nơi, từ trước đến giờ đều là những kia thiên kiêu các võ giả phát huy sân khấu, như chúng ta những người này, chỉ cần đàng hoàng chờ đợi sai phái, có thể uống đến một ít canh là được rồi. Vọng tưởng ăn thịt, liền chết cũng không biết là thế nào chết. Những võ giả khác nghe xong, đều không có nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận. Đây là một chú ý thiên phú cùng tư chất thời đại. Tư chất càng tốt, thực lực càng mạnh, tương lai hạn mức tối đa cũng là càng cao. Mà các thế lực lớn thường thường sẽ mở ra bí cảnh, đừng xem một lần hơi một tí có thể vào hơn 10 người hơn 100 người, thậm chí là như Tiểu Diệp Thanh Thiên như vậy hơn ngàn người tiến vào. Kỳ thực phần lớn mọi người chỉ là làm nền. Chân chính bị mang nhiều kỳ vọng, vẫn là cái kia ít ỏi mấy vị thiên kiêu cùng hơn 10 vị thiên tài thôi. Đi thôi, trở về đi thôi. Đi võ đạo tháp trên thí luyện một phen, cũng có thể được một ít chỗ tốt. Mấy người đem đồng bạn sát chết mang tới, sau đó liền giúp đỡ lẫn nhau, đi ở trên đường trở về. Một bên khác, Sở Mặc căn cứ vị võ giả kia trong miệng tin tức, một đường tiến lên. Sau 2 giờ, ầm, xa xôi nơi, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ là nghe thanh âm, là có thể mơ hồ cảm nhận được chiến đấu là bực nào kịch liệt. Sở Mặc lập tức liền vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, nhanh chóng sờ lên. Rất nhanh, Sở Mặc cũng đã đi tới phụ cận, liền nhìn thấy xa xa mấy trăm đạo bóng người tụ tập, chính đang hợp lực đối phó một con bóng người màu trắng. Rõ ràng là phá không trồn đẹp mìn. Cái kia mấy trăm vị võ giả đến từ thế lực khác nhau, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên có thể chung sức hợp tác. Kỳ quái! Thế lực khắp nơi lại có thể đồng tâm hiệp lực. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn liền nhìn thấy. Chỉ huy thế lực khắp nơi, lại là một vị trên người mặc áo vàng trẻ tuổi nữ hài. Trên tay nàng cầm một nho nhỏ mâm ngọc, để thế lực khắp nơi võ giả tạo thành một đại trận, đem phá không trồn ẹt mỉn cho bao phủ ở bên trong. Làm cho phá không trồn ẹt mỉn tuy rằng nắm giữ không gian thiên phú, có thể sẽ rách hư không, nhưng dĩ nhiên chỉ có thể ở đại trận phạm vi bao phủ bên trong, bất luận phá không trồn ẹt mỉn làm thế nào, đều trốn không ra đại trận phạm vi. Trong lúc nhất thời nhanh trong nó chít chít kêu loạn. Chương 120, dung hợp cao cấp không gian thiên phú, mới không gian năng lực. Sở Mặc nơi nào còn không rõ. Thiếu nữ mặc áo vàng này, chính là trận pháp sư hiệp hội thiên kiêu Thẩm Thiên Vận. Không trách những người này liền dám đi đối phó một con cấp 5 phá không trồn ẹt mỉn, hóa ra là có Thẩm Thiên Vận hiệp trợ. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Phá không trồn ẹt mỉn vô cùng đáng sợ. Lúc trước Sở Mặc gặp phải con kia phá không trồn ẹt mỉn còn vẫn chỉ là cấp 2, nhưng một đám võ sư đều đối với hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Bây giờ đối mặt này con cấp 5 phá không trồn ẹt mỉn, nếu không thể hạn chế đối phương qua lại không gian năng lực, đừng nói mấy trăm tên tông sư, chấn tướng võ giả, dù cho coi như là đến rồi một đám bát hoang tôn giả, đều rất khó đem bắt giữ. Mà bây giờ, mặc dù có trận pháp phụ trợ, nhưng muốn bằng này vây chết phá không trồn ẹt mỉn, vẫn còn có chút quá mức ngây thơ. Đừng xem hiện tại trồn ẹt mỉn nhanh chóng sức đầu mẻ chán, nhưng trên thực tế bởi vì phía ngoài võ giả không vào được, mà trồn ẹt mỉn có thể ở trong trận pháp thuấn di tránh né, cho tới đến bây giờ đều không có bị thương, thực lực còn nằm ở trạng thái đỉnh cao. Chỉ cần bị nó bắt được cơ hội, ngay lập tức sẽ có thể phá vòng vây chạy trốn. Trong đám người, Thẩm Thiên Vận đẳng nhân hiển nhiên cũng là dự liệu đến nơi này cái cục diện. Bởi vậy Thẩm Thương cùng Cố Vân Tiêu lại sau khi thương nghị, liền dự định mang theo hơn 10 vị chấn tướng tiến vào trận pháp bên trong, tiến một bước gáp xúc phá không trồn ẹt mỉn không gian sinh tồn. Chỉ là, ngay ở bọn họ mới vừa tiến vào đại trận thời gian, con kia nhìn như lo lắng trồn ẹt mỉn, liền phảng phất tìm được rồi chỗ đột phá, trực tiếp liền vào tới. Cẩn thận, nhanh, phòng ngự. Mọi người vội vã đẩy lên nguyên lực vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Thẩm Thiên Vận cũng là bỗng nhiên lần thứ hai lấy ra một khối mâm ngọc. Ngọc bàn bên trên có thần bí hoa văn, tản ra nhàn nhạt sóng gợn. Đây là một loại trận pháp, có thể thoáng ảnh hưởng không gian, chỉ cần đem kích hoạt, liền có thể để không gian thuấn di tốc độ chậm lại. Mặc dù chỉ là lùi lại chậm chậm một điểm. Hơn nữa khối ngọc này trong mâm nạm khắc trận pháp cũng chỉ là một lần, nhưng chỉ cần có thể làm cho võ giả bắt được phá không trôn admin thân thể, vậy thì vậy là đủ rồi. Chỉ thấy Thẩm Thiên vận nguyên lực tràn ngập trong đó, đợi được mâm ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi thời gian, đông nhiên hướng về trên đầu ném một cái. Vụ. Trong phút chốc, một cổ vô hình gợn sóng khuếch tán ra đi. Trận pháp bên trong không gian, trong nháy mắt liền đầy dẫy một luồng dày nặng không gian áp lực. Mà chui vào bên trong không gian phá không trôn admin, giờ khắc này vừa vặn đi ra, nguyên bản nhanh như chớp thân thể bị như vậy sóng gợn ảnh hưởng, thân thể đột nhiên xuất hiện một sát na ngưng trệ. Cơ hội tốt. Thẩm Thương cùng Cố Vân Tiêu đẳng nhân sáng mắt lên. Dồn dập triển khai tuyệt học mạnh nhất, giết tới. Hàng long mạnh mẽ. Phá nguyệt trảm. Hai người cùng kêu lên hét lớn, một đạo trường kình, một thanh kiếm, không phân trước sau rơi vào phá không trồn ẹt mỉn trên thân thể. Ẩm. Phá không trồn ẹt mỉn thân thể chấn động, bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn cũng xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Tức. Nặng như thế chế, để phá không trồn ẹt mỉn bị đau kêu thảm thiết một tiếng. Đả thương phá không trồn ẹt mỉn. Nó bị thương. Cùng tiến lên, bắt hắn. Một đám võ giả tinh thần đại chấn, dồn dập ra tay, hướng về phá không trồn ẹt mỉn giết đi. Chít chít chít. Đối mặt vây đánh, bị thương phá không trồn ẹt mỉn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nó liên tiếp gầm rú vài tiếng, móng vuốt cũng thuận theo không ngừng vung đẩy. Trong phút chốc, không gian chung quanh liền bắt đầu không ngừng hội tụ, áp xúc, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ ra từng đạo vô hình phong nhận. Đây là. Thấy cảnh này, Thẩm Thương cùng Cố Vân Tiêu đẳng nhân còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng ở cách đó không xa vây xem Sở Mặc nhưng đống nhiên hoàn toàn biến sắc, thế này sao lại là cái gì phong nhận? Rõ ràng là không gian bị áp xúc đến mức tận cùng sau, sinh ra không gian nhận. Những người này, muốn hỏng việc. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Đúng như dự đoán. Vụ. Không gian nhận đột nhiên bay ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo thời gian, liền đột nhiên xuất hiện ở những võ giả này trước mặt, giống như là thuần di. Mấy cái chấn tướng cấp bậc võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bị không gian nhận xuyên qua. Sau một khắc, thân thể của bọn họ liền vì đó run lên, sau đó liền phảng phất một khối gương giống như, ầm ầm phá vụn. Thủ đoạn như vậy, để những người khác võ giả đều đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng run rẩy. Đây là phá không trồn ẹt mìn liều mạng thủ đoạn, hắn triển khai không được mấy lần. Thẩm Thương vốn là cũng có chút sợ sệt, nhưng cũng nhạy cảm phát hiện, phá không trồn ẹt mìn đang sử dụng không gian nhận sau khi, khí tức trở nên uể oải rất nhiều, nhất thời đại hỉ. Nghe được Thẩm Thương, những võ giả khác đang do dự sau khi, vẫn là vọt lên. Tuy rằng không gian nhận xác thực đáng sợ, nhưng nếu thật sự đem phá không trồn ẹt mìn bắt sống tới, chiếm được thật là tốt nơi sẽ vô cùng to lớn. Cho tới phá không trồn ẹt mìn trước khi chết phản công. Nơi này có mấy trăm người, cho dù có người sẽ chết, cũng không tới phiên ta đi. Giấu trong lòng ý nghĩ như thế, hết thảy võ giả đều vọt tới. Song phương triển khai chém giết. Nương theo lấy thời gian rời đổi, phá không trồn ẹt mìn thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mà bị không gian nhận giết chết võ giả đã ở cấp tốc tăng cường. Không tới chốc lát thời gian, liền có hơn 10 vị võ giả chết ở không gian nhận bên dưới, trong đó có không ít đều là chấn tướng cấp bậc võ giả. Đương nhiên, phá không trồn ẹt mìn cũng không dễ chịu. Trên người nó đã là vết thương đầy dây, vốn là màu trắng tinh da lông, giờ khác này đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức cũng hết sức vẻ vải lên, hiển nhiên là đến cường nọ lấy chưa. Các võ giả cho rằng phá không trồn ẹt mìn đã sắp nếu không được rồi, liền càng thêm ra sức tiến công. Nhưng ai biết? Vụ. Phá không trồn ẹt mìn bỗng nhiên một đạo không gian nhận chém ở phía ngoài trên trận pháp, ầm một tiếng trận pháp tùy theo phá vụn. Ngay sau đó, nó tràn ngập sự thù hận liếc mắt nhìn đông đảo võ giả, sau đó liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, lần thứ hai trốn vào trong hư không, biến mất không thấy. Mau đuổi theo. Hắn trốn không được xa. Mọi người vội vã đuổi theo. Nhưng cũng không bao giờ tìm được nữa phá không trồn ẹt mìn bóng người. Đáng chết, lại để hắn cho chạy trốn. Thẩm Thương đầy mặt tức giận. Phế bỏ lớn như vậy công phu, chết rồi nhiều người như vậy, lại còn là để nó trốn thoát. Thẩm Thiên Vận, ngươi là làm sao duy trì trận pháp? Cố Vân Tiêu lửa giận dâng lên, cuối cùng càng là quay về thiếu nữ mặc áo vàng lớn tiếng chất vấn lên. Nó nắm giữ không gian nhận, bất kỳ trận pháp cũng không có cách nào đem nút lại, vì lẽ đó này chuyện không liên quan đến ta. Thẩm Thiên Vận giải thích một tiếng. Mặt khác, chú ý thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Nàng cau mày, nhặt vừa nói. Ngươi. Cố Vân Tiêu cái chán đại gần kinh hoàng, vốn định phát tác, nhưng đúng là vẫn còn nhịn rơi xuống hỏa khí. Nghiêng đầu qua chỗ khác. quay về phía sau Cố Gia võ giả lạnh lùng nói, tìm cho ta. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều phải tìm tới nó, chết phải thấy thi thể. Đông đảo Cố Gia võ giả đều tung ra ngoài, tìm kiếm phá không trồn ẹt mìn tâm tích. Nhưng cũng không ai biết. Ngay ở phá không trồn ẹt mìn chạy trốn thời điểm, Sở Mặc nhưng lặng yên không tiếng động đi theo. Này con phá không trồn ẹt mìn bị trọng thương, hơn nữa đã đến cường nỏ lấy chưa mức độ. Ta không hẳn không có cơ hội. Sở Mặc vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, đi theo. Tuy rằng phá không trồn ẹt mìn thuấn di rời khỏi nơi này, không cách nào tìm tới bóng người. Nhưng Sở Mặc nhưng có thể lợi dụng không gian nhận biết, truy tìm thuấn di sau ở trên không cùng lúc lưu lại gọn sóng, do đó tiến hành lần theo. Lúc này, ở Sở Mặc nhận biết bên dưới, hắn dọc theo rõ ràng vô cùng không gian rung động, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ đáy vực dưới. Trên vách đá dựng đứng, có một cái cửa động. Đây chính là phá không trồn ẹt mìn một lần cuối cùng thuấn di chỗ cần đến. Đứng cửa động, Sở Mặc lấy ra thu sát đao, sau đó liền chậm rãi đi vào. Một lát sau, hắn ở nhận biết bên trong xem đến con kia phá không trồn ẹt mìn. Vội vã đi tới, chỉ thấy nàng ngã xuống đường hầm bên trong, sinh cơ đã dập tắt. Nó bỏ chạy lúc cũng đã bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Sau đó vì bỏ chạy lại liên tiếp thuấn di, làm cho nó đã tiêu hao hết cuối cùng một con đường sống. Vạn hái. Sở Mặc không có quên chuyện quan trọng nhất. Hắn vội vã sử dụng thuật thu thập, quay về phá không trồn ẹt mìn sát chết đưa tay ra. Vạn hái thành công. Thu được cao cấp không gian thiên phú. Xin hỏi có hay không dung hợp? Dĩ nhiên là cao đẳng không gian thiên phú. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Không chút do dự nào, trực tiếp hô, dung hợp. Ẩm. Một luồng đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Từ khi Sở Mặc thiên phú cùng thể chất đều có siêu phàm cấp sau khi, rất lâu không có cảm nhận được như vậy mãnh liệt đau đớn, vẻ này từ thân thể đến nguyên thần, đều phảng phất bị độn dao không ngừng cắt chém, bam, bắt nguồn từ sâu trong tâm linh thống khổ, để thân thể hắn muốn nổ bể ra đến. Mồ hôi điên cuồng nhỏ xuống, đem mặt đất đều cho ướt nhẹp. Tử phủ bên trong nguyên thần đều cùng rung động theo, tựa hồ đang thừa nhận lớn lao thống khổ. Không biết bao lâu đi qua, rốt cục, những này thống khổ giống như là thủy triều hạ xuống. Hô! Sở Mặc miệng lớn thở hổn hển, cả người trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ngay lập tức mở ra tin tức cá nhân. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú. Thành công. Nhìn thiên phú bên trong cái kia một nhóm cao đẳng không gian thiên phú, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội không gian thiên phú biến hóa. Cao đẳng không gian thiên phú, so với hắn trước có hạ đẳng không gian thiên phú, đầy đủ tăng trưởng hai cái đại cảnh giới. Mang đến tăng cường hiệu quả, cũng có biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là mở ra không gian mang theo người tăng lên gấp 10 lần. Mà thuấn di cùng không gian năng lực cảm nhận phạm vi, cũng mở rộng đến chu vi 10 dặm phạm vi. Cuối cùng, nhưng là tân tăng hai loại năng lực mới, không gian nhận cùng không gian tỏa. Không gian nhận chính là phá không trồn ẹt mìn thi triển không gian thủ đoạn công kích. Có thể ngưng tụ phụ cận lực lượng không gian, đem không gian áp xúc, tạo thành một đạo tương tự với vết nứt không gian kết quả, bất luận người nào đụng tới, đều sẽ bị cắt chém nát tan. Mà không gian tỏa, tên như ý nghĩa, chính là có thể mang võ giả khóa lại. Thao túng lực lượng không gian, đem phụ cận không gian phong cấm, làm cho võ giả không cách nào hành động, thậm chí ngay cả hô hấp đều không làm được. Thử một lần. Sở Mặc có chút không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu thí nghiệm một phen. Đầu tiên là không gian nhận. Nương theo lấy hắn hơi suy nghĩ, cũng cảm giác chu vi năng lượng không ngừng hội tụ, trước mặt không gian cũng bắt đầu tiến hành áp xúc, cuối cùng khi hắn trên tay tạo thành một đao màu trắng quang nhận, tiện tay ném một cái. Hô! Hầu như không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng trước mặt ngọn núi, chợt bị phá mở một cái lỗ thủng to. Có tới hơn 100 thước dày, dĩ nhiên trực tiếp bị xuyên thủng, làm cho phía ngoài mặt trời có thể chiếu vào. Sức tấn công thật là đáng sợ. Sở Mặc âm thầm hoảng sợ. Chương 121, bảo vật nội liễm, đột phá tứ phương trấn tướng. Sau đó, Sở Mặc lại thí nghiệm một phen không gian tỏa. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ. Bốn phía không gian liền đột nhiên bắt đầu ngưng trệ, trở nên rất là trầm trọng. Dựa theo Sở Mặc dự đoán, phổ thông trấn tướng cấp bậc võ giả, sẽ không cách nào hành động, mà trấn tướng đỉnh cao võ giả, tốc độ cũng phải chịu đến rất lớn chậm chạp. Cho dù là cấp 6 hung thú, cũng phải chịu đến một ít ảnh hưởng. Tiêu tan. Được kết quả sau khi, Sở Mặc đem không gian tỏa thủ tiêu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có hai thứ này tân tăng năng lực, đủ khiến thực lực của hắn trở nên càng cường hãn hơn, cho dù là đối mặt cấp 6 hung thú cùng với bát hoang tôn giả cấp bậc cường giả, cũng có sức đánh một trận. Không đến nỗi không cách nào hoàn thủ. Tiếp tục vặt hái. Kiềm chế lại tâm tình kích động, Sở Mặc tiếp tục bắt đầu vặt hái. Một giây nhớ ký MB chi hủ hủ. Con. Vặt hái thành công. Thu được cấp 5 hung thú phá không trồn ẹt mìn tinh huyết. Chỉ là lấy được một phần cấp 5 hung thú tinh huyết, liền biểu hiện không cách nào tiếp tục vặt hái. Sở Mặc cũng không lưu ý. Đem cất vào không gian mang theo người sau, liền dự định rời đi. Có điều. Ngay ở chạy, Sở Mặc lại lướt nhanh một chút này là phá không trồn ẹt mìn sắp chết. Chỉ thấy nó tuy rằng ngã trên mặt đất, nhưng thân thể nhưng hơi hiện ra một luồng đi phía trước leo lên răng rớp. Là quan trọng hơn phải. Nó tuy rằng chết rồi, nhưng con mắt nhưng vẫn là trừng trừng nhìn phía trước. Cho đến chết nó đều nhìn về phía sơn động nơi sâu xa, chẳng lẽ là bên trong có cái gì đồ vật để nó phi thường lo lắng. Sở Mặc trong lòng hơi động. Sau đó liền cất bước đi tới. Mấy trăm mét sau, Sở Mặc đi tới tận cùng bên trong. Chỉ thấy phía trước lại có một trượng lớn nhỏ thú xào. Mặt trên bày đặt một viên màu bạc hung thú trứng. Chuyện này. Chẳng lẽ viên này trứng là con kia phá không trồn ẹt mìn hải tử. Sở Mặc trong lòng cả kinh. Nhưng ngay sau đó lại lộ ra một vệt kinh hỉ. Phá không trồn ẹt mìn nắm giữ không gian thiên phú huyết mạch. Tuy rằng mỗi một con nắm giữ không gian thiên phú đẳng cấp đều mỗi người có không giống. Nhưng làm một chỉ cấp 5 hung thú dày chờ. Nói vậy này con trong trưng có khả năng dựng dục ra phá không trồn ẹt mìn vẹt tư chất cũng sẽ không quá thấp. Nếu như có thể cố gắng đào tạo. Nói không chắc tương lai liền có thể trưởng thành lên thành một thập phần cường đại pet. Sở Mặc đi lên trước, đem trứng nắm ở trên tay, liền có thể cảm giác được bên trong truyền đến một luồng mạnh mẽ sinh cơ, hiển nhiên khoảng cách nó ấp ra tới thời gian đã không xa. Rất là mừng rỡ đem bỏ vào trong túi linh thú, căn dặn tầm bảo điểu cùng tiểu ô xem thật kỹ hộ, sau đó Sở Mặc liền đưa mắt rơi vào xào trên. Đem so sánh với phá không trồn ẹt mìn trứng, cái này thú xào, hay là mới phải lớn nhất bảo vật. Nơi đây khoảng cách phá không trồn ẹt mìn xác chết nhiều nhất có điều mấy trăm mét, lấy hắn không gian năng lực cảm nhận, theo lý mà nói, hoàn toàn có thể nhận ra được nơi này có viên hung thú trứng. Nhưng ở nhận biết bên trong, nhưng không hề ấn tượng. Điều này hiển nhiên có chút không giống bình thường. Nghĩ như vậy, Sở Mặc đi tới thú xào bên cạnh, ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ lên. Mới nhìn bên dưới, chỉ thấy bề ngoài thường thường không có gì lạ, thậm chí có vẻ hơi cổ xưa. Nhưng chờ Sở Mặc chạm đến đi lúc. Liền phát hiện cái này thú xào nhìn từ bề ngoài thô ráp cổ xưa, nhưng trên thực tế nhưng nhắn nhủi thuần trơn, càng mang theo một luồng ôn hòa. Giống như khay tròn, màu sắc ngăm đen, chất liệu nhận biết không rõ, chạm đến lên như là đồ sứ hoặc như là ngọc khí, toàn thân tự nhiên mà thành. Ngón tay nhẹ nhàng gậy một hồi, nhất thời phát sinh một luồng xa xưa trong trẻo tiếng. Sở Mặc sững sờ. Sau đó trực tiếp đem rút ra, nâng ở trên tay. Trong phút chốc, một áp lực trầm trọng kéo tới. Để Sở Mặc cánh tay cũng không từ đi xuống để ép mấy phần. Vậy thì cực kỳ kinh khủng. Bây giờ Sở Mặc có 1.200 tượng lực lượng, cho dù là một tòa núi lớn đều có thể bị hắn dễ dàng dơ lên. Mà chỉ là một lớn khoảng một trượng tiểu nhân, nhỏ bé khay tròn, lại có thể làm cho hắn cảm nhận được trầm trọng. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ. Suy nghĩ một chút, hắn liền chậm rãi chuyển vào một ít nguyên lực tiến vào bên trong. Ẩm. Nương theo lấy nguyên lực tiến vào, trong phút chốc. Cái này hình như mâm ngọc cải kèm, dường như cháy nhà ra mặt chuột giống như, rốt cục triển lộ hình dáng. Một luồng lâu đời, tang thương, phản phất trải qua vô số năm tháng lắng động cổ xưa, tựa hồ vượt qua vô cùng thời gian, đi tới trước mặt hắn. Lúc đó chi lâu đời. Để Sở Mặc trong lúc nhất thời nghĩ đến hắn trước đây đi cái kia nơi thần kiếm tông mật tông vị trí. Nơi đó cách hiện nay chí ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng tồn tại khí tức, cùng trước mắt khối ngọc này bàn so ra, nhưng là như gặp sư phụ. Căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Trải qua vô số năm tháng, lại vẫn có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả thần dị đều không có nửa phần suy giảm, đây rốt cuộc là một cái cỡ nào lai lịch dị bảo a? Sở Mặc kinh ngạc trong lòng không ngớt. Nương theo lấy hắn đem nguyên khí truyền vào đi vào, cũng biết rõ ràng món bảo vật này vì sao có thể không bị hắn không gian nhận biết tra xét đến. Nội liễm. Phàm là vạn cổ kỳ chân đều có linh tính, đề phòng rừng bị người phát hiện, bình thường sẽ chủ động thu lại thần dị khí tức. Không bị người chú ý. Nhưng lại là nội liễm, Sở Mặc cũng chưa từng nghe nói qua có thể đã lừa gạt không gian nhận biết gì bảo. Lần này, đúng là nhặt được bảo. Sở Mặc tuy rằng còn không biết món bảo vật này có gì hiệu. Nhưng hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái ghê gớm bảo vật. Đem cẩn thận gửi khi theo thân bên trong không gian, dự định ít hôm nữa sau lại kiểm tra. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì cái khác đáng giá quan tâm gì đó lúc này mới chạm đích rời đi. không gian thiên phú đã tăng lên tới cao đẳng. Sức mạnh cũng đạt tới 1.200 tượng lực lượng. Vậy kế tiếp, chính là bế quan, toàn lực tu luyện. Tranh thủ ở bí cảnh kết thúc trước, đột phá đến tứ phương chấn tướng cấp độ. Màn đêm bên dưới, trong sao lấp lóe, một vầng minh nguyệt treo cao không trùng, trong rừng rậm mơ hồ truyền đến một ít hung thú tiếng hô, gió nhẹ thổi, lá cây tung bay, phát sinh rì rào tiếng vang. Ở rừng rậm nơi sâu xa, có một viên cực kỳ khổng lồ cây cối, một loại toàn thân màu tím dây leo quấn quanh mà lên sinh trưởng, có tới mấy trăm mét trưởng. Đại thụ bên dưới, Sở Mặc cầm trong tay thu sát đao, nhẹ nhàng cắt ra dây leo, nhất thời, một đạo chất lỏng màu vàng mang theo tinh khiết khí tức, từ cắt vết bên trong chảy ra. Đây là khói tím đằng sản xuất linh dịch, có cực kỳ tinh khiết năng lượng, có thể tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Sở Mặc đem bôi lên toàn thân, sau đó lại lấy ra phá không trồn ẹt mỉn hung thú tinh huyết. Rầm. Một cái uống vào. Nhất thời, một luồng tinh khiết mà năng lượng bàng bạc từ trong cổ khuyết tán, chạy theo đến toàn thân, tẩm bổ tứ chi bách hải của hắn. Cùng lúc đó, khói tím đằng linh dịch cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, một luồng mát mẻ chuyển khắp toàn thân, làm cho trong cơ thể khí huyết cũng vì đó trở nên sống động. Tu luyện. Sở Mặc dành thời gian, lập tức bắt đầu triển khai thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật. Trong nháy mắt, cũng đã là 15 ngày trôi qua. Tại đây thời gian 15 ngày bên trong, Sở Mặc vẫn luôn nằm ở trong tu luyện, không có một chút nào giải lao. Mà thực lực của hắn đã ở nhanh chóng tăng trưởng, tại đây 10 ngày thời điểm, lần thứ 2 tăng trưởng 800 tượng lực lượng. Làm cho sức mạnh của hắn, đạt đến đầy đủ 2.000 tượng lực lượng. Mãi đến tận bước đi này, Sở Mặc mới phát hiện thực lực của chính mình đã không cách nào được tăng trưởng. Hắn rõ ràng, đây là đã đến tông sư cực hạn. Phổ thông tông sư, 200 tượng lực lượng chính là cực hạn, mà ta so với bọn họ đầy đủ có thêm gấp 10 lần sức mạnh, điều này đại biểu gốc gác càng thêm hùng hậu. Tương ứng, sau khi đột phá thực lực, cũng chắc chắn tăng thêm sự kinh khủng. Hiện nay nếu đã tới cực hạn, liền trực tiếp liền như vậy đột phá. Bước vào chấn tướng cấp độ. Sở Mặc mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Từ tông sư đột phá đến tứ phương chấn tướng cảnh giới, chính là võ giả siêu phàm thoát tục một bước. Trong lúc này, sẽ đối với thân thể tiến hành toàn bộ phương diện lột xác. Vì vậy, tông sư cường giả muốn cất bước trở thành chấn tướng, cần sau khi phá rồi dựng lại, trong đó nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ dẫn đến cái chết. Bởi vậy rất nhiều tông sư sở dĩ cả đời dừng lại ở tông sư đỉnh cao, một mặt là bởi vì thiên phú không đủ, không cách nào đang tiếp tục leo. Mà ở một phương diện khác chính là bởi vì sợ lên cấp thất bại, do đó dẫn đến thực lực tổn thất lớn, thậm chí là chết đi. Nhưng, đây đối với Sở Mặc mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Hắn nắm giữ siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, lại có rất nhiều thiên phú tại người. Từ võ giả lúc liền đánh vỡ thân thể cực hạn, bước vào tông sư lúc lại đúc ra vô hạ đạo cơ. Như vậy hùng hậu đạo cơ, có thể nói là không ai bằng. Tất nhiên có thể đột phá thành công. Đương nhiên, trọng yếu hơn là Sở Mặc có một viên tự tin vô cùng cường giả chi tâm. Thứ phương chấn tướng, bất quá là ta bước vào đỉnh núi bước thứ nhất. Há có thể trở thành ta chi trở ngại. Ý niệm tới đây, Sở Mặc trực tiếp từ không gian mang theo người bên trong lấy ra thập phần hung thú huyết, sau đó một cái uống xuống. Trong phút chốc, năng lượng cùng bạo tràn vào trong thân thể. Đột phá. Sở Mặc vận chuyển thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, dẫn dắt bàng bạc nguyên lực và khí huyết, hướng về cảnh giới ràng buộc sông lên đánh mà đi. Nương theo lấy hắn bắt đầu xung kích cảnh giới ràng buộc, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt phảng phất bị nhen lửa giống như vậy, phát sinh cực nóng khí tức. Bốn phía cây cối trong nháy mắt liền hề bài lên, sau đó chợt bắt đầu dồn dập khô héo, dường như hạn hán mấy trăm năm. Cùng lúc đó, Sở Mặc thân thể cũng phát sinh bùm bùm thanh âm của, đây là hắn thân thể đang ở lột xác. Vô số tế bào chính đang điên cuồng sự trao đổi chất, làm cho hắn thật giống như vỏ rắn lột da giống như vậy, trên người da thịt, huyết nục, bộ xương thậm chí là kinh mạch, chính đang không ngừng thăng hoa. Đem ban đầu thân thể phàm thai một chút rút đi. Ầm. Sở Mặc cảm giác trong cơ thể khí huyết cùng nguyên lực đã ở tùy theo khuấy động, dường như núi lửa phun bình thường điên cuồng phun trào, toàn thân hắn từng cây kinh mạch nô lên, dường như cây giả bản cái giống như vậy, rắc rối phức tạp. Một đôi mắt tản ra đỏ chót. Từng luồng kinh khủng khí lưu từ toàn thân hắn trên dưới trong lỗ chân lông vào ra. Không biết bao lâu đi qua, Sở Mặc mơ hồ nghe thấy đùng một tiếng, dường như một loại nào đó bình phong bị đánh nát. Trong phút chốc, hắn thật giống nhảy ra thiên địa ràng buộc, ánh mắt vô hạn cất cao, thân thể cũng đống nhiên mềm mại rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình chính đang thai nghén một luồng hoàn toàn mới năng lượng, không giống với thực lực nâng lên, đây là cấp độ sống thăng hoa. Sở Mặc quan sát bên trong thân thể toàn thân, liền phát hiện mình nhịp tim trở nên càng thêm trở nên kịch liệt. nổi trống từng trận, đinh tai nhức óc. Mà nương theo lấy tim không ngừng nhảy lên. Huyết quản bên trong, vốn là màu đỏ máu tươi, bắt đầu từ từ chuyển hóa thành màu vàng nhạt, ẩn chứa kinh khủng năng lực. Máu thành vàng nhạt, chấn tướng tự thành. Chương 122, thực lực tăng vọt, rời đi bí cảnh. Làm dòng máu màu vàng kim nhạt xuất hiện trước mắt, cũng là đại diện cho Sở Mặc đã chân chính bước qua nguy hiểm nhất hàm. Tiếp đó, chính là thực lực tăng vọt. Ầm. Trong thiên địa, đông nhiên có vô số nguyên khí hướng về Sở Mặc hội tụ lại đây. Phạm vi lan đến chu vi trăm dặm, vô cùng nguyên khí hình thành một đạo cái phế ước, hướng về Sở Mặc truyền vào mà đến, tăng số bên trong thân thể của hắn huyết dịch chuyển hóa, đồng thời, rèn luyện hắn ngũ tạng lục phủ. Mỗi thời mỗi khắc, Sở Mặc đều có thể cảm nhận được thân thể tiến hóa. Sức mạnh đang điên cuồng tăng lên dữ dội, sức sống cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Không biết bao lâu đi qua, sinh mạng lột xác rốt cục hoàn thành, huyết dịch cũng toàn bộ chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Cũng chính là vào đúng lúc này, Sở Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, hai cột đáng sợ kim quang từ hắn trong tròng mắt bắn nhanh ra. Thân thể cũng chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi mà lên, trôi nổi ở giữa không trung. Một mái tóc đen xỉ, đón gió lay động. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện sợi tóc bên trong lại cũng có một từng sợi kim quang đang chảy xuôi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn trên dưới đều tản ra một luồng thần thánh mà sức mạnh bằng bạc, tựa như có thể chấn áp tất cả. Võ đạo tông sư bên trên, chính là tứ phương chấn tướng. Bọn họ cao cao tại thượng, chấn thủ một phương đại địa, phàm là trong mắt người tiên thần, là võ giả trong mắt siêu phàm tồn tại. Từ võ đạo tông sư đến tứ phương chấn tướng, tựu như cùng cá chép dược long môn, một khi vượt qua, liền không còn là người phàm tục. Có thể nắm giữ 300 năm tuổi thọ, phi thiên độ địa, vượt qua bầu trời, làm được người thường không thể nào tưởng tượng được chuyện tình. Nhưng nguyên nhân chính là lột xác to lớn như thế, bởi vậy muốn vượt qua nhưng thủ vì là không dễ. Vô số tông sư bị đập ở nơi này cảnh giới, suốt đời khó có thể tiến thêm. Hiện nay, Sở Mặc nhưng dễ như ăn cháo tiến vào cảnh giới này. Cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông sức mạnh, Sở Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội chính mình tăng vọt thực lực. Đầu tiên là sức sống. Ở tình huống bình thường, chấn tướng cấp độ võ giả có tối đa 300 năm đến 350 năm khoảng trường, trái phải tuổi thọ. Mà Sở Mặc lại phát hiện chính mình nắm giữ 700 năm khoảng trường, trái phải tuổi thọ. So với phổ thông chấn tướng võ giả, có thêm 300-400 năm tuổi thọ. Ngoài ra, chính là lực lượng tăng trưởng. Võ giả từ tông sư bước vào chấn tướng thời gian, thực lực sẽ có một lần tăng trưởng nhanh như gió, dựa theo võ giả thiên phú, sẽ trong nháy mắt tăng cường 100 tượng đến 3.000 tượng khác nhau sức mạnh. Mà Sở Mặc, thử xem ta thực lực bây giờ làm sao. Sở Mặc đi tới một chỗ núi lớn trước mặt, hơi suy nghĩ, liền trực tiếp trôi nổi đến giữa không trung. Sau đó vận chuyển khí huyết, trực tiếp một quyền đánh tới. Ầm. Nương theo lấy đấm ra một quyền, một đạo kinh khủng quyền kình trực tiếp oanh kích mà ra, phá tan hư không, trực tiếp đập vào trên ngọn núi lớn. Chỉ nghe kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa núi lớn trực tiếp liền bị Sở Mặc một quyền oanh sụp, vô số đất thạch mảnh gỗ tứ tán bắn bay. 9.000 tượng lực lượng. Cảm thụ mình một chút sức mạnh, Sở Mặc chậm rãi phun ra một con số. Chỉ là sức mạnh thân thể, liền đạt đến 9.000 tượng lực lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn từ tông sư đỉnh cao đột phá đến chấn tướng cấp độ, trong nháy mắt liền tăng vụt 7.000 tượng lực lượng. Phải biết, chấn tướng cường giả cực hạn sức mạnh cũng mới 20.000 tượng lực lượng, mà Sở Mặc vừa mới cương đột phá, cũng đã nhờ có 9.000 tượng lực lượng. So với phổ thông chấn tướng trung kỳ cảnh giới võ giả đều phải càng mạnh hơn. Như vậy gốc gác, ngoại trừ Sở Mặc ở ngoài, ở toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ, e sợ không tìm được người thứ hai. Là quan trọng hơn phải. Ta còn phá vỡ một lần thân thể cực cảnh, làm cho sức mạnh tăng cường đạt đến 200 lần. Bằng vào ta thân thể 9.000 tượng lực lượng, 200 tăng gấp bội bước bên dưới, đủ để quét ngang chấn tướng cảnh giới, dù cho coi như là phổ thông bát hoang tuấn giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Có điều, nếu là gặp thâm niên bát hoang tôn giả, e sợ vẫn là kém một chút. Sở Mặc nỉ non nói rằng, võ giả ở võ đạo tông sư trước, mỗi cái cảnh giới chênh lệch còn cũng không toàn quá to lớn. Nhưng từ tông sư đến tứ phương chấn tướng bắt đầu, mỗi cái cảnh giới sự chênh lệch liền có một ranh giới to lớn, đồng thời theo thực lực dâng lên, cái này hồng câu cũng càng lúc càng lớn. Bát hoang tôn giả cấp bậc cường giả, muốn so với tứ phương chấn tướng khủng bố vô số lần. Nếu không có Sở Mặc phá vỡ một lần thân thể cực cảnh, đồng thời có nhiều như vậy thiên phú tại người, muốn lấy chấn tướng thực lực đánh bại bát hoang tôn giả, cũng là mơ hão. Con đường võ đạo, gánh nặng đường xa. Mặc dù đạt được một ít thành tựu, nhưng còn không phải đắc chí thời điểm. Thở dài một hơi, Sở Mặc âm thầm ở trong lòng cố gắng chính mình. Toán tháng ngày, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 3 ngày thời gian. Nhân cơ hội này, bế quan củng cố một hồi cảnh giới. Quyết định chủ ý. Sở Mặc liền lần thứ hai rơi vào bế quan bên trong. Sau ba ngày, mặt trời mới lên. Bình tĩnh bí cảnh bên trong bỗng nhiên truyền đến một luồng kịch liệt rung động, ở võ đạo tháp phụ cận nứt ra rồi một đạo khổng lồ vết nứt. Nương theo lấy đạo này vết nứt xuất hiện. Mỗi cái thế lực các võ giả đều dồn dập hội tụ lại đây, chuẩn bị rời đi. Gần hai tháng bí cảnh, cuối cùng kết thúc. Một chỗ trên cây to, Sở Mặc cũng từ trong lúc bế quan tỉnh lại, cảm thụ lấy mặt trời ấm áp soi sáng ở trên người, không khỏi thở dài một hơi, tự nói. Nói xong. Cả người bay trốn hơn nửa không trung, thân hình tựa như điện, hướng về vết nước bay đi. Cùng lúc đó, vết nước ở ngoài bên trong thung lũng. Kim Lăng đại căn cứ thế lực khắp nơi cũng đã phái ra đại biểu, giờ khác này cũng đều đã đi tới vết nước cửa, cùng đợi chính mình thí luyện võ giả trở về. Tứ đại gia tộc, Trận Pháp Sư Hiệp Hội, Thúy Ngọc Thương Minh. Mỗi gia thế lực võ giả, trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Tiểu Diệp Thanh Thiên bí cảnh bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, mỗi lần mở ra, các nhà võ giả sau khi tiến vào, đều sẽ thu được chỗ tốt cực lớn, trong đó không thiếu có phổ thông võ giả đi vào, sau khi ra ngoài liền trở thành thiên tiêu. Đương nhiên, những này chỉ là tiểu xác suất chuyển món. Nhất làm cho các phe phái thế lực quan tâm hay là bọn hắn thiên tiêu võ giả ở bên trong có hay không để cho mình thực lực được tăng trưởng, cùng với bọn họ lấy được bao nhiêu tài nguyên. Tại đây trong đó, mong đợi nhất còn muốn thuộc về Từ Gia. Giờ khắc này ở Từ Gia tàu bay trên, một vị lao giả mặc hoa phục, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vết nước, trong lòng có khó có thể che giấu kích động cùng chờ mong. Hắn là Từ Gia nhị trưởng lão, tên là Từ Chân, có chấn tướng đỉnh cao tu vi, thuộc về Từ Lãng Tâm Phúc. Bởi vậy bí cảnh bên trong di tích việc hắn cũng biết, vì vậy đã bị phái đến nơi này, phụ trách tiếp ứng Từ Thiên. Dựa theo gia chủ nói, cái kia một chỗ di tích, cất giấu vô cùng quan trọng trí bảo cùng với vô số tài nguyên, nếu có thể đem bắt được tay, ta Từ Gia liền có thể quét qua xu hướng suy tàn, trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thậm chí là đứng toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ đỉnh. Đến vào lúc ấy, nghĩ tới đây, Từ Chân không nhịn được liếc mắt nhìn Thúy Ngọc Thương Minh vị trí, cùng với cái khác các thế lực lớn, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩ trong lòng, không cần nói cũng biết. Thật không biết, sẽ là như thế nào bảo vật ta. Trong lòng hắn khá là chờ mong nghĩ đến. Mà đang ở Từ Chân tâm tư chuyển động thời gian, lúc này vết nước cũng bắt đầu nổi lên sóng gợn. Sau đó, từng vị võ giả từ trong đi ra. Những người này mới vừa ra tới, liền lập tức hướng về chính mình thế lực phương hướng mà đi, sau đó liền bị cấp tốc thu xếp ở tàu bay bên trong. Bọn họ mới từ trong vết nước đi ra, mỗi người trên người đều có khả năng giấu trong lòng cường địa bảo. Bởi vậy nhất định phải lập tức bảo vệ, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mạc San San cũng rất nhanh sẽ mang theo một đám thương minh võ giả từ trong vết nước đi ra. Bạch! Một đoàn thương minh võ giả lập tức chạy tới, tương Mạc San San bảo vệ, đưa nàng hộ tống đến tàu bay trên. San San, ngươi đang ở đây trong vết nước có bị thương không? Lúc này, một cùng Mạc San San có mấy phần tương tự trung niên tướng mạo nam tử đi tới trước mặt, mở miệng nói rằng. Ba ba, ta không sao. Nhìn thấy người này. Mạc San San lập tức hô một tiếng, sau đó cười nói, ba ba, lần này ta ở trong bí cảnh lấy được một rất là quan trọng bảo vật, ngươi đoán đoán là cái gì? Nàng nghịch ngậm nở nụ cười, nói rằng, ngươi nha đầu này, cùng ba ba còn thừa nước đục thả câu A. Nói một chút coi, là cái gì bảo bối tốt? Mạc San San phụ thân của, Sở Vĩnh Nghiên cười nói, Long Ngâm Hoa. Mạc San San nói rằng, cái gì? Sở Vĩnh Nghiên nhất thời khiếp sợ. Hắn nhìn Mạc San San. Muốn nói cái gì, nhưng há miệng nhưng cái gì cũng chưa nói lối ra, mở miệng. Cuối cùng, cũng chỉ là sờ sờ Mạc San San tóc, thở dài một hơi nói, nha đồng đốc, cần gì phải liều mạng như vậy. Long Ngâm Hoa có thể làm cho chấn tướng cấp bậc võ giả tăng cường bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới tỷ lệ, đồng thời còn có thể bù đắp tất cả đều thất bại căn cơ, có thể nói là vô cùng quý giá. Bảo vật như vậy, tất nhiên sẽ có cường đại hung thú đang thủ hộ. Mà Mạc San San nhưng giúp hắn cầm trở về. Tất nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ. Điều này làm cho hắn một làm phụ thân, làm sao chịu nổi. Mạc San San cùng mình ba ba lại rảnh hàn huyên một hồi. Lúc này, các phe phái thế lực võ giả cũng đã ra tới gần đủ rồi. Mà vết nước không gian cũng đã sắp đóng. Mạc San San ánh mắt nhìn về phía đánh giá bốn phía, nhưng không có phát hiện Sở Mặc bóng người. Bí cảnh sắp đóng cửa, làm sao Sở Mặc vẫn không có đi ra. Chẳng lẽ hắn xuất hiện cái gì bất ngờ? Trong lòng nàng có chút lo lắng. Tuy rằng lấy Sở Mặc thực lực, trên căn bản rất khó ở bí cảnh bên trong xuất hiện nguy hiểm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự xuất hiện bất ngờ, cũng hoặc là bị một số sự tình kiềm chế lại không cách nào thoát thân, một khi chờ bí cảnh đóng, vậy thì nguy rồi. Cũng may, Mạc San San lo lắng chuyện tình vẫn chưa phát sinh. Mắt thấy bí cảnh sắp đóng. Lúc này, vết nước nơi bỗng nhiên có một trận sóng gợn nẹ qua, chợt một bóng người từ trong đi ra. Thinh linh chính là Sở Mặc. Sở Mặc, người rốt cục phát ra. Mạc San San lập tức nên lại đây, nhưng ngay sau đó, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mang trên mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ, theo bản năng nói, ngươi. Ngươi đột phá chân tướng cảnh giới. Đúng đấy. Sở Mặc cười nói. Được Sở Mặc xác định trả lời chắc chắn, Mạc San San trên mặt lộ ra chấn động vẻ mặt. Sở Mặc vừa tới đến Kim Lăng Đại căn cứ, khi đó hắn vẫn chỉ là võ sư đỉnh cao. Mà bây giờ, lúc này mới không tới thời gian 5 tháng, hắn liền vượt qua tông sư, tiến vào tứ phương chấn tướng cảnh giới. Đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên tư a? Mạc San San cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mà cùng nàng so với, trong lòng càng kinh hãi, nhưng là Từ Chân. Chúng ta Từ gia con cháu đây. Làm sao đến bây giờ cũng còn không có ai đi ra. Chương 123, điên cuồng Từ Chân, trở lại căn cứ. Từ Chân không nhịn được la lớn. Nguyên bản hắn nhìn một lại một cái võ giả từ bí cảnh bên trong đi ra, có thể từ ra võ giả nhưng một bóng người đều không nhìn thấy, Từ Chân sắc mặt liền từ từ có chút khó coi. Mà theo thời gian chuyển rời, mắt thấy vết nước sắp sửa đóng, nhưng vẫn không nhìn thấy từ ra võ giả lúc, hắn rốt cục ngồi không yên. Trên mặt chờ mong đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là vô tận hoảng loạn. Hơn 100 vị võ giả, mỗi người đều là tông sư đỉnh cao trở lên cảnh giới. Trong đó còn có gần hàng chục chấn tướng cấp độ cường giả tất cả cũng không có đi ra. Thậm chí bị hắn mang nhiều kỳ vọng nhi tử Từ Thiên, cũng không có thấy bóng người. Vậy thì quá mức kỳ quái. Tuy rằng bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, mỗi một lần mở ra đều sẽ có đại lượng võ giả ngã xuống trong đó. Nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện một cái nào đó thế lực lớn phái ra võ giả kết quả toàn quân chết hết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng hắn từ từ sinh ra một ít bất an, trên trán cũng bắt đầu hơi thấm ra một ít mồ hôi đến. Mà tình cảnh này cũng đã bị những thế lực khác chú ý tới, đều là tập trung đến ánh mắt khác thường. Có chút thế lực thậm chí còn lén lút hỏi dò nhà mình võ giả, hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những này tiến vào bí cảnh võ giả nhưng đều lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Vụ. Lúc này, vết nứt không gian bắt đầu lay động lên, nổi lên một trận sóng lớn, hiển nhiên là sắp đóng. Từ Chân ánh mắt nhìn chòng chọc vào vết nứt, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích đi ra. Nhưng chờ vết nước đùng một tiếng triệt để đóng lúc, hắn trung quy cũng không có thấy bất luận người nào đi ra. Không thể, đây không phải là thật. Ta Từ gia võ giả làm sao sẽ liền không có bất kỳ ai đi ra, nhất định là có người đánh lén ta Từ gia võ giả, nếu không thì. Ta Từ gia võ giả lại sao toàn quân bị diệt. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ tuyệt vọng, ít dám tin tưởng. Đây chính là hơn 100 vị tông sư trở lên võ giả, đều là Từ gia tinh nhuệ, bên trong còn có con trai của hắn Từ Thiên, có thể lại một đều không có đi ra. Cái này tổn thất, đối với Từ gia đả kích quá lớn. Đủ để ảnh hưởng đến gia tộc đón lấy thời gian mấy chục năm bên trong, đều sẽ xuất hiện võ giả đứt gãy. Từ Chân có thể tưởng tượng, nếu là tin tức truyền quay lại đi, tất sẽ làm gia tộc nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thứ huynh, không cần quá khó khăn quá. Hay là Từ gia võ giả chỉ là bởi vì chuyện nào đó bị kiềm chế ở bí cảnh bên trong, quá mức chờ 10 năm sau bí cảnh mở ra, có thể bọn họ là có thể phát ra. Lúc này, một ngày xưa cùng Từ gia giao hảo gia tộc đại biểu đi tới, an ủi. Đúng đấy, các ông thất mã ai biết không phải phúc, hay là 10 năm sau bí cảnh mở ra, những võ giả này đều bước vào chân tướng, thậm chí là bát hoang tôn giả cơ chứ. Một cái khác cùng Từ gia có chút ân oán gia tộc đại biểu cũng là cười nói. Mặc dù là khuyên lơn, nhưng bất kể như thế nào nghe, cũng có thể cảm giác được trong giọng nói mang theo một vệt cười trên sự đau khổ của người khác. Có thể bị kiềm chế lại tạm thời không thoát thân được. Liền đại diện cho tất nhiên là gặp phải nguy hiểm, coi như 10 năm sau bí cảnh mở ra, những này Từ gia võ giả còn có thể đi ra, nhưng là tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Kim Lăng đại căn cứ bên trong, các thế lực lớn mặc dù có hợp tác, nhưng trong âm thầm cũng có cạnh tranh. Bây giờ nhìn thấy Từ gia xuất hiện lớn như vậy tổn thất, trong lòng tự nhiên là vui ngầm. Từ gia võ giả một đều không có đi ra, Sở Mặc ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Mạc San San có chút ngạc nhiên hỏi. Sở Mặc giả bộ không biết, nói rằng ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Mạc San San gật gù, không có ở nói chuyện. Nàng hỏi do Sở Mặc cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, căn bản là không nghĩ tới Sở Mặc sẽ biết Từ gia võ giả kết cục. Cho tới Từ gia võ giả chết, có phải hay không là Sở Mặc làm ra, nàng càng muốn không tới. Sở Mặc thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Mạc San San nghĩ đến, cũng đúng phó không được trên 100 vị tông sư đỉnh cao và mấy vị chấn tướng cấp bậc võ giả. Vì vậy, nàng suy đoán nói không chắc chính là gặp cái gì cường đại hung thú, hoặc là rơi vào đến nguy hiểm gì trong hoàn cảnh. Thật là sống nên. Thường ngày ở căn cứ bên trong là thuộc bọn họ từ gia võ giả nhất là ương ngạnh, hiện tại có thể nói là có tội thì phải chịu. Trong giọng nói, mang theo một ít khoái ý. Sở Mặc cũng là rất tán thành gật gù, biểu thị tán thành. Có điều, lần này từ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, căn cứ đón lấy phòng trường lại muốn ồn ào ra một phen nhiễu loạn. Đặc biệt là ngươi, cùng từ gia vốn là có thù hận. Tuy rằng ngươi là ta thương minh khách khanh, từ gia thật không dám ra tay với ngươi, nhưng chỉ sợ bọn họ phát điên bên dưới, chuyện gì cũng dám làm được. Vì lẽ đó chờ trở lại căn cứ sau, nhất định phải cẩn thận. Mạc San San dặn dò. Ta rõ ràng. Sở Mặc gật đầu nói. Từ gia chết rồi nhiều người như vậy, nhất định phải tìm ra hung phạm tiến hành trả thù. Tuy rằng hắn có thể xác định không người phát hiện là chính mình giết. Nhưng mình ở căn cứ bên trong rồi cùng từ gia kết thù, đối phương không tìm được hung thủ, nói không chắc sẽ bắt hắn cho hả giận. Bởi vậy hay là muốn cẩn thận một chút một ít. Trở lại căn cứ sau, chuyên tâm tu luyện, chờ thực lực tiến thêm một tầng, liền đem từ gia diệt. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Hai người nhìn một hồi, sau đó Mạc San San liền dẫn Sở Mặc trở lại tàu bay bên trong, chuẩn bị rời đi, trở về căn cứ. Nhưng mà, vừa lúc đó, điên cuồng bên trong Từ Chân, chợt nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi Sở Mặc, nhất thời liền sắc mặt dữ tợn lên, giống to, Sở Mặc. Là ngươi làm đúng không đúng? Tất nhiên là ngươi trong bóng tối đánh lén ta từ gia võ giả, khiến bọn họ rơi vào trong nguy hiểm. Sở Mặc, ngươi nhiều lần trêu chọc ta từ gia, đây là muốn chết. Hắn chỉ vào Sở Mặc, đầy mặt lửa giận. Từ Thiên bọn họ lần này tiến vào bí cảnh, thứ nhất là tìm kiếm di tích, thứ hai nhưng là chuẩn bị ở bí cảnh trung tướng Sở Mặc cái này run rế ép chết. Nhưng bây giờ Sở Mặc bình yên vô sự đi ra, mà Từ Thiên bọn họ nhưng đều rơi vào trong đó, không nghi ngờ chút nào liền biểu thị bọn họ kế hoạch ban đầu thất bại. Ở Từ Chân nghĩ đến, Từ gia võ giả một cũng không đi ra, tất nhiên cùng Sở Mặc có vô số liên hệ. Chỉ là, cái khác các phe phái thế lực võ giả nghe xong lời này, nhưng đều có chút không hợp mắt. Đối với Sở Mặc cùng Từ gia ân oán, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút hiểu rõ. Nhưng lần này Từ gia hơn 100 vị võ giả lõm vào ở bí cảnh bên trong, hay là trong đó quả thật có chút kỳ quái chỗ, có thể không bàn về làm sao cũng không phải một Sở Mặc có thể làm được. Hắn mới chỉ là tứ phương chấn tướng tu vi, chẳng lẽ còn có thể giết chết hơn 100 vị thấp nhất đều là tông sư đỉnh cao võ giả. Không nghi ngờ chút nào. Từ Chân, thật là có chút quá mức gượng ép. Ngậm máu phun người. Sở Mặc có điều chính là một phổ thông võ giả, làm sao có thể đem bọn ngươi nhiều như vậy võ giả cho giết chết. Theo ta thấy, nói không chắc chính là các ngươi từ gia võ giả phát hiện nơi nào đó cơ duyên lớn, bởi vì tham lam mà rơi vào trong đó, kết quả nhưng đem nổi vùng ra Sở Mặc trên đầu, thực sự là không biết xấu hổ. Mạc San San lớn tiếng phản bác. Những thế lực khác nghe xong, đều là theo bản năng gật đầu. Cho tới Từ Chân. Nghe được Mạc San San thuận miệng lời nói ra, lại tiếp cận chân tướng, nhất thời trong lòng cả kinh. Gia tộc của bọn họ võ giả đúng là đi hướng về một chỗ cơ duyên lớn nơi, nhưng đây cũng làm sao có khả năng trước mặt mọi người nói ra. Có lòng muốn phản bác. Có thể nhìn cái khác các thế lực lớn hồ nghi sắc mặt, Từ Chân cũng biết nhiều lời vô ích. Bởi vậy chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sở Mặc, bỏ lại một câu nói, ngươi chờ, Từ gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói xong, liền vội vã trở lại tàu bay trên, cấp tốc rời đi. Lần này Từ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải nhanh một chút chạy trở về cùng gia chủ thương nghị. Chúng ta đi. Mạc San San hừ lạnh một tiếng, mang theo Sở Mặc lên tàu bay. Chỉ chốc lát, liền rời đi nơi này. Cho tới cái khác các thế lực lớn, cũng đều trước sau cưỡi tàu bay rời đi. Có điều, các phe phái thế lực lúc rời đi, trong âm thầm đều ở tán gẫu. Lần này Từ gia ra lớn như vậy tổn thất, phỏng chừng đón lấy trong căn cứ nếu không thái bình. Đặc biệt là cái kia Thúy Ngọc thương minh khách khanh Sở Mặc, trước mắt bị Từ gia nhìn chằm chằm, đoán chừng là muốn xong. Không thể chứ. Sở Mặc không phải thương minh khách khanh sao. Nghĩ đến thiên phú phải rất khá, thương minh phỏng chừng sẽ lực bảo đảm đi. Lực bảo đảm thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào thương minh còn có thể đem Sở Mặc toàn bộ ngày bảo vệ sao? Từ gia không phải một có thể dễ dàng trêu chọc gia tộc, bọn họ nếu như thật sự phát rồ lên, nhất định sẽ nắm Sở Mặc cho hả giận. Nếu như Sở Mặc chết rồi, thương minh căn bản cũng không sẽ vì hắn cùng với Từ gia khai chiến. Đáng tiếc như vậy một vị thiên kiêu, nhìn hắn tướng mạo cũng mới hơn 20 tuổi đi, cũng đã thành tứ phương chấn tướng, nói không chắc tương lai có thể bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới đây. Đúng đấy. Lần này hắn có thể hay không sống tiếp, liền nhìn hắn tạo hóa. Sở Mặc, Từ gia đã nhìn chằm chằm ngươi. Nếu không trong khoảng thời gian này, ngươi liền chuyển tới thương minh tổng bộ đi, ở tổng bộ, Từ gia võ giả không dám làm cản. Tàu bay trên. Mạc San San có chút lo lắng quay về Sở Mặc nói rằng. Bên cạnh Sở Vịnh Yên cũng là gật đầu nói, San San nói không sai, ngươi có thể chuyển tới Thương Minh Tổng Bộ đến, phòng ngừa bị Từ gia trả thù. Từ Mạc San San trong miệng, Sở Vịnh Yên cũng biết nàng lần này có thể bắt được Long Ngâm Hoa, Sở Mặc ra không nhỏ khí lực, bởi vậy đối với hắn rất là yêu thích. Hơn nữa biết con gái không ai bằng cha. San San trong ngày thường đối với người ngoài rất là cao lạnh, chỉ có ở Sở Mặc trước mặt rất ôn hòa, nói không chắc đối với hắn trong lòng thì có hảo cảm. Mà Sở Mặc thiên phú không tệ, tướng mạo khí chất cũng đều là nhất lưu, cùng San San rất là xứng. Ngày sau thật muốn có thể thúc đẩy chuyện tốt, hắn cũng vui vẻ thấy thành. Đa tạ Mạc tiền bối cùng San San thật là tốt ý, có điều chuyển đi tổng bộ thì không cần, ta có biện pháp ứng đối Từ gia phản công. Sở Mặc lắc lắc đầu, cự tuyệt. Không thể phủ nhận. Chuyển tới Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ xác thực sẽ càng an toàn một ít. Nhưng đây cũng há lại là kế hoạch lâu dài. Hắn cũng không thể vẫn luôn trốn ở Thúy Ngọc Thương Minh che chở bên dưới. Càng mấu chốt chính là, trên người hắn có quá nhiều bí mật, ở người khác trong địa bàn, sẽ tăng cường bại lộ nguy hiểm. Cho tới Tử gia phản công. Nếu là tiến vào bí cảnh trước, hắn còn có thể lo lắng một ít. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào tứ phương chấn tướng cảnh giới, thực lực có biến hóa long trời lở đất, cho dù là Bát Hoang tôn giả đều có thể tiêu diệt đi. Nếu là Từ gia không tìm đến phiền phức, còn có thể để cho bọn họ sống thêm một trận. Nếu bọn họ dám đến, sẽ để Từ gia biết cái gì gọi là hối hận. Nhìn thấy Sở Mặc từ chối, Sở Vĩnh Yên cùng Mạc San San còn muốn đăng quyền, có thể nhìn Sở Mặc kiên định sắc mặt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Có điều Mạc San San vẫn là căn dặn Sở Mặc, để hắn nhất định cẩn thận. Sở Mặc tất nhiên là đáp ứng. Một đường không nói chuyện, rất nhanh sẽ về tới Kim Lăng đại căn cứ bên trong. Sở Mặc cáo biệt Mạc San San đằng nhân, sau đó liền hướng về nhà mình đi đến. Chương 124, ta đời này duy nhất phu quân, Từ Lãng Nưu Tính. Trên bàn cơm. Vừa ăn cơm, Sở Mặc vừa cùng Trần Tích Vi nói tới hắn ở bí cảnh bên trong trải qua, mà Trần Tích Vi một bên nghe, một bên khác nhưng là nháy mắt một cái cũng không chấp nhìn Sở Mặc, đầy mặt mang theo vẻ mặt mừng rỡ. Sở Mặc rời đi hai tháng này bên trong, làm cho nàng nhớ nhung sau khi lại cực kỳ lo lắng. Cũng may hắn bình an trở về, hơn nữa còn lấy được cơ duyên lớn lao, thuận lợi bước vào tứ phương chấn tướng cảnh giới. Cơm nước xong, hai người vẫn chưa tu luyện, mà là nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi một ít lễ vật. Tán gẫu sau khi, Sở Mặc chợt nhớ tới cái gì, cười nói. Lễ vật gì? Trần Tích Vi có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng câu nói này vừa ra khỏi miệng. Chỉ thấy Sở Mặc bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng một an ủi, sau đó liền có thêm ba cái ải thèm. Một thanh kiếm, một mảnh bông tuyết, một quyển sách ngọc. Trên thân kiếm linh tính phi phàm, phong mang ác liệt, mang theo một luồng lạnh lẽo xương hàn túc sát tâm ý, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Mà bông tuyết bên trên, nhưng là có phiền phức huyền ảo hoa văn, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất trực quan thiên địa chí lý, pháp tác ảo nghĩa giống như vậy, làm người thân vùi lấp trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cho tới cuối cùng một quyển sách ngọc, tuy rằng Trần Tích Vi vẫn không có nhìn thấy bên trong ghi lại là cái gì, nhưng giờ khắc này chỉ là từ trên sách ngọc lưu chuyển khí tức, là có thể làm cho nàng nhận biết được ngọc này sách bên trong ghi lại đồ vật cũng không tầm thường. Đúng như dự đoán, kiếm này tên là Ngưng Xương, đứng hàng cấp 6 cấp độ, chính là linh binh chi trúc. Ngọc này sách chính là ta ở bí cảnh bên trong một chỗ bên trong di tích đoạt được, chính là một quyển võ đạo bí tịch, chính là cái kia nơi di tích tông môn chấn tông bí thuật, gọi là Khuynh Thiên Kiếm Điện, uy lực so với hoàng kim cấp võ kỹ cũng không hoàng nhiều để. Cho tới mảnh này bông tuyết, chính là vạn cổ kỳ chân, ẩn chứa thiên địa chí lý, Tích Vi ngươi từng ở võ giả lúc đánh vỡ quá thân thể cực hạn, bây giờ đã là võ sư hậu kỳ, sắp tới đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể tu luyện dẫn linh thuật đem này bông tuyết hàng phục, đúc ra vô hạ đạo cơ. Bước vào tông sư cảnh giới. Nói, Sở Mặc đem ba vật hướng về Trần Tích Vi phương hướng đẩy đi qua. Chuyện này. Nghe Sở Mặc, Trần Tích Vi đôi mắt đẹp trừng trừng, lộ ra vẻ khó tin. Linh binh chi trúc, nàng tự nhiên nghe nói qua. Chính là cấp 5 bên trên, dựng dục ra linh tính binh khí. Bất kỳ một thanh linh binh, đều vô cùng quý giá, dù cho coi như là Bát Hoang tôn giả đều rất khó chiếm được. Mà so với hoàng kim cấp võ kỹ Khuynh Thiên Kiếm Điện, giá trị chi quý giá càng là không cần nói cũng biết. Cho tới mảnh này bông tuyết, tuy rằng không biết là lai lịch ra sao, nhưng chỉ nhìn bên trên tỏa ra khí tức, liền biết bất phàm. Là quan trọng hơn phải. Nàng có thể cảm giác được thân thể mình đối với mảnh này bông tuyết rất là khát vọng, hiển nhiên là phi thường phù hợp nàng dẫn linh đồ vật. Ba loại bảo vật. Bất luận một cái nào truyền lưu đi ra ngoài, đều đủ để làm cho cả Kim Lăng đại căn cứ đông đảo thế lực vì đó điên cuồng. Nhưng hôm nay, nhưng lẳng lặng bày ra ở trước mặt của nàng. Điều này làm cho Trần Tích Vi sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Nàng lấy lớn lao nghị lực đưa mắt từ nơi này ba vật trên rời đi, nhìn Sở Mặc, mở miệng nói rằng, những này quá chân quý. Ta không thể muốn. Những thứ đồ này tuy rằng quý giá, nhưng đều là vật ngoại thân, hơn nữa bằng vào ta thực lực bây giờ, đã không cần chúng nó. Cùng với giữ lại, còn không bằng cho ngươi tăng cường thực lực. Nói tới chỗ này, Sở Mặc dừng một chút, lại nói, huống hồ lúc trước ta ý chí sa sút, ngươi đối với ta vẫn không rời không bỏ, mọi cách nhẫn nại, khi đó ta cũng đã đưa ngươi xem là đời này thân mật nhất người. Hiện nay, ngươi và ta tuy rằng còn chưa từng kết hôn, nhưng ở trong lòng ta, ngươi đã là thê tử của ta. Nếu ngươi còn nghĩ ta cho rằng bầu bạn, liền không nên từ chối. Trần Tích Vi tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Mặc lại sẽ trực tiếp liền nói ra lời nói như vậy. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhưng, nàng nhưng chưa né tránh, trái lại nhìn Sở Mặc, trịnh trọng nói, ở trong lòng ta, ngươi cũng đã là ta đời này duy nhất phu quân. Như vậy mới đúng. Sở Mặc cười nói, mở ra tầng này giấy cửa sổ, đón lấy hai người ở chung cũng là càng thêm thân mật. Để Trần Tích Vi nhận lấy này ba món đồ, sau đó hai người lại cùng nhau ngồi ở trong sân trên ghế tán gẫu. Trong lúc vô tình, hai người cũng đã ôm nhau ở cùng nhau. Lúc này sắc trời đêm muộn, tà dương chiều ánh nắng chiều. Chiếu rọi ở Trần Tích Vi cùng Sở Mặc trên người, dường như cho bọn họ trên người mông một tầng mông lung xa. Toàn bộ sân, tựa hồ cũng biến thành tựa như ảo mộng lên. Ôi! Ngược chim A! Một bên trên cây. A ngốc không khỏi cảm khái lên tiếng, trong giọng nói mang theo tràn đầy ghen tuông. Dưới tàng cây, Thiên Bằng cũng rất là tán đồng gật gù. Ngốc hàng. A ngốc liếc liếc miệng, sau đó lần thứ hai nhìn phía Sở Mặc, trong mắt tràn đầy ước ao, ngọt ngào ái tình, lúc nào mới có thể đến phiên ta A ngốc đây. Ánh trăng như nước. Sở Mặc đi tới biệt thự trên thiên đài. Gió đêm thổi, có chút man mát, cũng rất là thoải mái. Chìm đắm tại đây màn đêm trong gió, Sở Mặc trong lòng một mảnh lan lộn. Trần Tích Vi thiên tư vốn là bất phàm. Chỉ là so với chân chính thiên tiêu còn có chút không đủ. Nhưng nàng có kiên nghị tâm trí cùng nghị lực, bây giờ lại là có này ba vật gia trì, đưa nàng cuối cùng một điểm ngắn bản bù đắp, chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành đứng trên tất cả thiên tiêu. Tương lai bước vào bát hoang tôn giả đã không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trong lòng có chút vui mừng. Nhưng sau đó, hắn liền lại nghĩ tới Từ Gia. Hắn và Từ Gia trong lúc đó hầu như đã là đến lộ ra kế hoạch mức độ. Chỉ có đem đối phương chém giết. Hắn mới có thể ở Kim Lăng đại căn cứ bình yên xuống. Nếu không thì, hắn đem vẫn cần đề phòng Từ Gia trả thù. Bây giờ ta tuy rằng đã bước vào tứ phương chấn tướng cảnh giới, thực lực được to lớn tăng trưởng, có thể đối phó phổ thông bát hoang tôn giả, nhưng Từ Gia chính là Kim Lăng đại căn cứ hàng đầu gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Tuy rằng ở bề ngoài chỉ có một vị bát hoang tôn giả, nhưng nói không chắc liền ẩn giấu đi hậu thủ gì. Sở Mặc rất rõ ràng. Những đại gia tộc này có thể sừng sững không ngã. Chính là bởi vì gốc gác thâm hậu, có không ít võ giả bình thường không thể nào tưởng tượng được lá bài tẩy. Như muốn triệt để diệt trừ, nhổ cỏ tận gốc, liền cần làm tốt 10 phần chuẩn bị. Không thể có bất kỳ sơ sẩy cùng xem thường. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là đi qua báo thủ, e sợ còn có chút không ổn thỏa. Không ngại tu luyện nữa một thời gian. Vừa vặn ta còn có một đoạn thực lực nhanh chóng tăng trưởng cao tốc kỳ, thừa dịp lúc này đem thực lực lại tăng lên nữa một cấp độ, bảo đảm nắm chắc. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn liền trở lại phòng tu luyện, uống vào một phần hung thú huyết, triển khai lên thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, bắt đầu tu luyện. Thứ ra, nếu để cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Ngay ở Sở Mặc lúc tu luyện. Một bên khác, lúc này Từ Chân cũng đã về tới Tử phủ bên trong, đồng thời đem Từ Gia võ giả toàn quân bị diệt tin tức hồi báo lên. Đúng như dự đoán. Biết được việc này sau, toàn bộ Từ Gia đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ Từ Gia tuy rằng tộc nhân đông đảo, dòng chính cùng bảng chi gộp lại số lượng vô cùng khổng lồ, nhưng này hơn 100 người nhưng là Từ Gia võ giả hạt nhân tinh anh, bây giờ nhưng toàn bộ tổn hại đi ra ngoài, đối với Từ Gia mà nói, có thể nói là một nặng cân đả kích. Bởi vậy, tất cả trưởng lão lập tức liền tìm được rồi Từ Lãng trên đầu. Bên trong đại sảnh, một đám trưởng lão biểu hiện xúc động phẫn nộ. Các ngươi lần này lại đây, là có ý tưởng gì sao? Từ Lãng nhìn mọi người, nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, mấy cái không nhẫn mại được tâm tình trưởng lão lập tức liền đứng lên nói rằng, gia chủ, ta Từ Gia trên 100 vị tông sư đỉnh cao trở lên võ giả toàn bộ tổn hại, đây là mấy chục năm qua chuyện chưa từng có, trong đó tất nhiên có kỳ lạ. Ta cho rằng, phải làm tra rõ đến cùng. Đúng. Nhất định phải tra rõ đến cùng. Nếu không phải nghiêm tra, ta Từ Gia còn có mặt mũi nào ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong đặt chân. Bọn họ tâm tình kích động nói. Tham gia bí cảnh Từ Gia võ giả bên trong. trong đó có mấy vị đều là cháu trai của bọn họ bối, bây giờ nhưng đều tổn hại ở bên trong. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ ngồi được? Chỉ là, nghe nói như thế, Từ Lãng nhưng âm thầm lắc đầu. Lần này Từ gia võ giả tiến vào bí cảnh bên trong phải đi tra xét cái kia một chỗ di tích, nếu thật muốn tra rõ, chỗ này di tích tất nhiên không cách nào ẩn giấu đi. Vì lẽ đó căn bản cũng không có thể tra. Từ gia này hơn 100 võ giả tổn thất, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về cái bụng ướt. Nghĩ tới đây, Từ Lãng mở miệng nói rằng, bây giờ gia tộc tổn thất nhiều như vậy tinh anh võ giả, chí ít ở thời gian mấy chục năm bên trong đều không thể khôi phục nguyên khí, có thể dự đoán chính là, tương lai tất nhiên là gia tộc nhất là gầy yếu thời điểm. Đặc biệt là hắn và chúng ta Từ gia không hợp nhau thế lực, tất nhiên sẽ thừa dịp gia tộc thực lực tổn thất lớn thời gian, đến đây gây phiền phức, đem chúng ta cho rằng một khối thịt mỡ. Vào lúc này cha rõ, chỉ có thể không duyên cớ cho chúng ta gây thù hằn. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão cảm xúc cũng đều hơi có chút bằng phẳng. Bọn họ không phải không rõ ràng đạo lý này, chỉ là chung quy không cam lòng a. Từ khi Từ gia trở thành Kim Lăng đại căn cứ tứ đại gia tộc tới nay, chưa bao giờ từng ăn như vậy thiệt thòi. Ta biết trong lòng các ngươi cũng không cam, nhưng bây giờ là gia tộc thời điểm khó khăn nhất, vẫn là cần các ngươi nhiều lý giải. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể đồng thời vượt qua cửa ải khó. Đương nhiên, Từ Lãng chuyển đề tài, cười nói, khó khăn thời gian cũng phải không được bao lâu, ta Từ gia tình thế là có thể được đổi mới. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão đều có chút hiếu kỳ, dồn dập hỏi dò. Chỉ là Từ Lãng cũng không nói rõ lý lẽ từ, chỉ là để cho bọn họ kiên trì chờ một tháng. Một tháng cũng không dài, những trưởng lão này suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý hạ xuống. Chờ bọn hắn đi rồi, Từ Lãng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhị trưởng lão Tử Chân rồi lại đi vào, mới vừa vào đến, liền trực tiếp nói rằng, gia chủ, ta cho rằng gia tộc hơn 100 võ giả tổn thất, cùng cái kia Sở Mặc tuyệt đối không thể rời bỏ quan hệ. Hả? Nghe nói như thế, Từ Lãng sắc mặt ngưng lại, nói, tại sao nói như vậy? Từ Thiên bọn họ lần này tiến vào bí cảnh, tổng cộng liền hai nhiệm vụ. Một là chém giết Sở Mặc, một người khác là thăm dò di tích, bây giờ Sở Mặc còn sống. Hơn nữa, ta chú ý tới hắn lần này đi ra lúc, còn đã trở thành chấn tướng cảnh giới võ giả. Phải biết, hắn ở tiến vào bí cảnh trước, vẫn chỉ là tông sư võ giả, thậm chí lúc trước giết chết Từ Mạt thời điểm, mới chỉ là võ sư. Từ Chân nói rằng, người chắc chắn chứ? Từ Lãng ngưng giọng nói, ta có thể xác định. Từ Chân gật gù, trịnh trọng nói, hắn hẳn là vừa mới cương đột phá. Trên người còn mang theo còn sót lại khí tức, vì lẽ đó ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là chấn tướng cấp bậc khí tức. Nghe vậy, Từ Lãng sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Tiến vào bí cảnh trước vừa mới cương đột phá tông sư, kết quả tiến vào bí cảnh mới 2 tháng, đã đến chấn tướng cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, bất luận người nào đều không làm được. Trừ phi thu được kinh thiên cơ duyên. Điều này cũng mang ý nghĩa. Từ Thiên bọn họ rất có thể chính là bị Sở Mặc hại chết, coi như không phải Sở Mặc ra tay. Cũng cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Mà cái kia nơi di tích bên trong cơ duyên, nói không chắc liền bị Sở Mặc lấy được. Nghĩ tới đây, Từ Lãng trong lòng nhất thời liền né qua sắc cơ. Cái kia nơi bí cảnh can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được, đã như vậy, này Sở Mặc quyết không thể lưu. Từ Chân, ngươi lập tức phái người giám thị Sở Mặc, nghiêm tra hắn hướng đi, bảo đảm người này không cách nào chạy ra căn cứ. Đợi được một tháng sau, ta đem tự mình ra tay, đem chém giết. Từ Lãng nói năng có khí phách nói. Vì sao phải một tháng sau? Từ Chân có chút lo lắng, nói, chuyện như vậy nghi sớm không nên chậm trễ, tốt nhất ngay lập tức sẽ động thủ. Ta đương nhiên biết nghi sớm không nên chậm trễ, chỉ có điều. Từ Lãng hơi thả ra trên người một tia khí tức, ung dung nói rằng, ta đã đến chấn tướng đỉnh cao, chạm tới cao hơn một tầng ngưỡng cửa, trong vòng một tháng, nhất định có thể bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Nghe vậy, Từ Chân nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đây thật là một chuyện thật tốt. Đã như vậy, vậy hãy để cho Sở Mặc ở sống thêm 2 ngày. Chương 125, vạn tượng lực lượng, trốn admin pha xác. Sau trong một khoảng thời gian, toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ đều vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho trong căn cứ thế lực khắp nơi đều rất là kinh ngạc. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, vốn tưởng rằng Từ gia ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đón lấy trong căn cứ nhất định phải không yên ổn. Ai biết Từ gia chẳng những không có gây ra bất cứ chuyện gì đoan. Trái lại còn thái độ khác thường đê điều lên. Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán, có lẽ là Từ gia lần tổn thất này quá lớn, cho tới để cho bọn họ có chút niềm tin không đủ. Từ gia lại chưa có tới gây sự với ta. Sở Mặc cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng này vẫn chưa để hắn có bất kỳ thả lỏng, trái lại còn càng cẩn thận lên. Lấy Từ Gia bản tính, chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn, bây giờ nhưng không có bất luận động tác gì, nhất định là đang nổi lên càng to lớn hơn kế hoạch. Bất kể như thế nào, vẫn là đem thực lực nâng lên tới trọng yếu nhất. Từ khi sau khi trở về, đã qua 20 ngày. Trong đoạn thời gian này, dựa vào thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, cộng thêm các loại thiên tài địa bảo cùng hung thú huyết phụ trợ bên dưới, để Sở Mặc mỗi ngày đều có thể lấy tăng cường vượt qua 50 tượng lực lượng tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng vọt. Cho tới nay mới thôi. Cơ thể hắn sức mạnh đã đột phá 1 vạn tượng lực lượng. Có điều, ở vượt qua này 20 ngày cao tốc tăng trưởng kỳ sau, Sở Mặc thực lực tăng trưởng tốc độ cũng là từ từ trì hoãn, về tới vững vàng tăng trưởng kỳ, mỗi ngày đại khái vẫn có thể tăng trưởng tiếp cận 30 tượng lực lượng. Tốc độ như vậy, cũng có thể nói là làm người nghe kinh hãi. Nếu là truyền lưu đi ra ngoài, nhất định có thể để rất nhiều võ giả vì đó kinh hãi. Bây giờ cơ thể ta sức mạnh đã đột phá 10.000 tượng, ngang ngửa chấn tướng trung kỳ thực lực, nếu là hơn nữa đánh vỡ lần thứ nhất thân thể cực cảnh sau, có thể đánh ra 200 lần tăng cường, thực lực liền đạt đến 2 triệu tượng lực lượng, này tương đương với bát hoang tôn giả cấp độ sức mạnh, thậm chí phổ thông bát hoang tôn giả cũng đã không sánh bằng ta. Ngoài ra, ta nắm giữ hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, tốc độ cùng bát hoang tôn giả cấp bậc võ giả nói vậy, cũng không hoàng nhiều để. Chỉ là phòng ngự còn có chút bạc nhược. Sở Mặc thổ thuộc tính thiên phú hiện nay vẫn chỉ là trung đẳng, mang đến phòng ngự tăng cường để thân thể của hắn còn không cách nào so với bát hoang tôn giả. Có điều, hắn có cao đẳng một thuộc tính thiên phú, có thể chữa trị cùng khôi phục, coi như bị thương cũng có thể dựa vào nguyên lực rất nhanh khôi phục như cũ, xem như là miễn cưỡng đền bù phòng ngự nhược điểm. Mà quan trọng nhất đó là, đem so sánh với phổ thông bát hoang tôn giả, Sở Mặc còn nhiều cao đẳng không gian thiên phú. Cảnh này khiến hắn chỉ cần sẽ không bị kẻ địch trong nháy mắt thuấn sát, là có thể đứng ở thế bất bại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bây giờ ta, đã nhờ có đem phổ thông bát hoang tôn giả tiêu diệt thực lực, cho dù là đối mặt thâm niên bát hoang tôn giả, ta cũng có sức đánh một trận. Sở Mặc nhẹ giọng nói rằng. Nói ra lời này lúc, trong mắt hắn mang theo sáng sủa vẻ. Đón lấy liền tu luyện võ kỹ, tranh thủ đem vô ảnh huyễn bộ cùng huyền thiên bạt đao trảm tu luyện viên mãn. Mặt khác, chờ thuật thu thập quét mới sau. Liền đi ra ngoài tìm kiếm một cấp bậc càng cao hơn thổ thuộc tính thiên phú, bù đắp phòng ngự không đủ thiếu hụt. Sở Mặc quyết định chủ ý, liền chuẩn bị tiếp tục bế quan. Chủ nhân, ngươi để ta xem quản này con trứng đậu. Lúc này, trong đầu đống nhiên truyền đến A Ngốc thanh âm của. Sở Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tỉnh ngộ lại, là con kia phá không trồn ẹt mìn trứng. Chẳng lẽ là muốn phá xác? Nghĩ như vậy, Sở Mặc bàn tay ở linh thú túi trên một vệt. Sau đó, có tới đầu lớn nhỏ hung thú trứng, cũng đã nằm ở Sở Mặc lòng bàn tay trên, lúc này đang hơi rung động, phảng phất dường như tim bình thường nhảy lên, tựu như cùng đang không ngừng phun ra nuốt vào trong thiên địa nguyên khí. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, liền mắt trần có thể thấy nhìn thấy vỏ trứng trên tỏa ra một luồng hào quang nhỏ yếu, liền ở toàn bộ trong tĩnh thất phân tán, co rút lại, dường như ngọn đèn sáng. Quả nhiên phải ra khỏi đến rồi. Nhiều nhất chỉ cần một canh giờ. Sở Mặc suy đoán đến. Đúng như dự đoán. Sau một tiếng, Sở Mặc cũng cảm giác được vỏ trứng trên đột nhiên truyền đến một luồng kịch liệt rung động, sau đó, không trung truyền đến một luồng nhỏ bé run rẩy, vỏ trứng chu vi cũng bắt đầu hơi bóp méo lên. Thấy cảnh này, Sở Mặc không khỏi sáng mắt lên. Còn chưa hoàn toàn xuất thế, liền có thể vô hình trung ảnh hưởng đến không gian chung quanh, xem ra tư chất phải rất khá. Ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm. Đùng. Nương theo lấy một đạo lanh lảnh phá xác tiếng vang lên, vỏ trứng trên xuất hiện một vết nứt, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng từ từ trải rộng vỏ trứng toàn bộ. Sau 5 phút, vỏ trứng triệt để phá tan một lỗ hổng, lộ ra một nho nhỏ đầu lâu đi ra. Vừa ra đời cũng đã là cấp 2 đỉnh cấp thú dữ khác, tư chất quả nhiên không thấp. Hơn nữa nó có không gian thiên phú, tương lai nên trở thành một rất mạnh mẽ hung thú. Cảm thụ lấy trồn ẹt mỉn khí tức trên người, Sở Mặc khẽ gật đầu, có vẻ rất là thỏa mãn. Có điều, hắn cũng không tính đem thu làm chính mình pet. Bây giờ hắn đã có 3 con hung thú. Một con tầm bảo điểu, một con kim sĩ đại bằng, một con tam túc kim ô. Bọn họ có sở trường riêng, công dụng cũng đều mỗi người có không giống. Đối với Sở Mặc trợ giúp đều rất lớn. Mà phá không trồn ẹt mỉn tuy rằng nắm giữ không gian thiên phú, đối với những võ giả khác trợ giúp rất lớn, nhưng đối với Sở Mặc mà nói, nhưng dường như vô bổ. Cho tới nó không gian thiên phú cùng trưởng thành hạn mức tối đa. Tuy rằng cũng xem là tốt, nói không chắc ngày sau có cơ hội trở thành cấp 6 hung thú, thậm chí cố gắng bồi dưỡng. Không phải là không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng so với kim sĩ đại bằng cùng tam túc kim ô mà nói, cũng có chút không đáng chú ý. Bởi vậy, tổng hợp đến xem, phá không trồn ẹt mỉn đối với Sở Mặc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tích Vi bây giờ còn không có pet, đem phá không trồn admin cho nàng, nên thích hợp nhất. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Liền, hắn ngay lập tức sẽ đem còn đang tu luyện Trần Tích Vi tỉnh lại, làm cho nàng đi tới phòng khách. Làm sao vậy? Trần Tích Vi có chút không rõ vì sao Tiêu Sái lại đây, nghi ngờ hỏi. Lúc này trên người nàng tản ra mạnh mẽ khí tức, đã là đến võ sư đỉnh cao cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, nàng chính đang ấp ủ tinh khí thần, chuẩn bị chờ trạng thái tới đỉnh phong sau, lợi dụng dẫn linh thuật hàng phục đông tuyết, đúc ra vô hạ đạo cơ, bước vào tông sư cảnh giới. Đây là một chỉ vừa ấp phá không trồn nệm mịn, thừa dịp nó vẫn không có mở mắt, ngươi lập tức nhỏ máu đem nhận chủ. Sở Mặc chỉ vào phá không trồn nệm mịn nói rằng, phá không trồn nệm mịn. Trần Tích Vi có chút khiếp sợ, mang trên mặt vẻ khó mà tin nổi. Phá không trồn nệm mịn danh tiếng nàng tự nhiên nghe nói qua. Nắm giữ không gian thiên phú, thực lực rất là khủng bố, phổ thông võ giả một khi giã ngoại gặp ở ngoài đến, thường thường đều không có kết quả tốt. Tốt như vậy hung thú, ngươi làm sao không khế ước? Trần Tích Vi tò mò hỏi. Ta đã có 3 con pet, không cần nó. Thừa dịp nó vẫn không có mở mắt, mau nhanh nhỏ máu nhận chủ đi. Sở Mặc nói rằng. Nghe vậy, Trần Tích Vi cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp cắt ra ngón tay của chính mình, bước ra một giọt tinh huyết, điểm vào phá không trồn admin nho nhỏ trên đầu. Trồn admin bây giờ còn chỉ là cấp 2 hung thú, hơn nữa vừa mới vừa ra đời, ý chí còn rất yếu, căn bản cũng không có bao nhiêu chống lại ý nghĩ, rất thuận lợi đã bị Trần Tích Vi thu phục vì là pet. Chờ hoàn thành đạo này quy trình sau khi, trồn admin liền mở mắt ra, nhìn quanh một vòng chu vi, chờ nhìn thấy Trần Tích Vi sau, lúc này đi lại tập tên đi tới, kéo lại Trần Tích Vi cánh tay, trên mặt lộ ra một vẻ ỉ lại vẻ. Này con trồn admin toàn thân trắng non như tuyết, đầu nho nhỏ chỉ, trên đầu mọc ra hai cái nho nhỏ lỗ thai, mũi đỏ chót, hai má còn có cùng mèo giống nhau thật dài trống râu, xem ra rất là ngoan ngoãn. Thật đáng yêu. Trần Tích Vi sắc mặt tường đỏ, đem trồn admin ôm vào trong ngực, vuốt ve đầu của nó, mừng rỡ nói rằng. Yêu thích là tốt rồi. Sở Mặc lộ ra nụ cười. Có điều đang khi nói chuyện hắn vẫn là quan sát tỉ mỉ một chút trồn admin cái bụng. Là cái. Lúc này mới triệt để yên lòng. Để Trần Tích Vi cùng trồn admin bồi dưỡng cảm tình, hắn nhưng là tiếp tục bế quan, bắt đầu tu luyện. Có điều đang bế quan trước nhưng là cho Mạc San San phát ra một cái tin, để thương minh võ giả hỗ trợ lưu ý một hồi có hay không cường đại thổ thuộc tính hung thú, nếu là phát hiện tung tích liền tới nói cho hắn biết. Mạc San San tự nhiên là một lời đáp ứng luôn. Nếu như có thể gặp phải một con cấp 6 thổ thuộc tính hung thú, nói không chắc liền có thể hái được một siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, đến vào lúc ấy, cho dù là đứng bất động, phổ thông bát hoang tôn giả cũng không thể đem ta đả thương chứ. Sở Mặc rất là chờ mong nghĩ đến. Thứ gia. Gần một tháng tới nay, thứ gia một mực có rút lại thực lực. Trong gia tộc võ giả thậm chí đều bị gọi trở về, nghiêm lệnh trong khoảng thời gian này không được ra ngoài, càng là không được tự tiện gây sự. Điều này làm cho rất nhiều ương ngạnh quen rồi từ gia võ giả rất không có thể hiểu được. Cho tới, đối với làm ra mệnh lệnh này gia chủ Từ Lãng, cũng có một ít không nhỏ không vui. Nhưng mà, tất cả bất mãn cùng không vui đều ở ngày hôm nay hết mức biến mất rồi. Bởi vì ngay ở hôm nay buổi sáng thời điểm, từ gia nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một luồng vô cùng năng lượng bàng bạc bao phủ mà ra, để không ít từ gia võ giả đều nghi ngờ không thôi. Liên ông tổ nhà họ Từ cũng bị kinh động, từ trong lúc bế quan đi ra. Nhưng sau đó hắn phải biết rồi tình huống cụ thể, gia chủ Từ Lãng từ tứ phương chấn tướng tầng thứ tột cùng đột phá, thuận lợi bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Tin tức này vừa ra, từ trên xuống dưới nhà họ Từ cũng vì đó vui mừng khôn xiết. Bây giờ toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ bên trong, như là tứ đại gia tộc, đều là chỉ có một vị bát hoang tôn giả tọa chấn, mà đều ở tôn giả sơ kỳ. Bởi vậy các nhà thực lực cách biệt cũng không lớn, khác nhau chỉ ở với tứ phương chấn tướng số lượng. Mà Thúy Ngọc Thương Minh mặc dù có thể ép tứ đại gia tộc một đầu, ở trong căn cứ địa vị mơ hồ có chút siêu nhiên, chính là bởi vì Thương Minh có một vị bát hoang tôn giả trung kỳ lao tổ tọa chấn, ở toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ đều là mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, gia chủ Từ Lãng cũng đột phá trở thành bát hoang tôn giả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Từ gia có hai vị tôn giả. Địa vị nhảy một cái trong lúc đó liền trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thậm chí nhờ có cùng Thúy Ngọc Thương Minh bị thủ đoạn tư cách. Điều này có thể không để trong tộc võ giả hưng phấn. Chúc mừng gia chủ, thành công tiến vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Từ Chân càng là ngay lập tức đi tới Từ Lãng nơi này, biểu thị chúc mừng. Đồng thời hỏi dò Từ Lãng khi nào động thủ. Trước hết để cho ta vững chắc một hồi cảnh giới. Sau 3 ngày, ta đem tự mình ra tay, đem Sở Mặc chém giết. Từ Lãng hăng hài nói. Chương 126, Từ Lãng ra tay, một đao chém giết bát hoang tôn giả. Sở Mặc, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Được Từ Lãng cam kết, Từ Chân trong lòng rất là vui sướng, thậm chí không nhịn được cười to lên. Kỳ thực theo lý mà nói, Từ Chân cũng không biết con trai của hắn chết ở Sở Mặc trên tay, hẳn là sẽ không đối với Sở Mặc sinh ra có lớn như vậy thù hận. Nhưng, bởi vì con trai của chính mình Từ Thiên ở trong vết nước biến mất, đến nay sống chết không rõ, liền hung thủ là ai cũng không biết, điều này làm cho Từ Chân cảm thấy con trai của hắn hoàn toàn là chết vô ích. Mà Sở Mặc, làm cùng hắn nhi tử chết duy nhất có liên quan người, mặc kệ hắn là không phải hung thủ, Từ Chân đều muốn để Sở Mặc chết đi. Chỉ có như vậy, hắn mới phát giác được chính mình vì là nhi tử báo thù. Nguyên nhân chính là như vậy. Từ Chân mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế xin mời gia chủ Từ Lãng ra tay, đem Sở Mặc chém giết. Gia chủ bây giờ đã trở thành Bát Hoang Tôn giả, thực lực được tăng lên trên diện rộng, Bát Hoang Tôn giả bên dưới võ giả, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản khả năng. Xem ra Sở Mặc lần này, không có bất kỳ đường sống. Tiểu Thiên, vi phụ cũng coi như là báo thù cho ngươi. Từ Chân lẩm bẩm nói. Bát Hoang Tôn giả, thực lực và tứ phương chấn tướng so ra có trời đất xoay vần chênh lệch. Cho dù là một vị mới vào tôn giả cảnh võ giả, cũng có thể trong nháy mắt thuấn sát vô số tứ phương chấn tướng. Sở Mặc hay là thiên phú tuyệt luân, thậm chí còn có thể lấy được bí cảnh di tích cơ duyên, nhưng là tuyệt đối không thể đánh thắng được Từ Lãng. Bởi vậy ở trong lòng hắn nghĩ đến, làm Từ Lãng quyết định xuất thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, Sở Mặc cũng đã là cái người chết. Sau 3 ngày, Từ Lãng trực tiếp từ Từ phủ xuất phát, hướng về Sở Mặc chỗ ở khu biệt thự bay đi. Hắn vẫn chưa ẩn giấu bóng người, thậm chí ngay cả hơi thở của chính mình đều không có che lấp, cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở căn cứ bầu trời, lấy này đến tuyên cáo hắn Từ Lãng trở thành một tôn mới Bát Hoang Tôn giả. Ầm. Bàng bạc khí tức bao phủ tứ phương, bởi vì khí thế quá mức khủng bố, cho tới để trong căn cứ đều nhấc lên một cơn lốc. Căn cứ đại trận đều bởi vậy nổi lên một tầng sóng gợn, có vẻ hơi bất ổn. Đây là một vị mới Bát Hoang Tôn giả. Cảm nhận được luồng hơi thở này, trong căn cứ, mỗi cái thế lực đều đưa ánh mắt tập trung đi qua. Khi thấy rõ ràng giữa không trung trên đạo kia khí tức uy nghiêm, thực lực kinh khủng bóng người lúc, những người này nhất thời sắc mặt khác nhau. Từ Lãng lại tiến vào Bát Hoang Tôn giả cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Từ gia bây giờ có được hai vị tôn giả. Không trách trước đây Từ gia thái độ khác thường đê điều, hóa ra là kìm nén đại chiêu đây. Xem ra, Kim Lăng đại căn cứ, sắp sửa loạn đi lên. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ đều như mày, chỉ cảm thấy có chút vướng tay chân. Bất kỳ một vị Bát Hoang Tôn giả, thế lực đều phi thường mạnh mẽ, đủ để ảnh hưởng toàn bộ căn cứ tương lai hướng đi. Mà bây giờ Từ gia xuất hiện hai vị tôn giả, thế tất sẽ dẫn đến trong căn cứ thế lực khắp nơi, đều phải một lần nữa phân chia tài nguyên. Đây chính là một cái ghê gớm đại sự. Xem ra muốn lập tức cùng gia tộc thương nghị. Rất nhiều thế lực đều dồn dập thu hồi ánh mắt, triệu tập dưới trướng nhân thủ, thương nghị đối sách. Đương nhiên, còn có một chút người nhưng là nhìn Từ Lãng xuất hiện ở giữa không trung, suy đoán hắn lần này là muốn làm gì. Nhìn hắn đi phương hướng, chẳng lẽ là hắn là đi tìm Sở Mặc. Không nghĩ tới Từ Lãng trở thành tôn giả sau chuyện thứ nhất, chính là chém giết Sở Mặc lấy lập uy. Sở Mặc xong A. Nếu như Từ Lãng vẫn không có trở thành tôn giả, Thúy Ngọc Thương Minh còn có sức lực lực bảo đảm, nhưng bây giờ Từ Lãng trở thành tôn giả, như hắn cố ý muốn giết Sở Mặc. Thúy Ngọc Thương Minh cũng không thể có thể ra tay rồi. Một vị thiên kiêu liền như vậy ngã xuống. Rất nhiều thế lực đại nhân vật đều âm thầm lắc đầu. Thương Minh bên này. Mạc San San cũng ngay lập tức biết được lúc này, lập tức liền sắc mặt tái nhợt năn nỉ phụ thân, Từ Lãng muốn đi giết Sở Mặc. Ba ba, ngươi nhanh đi xin mời lão tổ xuất quan, bằng không Sở Mặc sẽ chết. Không còn kịp. Sở Vĩnh Yên lắc lắc đầu, nói rằng, Bát Hoang Tôn giả thực lực mạnh mẽ, cùng tứ phương chấn tương có thiên đại hồng cầu chính lệnh. Từ Lãng chỉ cần nhìn thấy Sở Mặc, trong nháy mắt liền có thể đem chém giết, ta mặc dù là hiện tại đi xin mời lão tổ xuất quan, về thời gian cũng hoàn toàn không kịp. Đáng trách. Nếu là lại cho ta thời gian 2 tháng, ta liền có thể bước vào Bát Hoang Tôn giả, đến lúc đó há có thể xem này Từ Lãng ngông cuồng như thế. Hắn nói như thế. Nhưng sau khi nói xong, vẫn là lập tức chạm đích, đi xin mời lão tổ xuất quan. Cho tới Mạc San San. Giờ khắc này nhưng là sắc mặt tái nhợt nhìn xa xa. Dù gì nói, Sở Mặc, ngươi nhất định phải sống sót, kiên trì đến giả tổ xuất quan. Bên trong biệt thự, đang lúc bế quan Sở Mặc, đống nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ chỗ cao nghiền ép mà xuống. Luồng hơi thở này vô cùng trắng trợn không kiêng rẻ, không có một chút nào thu lại. Trực tiếp liền đem chu vi phòng ốc toàn bộ đập vỡ tan, thậm chí ngay cả mang theo trong phòng một ít võ giả bình thường cùng cư dân, đều trực tiếp chấn áp mà chết. Sở Mặc, nhận lấy cái chết. Một đạo huy hoàng thanh âm từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Sở Mặc tiêu diệt mà đi. Hắn vị trí biệt thự, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Một vị bát hoang tôn giả, cảm nhận được luồng hơi thở này, Sở Mặc vọt thẳng ra biệt thự, đi tới giữa không trung. Cho tới Trần Tích Vi, hai ngày trước mang theo phá không trồn Admin cùng Thiên Bằng đi dã ngoại rèn luyện, không ở trong nhà, bởi vậy không có chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này, Sở Mặc sắc mặt âm trầm nhìn phía xa. Nhất thời liền nhìn thấy, cách đó không xa đứng một đạo toàn thân bao phủ ở ánh sáng màu vàng nóng dưới nam tử. Chính là Từ Lãng. Không trách Từ gia ngươi một tháng qua cũng không hề động thủ, hóa ra là đang chuẩn bị đột phá. Sở Mặc đống nhiên tỉnh ngộ. Chỉ là, coi như trở thành bát hoang tôn giả có thể làm sao. Ở trước mặt hắn, nhưng vẫn là muốn chết. Từ gia, ta còn không đi tìm tới cửa, lại dám to gan chủ động đến tìm chết. Nếu như thế, vậy thì nhân cơ hội này, đem Từ gia triệt để diệt, lấy nổ cỏ tận gốc. Trong lòng hắn toát ra vô cùng sát ý. Mà lúc này, Từ Lãng cũng đã thấy được giữa không trung Sở Mặc, hừ lạnh quát lên, Sở Mặc, sai liền sai ở ngươi không nên trêu chọc ta Từ gia. Chịu chết đi. Không có một chút nào phí lời. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền rút ra một cái trường kiếm, hướng về Sở Mặc giết tới. Chỉ thấy một đạo lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không, xem ra rất là mềm mại linh động, rồi lại mang theo đáng sợ uy lực, liền hư không đều mơ hồ vì đó bóp méo lên, hướng về Sở Mặc đầu lâu bắn nhanh ra. Đây là Từ gia chấn tộc võ kỹ, một bộ bạch ngân cấp võ học, tên là Tùng Phong Kiếm Pháp. Như do chi khinh, rồi lại như tùng mạnh. Từ Lãng hiển nhiên là đối với bộ kiếm pháp kia khá là thuần túy, một chiêu kiếm đâm ra, không thể bảo là không tinh diệu, đặc biệt là lấy hắn bát hoang tôn giả cấp độ thực lực triển khai mà ra, uy lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Nếu là phổ thông chấn tướng võ giả gặp phải, dù cho coi như là chấn tướng đỉnh cao cấp độ, cũng căn bản cũng không dám lướt trên phong mang. Chỉ có thể tránh né. Thậm chí, nếu là không có phong thuộc tính thiên phù nói, liền tránh né thời gian cũng không kịp. Bởi vì này đạo kiếm khí quá nhanh. Sắp tới vừa xuất hiện, cũng đã trong nháy mắt đi tới Sở Mặc trước mặt. Mắt thấy Sở Mặc sẽ chết đi. Chen. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo rút đao ra khỏi vỏ thanh âm của vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Sở Mặc thân hình đột nhiên lóe lên, hình thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tránh thoát tia kiếm khí này. Sau đó, Sở Mặc lần thứ hai thân hình lóe lên, hướng về Từ Lãng vọt tới. Trở thành chấn tướng võ giả sau, Sở Mặc bản thân tốc độ cũng đã cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hàng đầu phong thuộc tính thiên phú mang đến tăng cường, để tốc độ của hắn đạt đến cực kỳ đáng sợ mức độ, cho dù là thâm niên bát hoang tôn giả đều rất khó so với. Huống hồ Từ Lãng mới chỉ là thăng cấp thành bát hoang tôn giả, căn bản là rất khó nhào bắt được. Không được. Sắc mặt hắn biến đổi. Biết mình có chút khinh thường Sở Mặc, vội vã vận chuyển trong đan điền nguyên lực, đẩy lên một phòng ngự vòng bảo vệ. Hậu thổ bích. Trong phút chốc, ở Từ Lãng trước mặt xuất hiện một đạo dày nặng màu vàng đất vách tường, đưa hắn bảo vệ. Đây là Từ Lãng sở học sẽ một môn thanh đồng cấp võ kỹ, một khi triển khai ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để chống đỡ cùng cảnh giới võ giả tập kích. Hơn nữa hắn còn có hạ đẳng thổ thuộc tính thiên phú, tăng cường bên dưới, đủ để chống đỡ bát hoang tôn giả sơ kỳ cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Từ Lãng tự tin, Sở Mặc chính là lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ hậu thổ bích. Thế nhưng, ầm. Sau một khắc, Sở Mặc trường đao chém ở hậu thổ bích trên. Một luồng bá đạo khủng bố đao khí trong nháy mắt thả mà ra, Từ Lãng dày đất thành chỉ chống đối một tức, sau đó ầm ầm một tiếng sụp đổ. Sau đó, Sở Mặc trường đao hơn thế không giảm, tiếp tục hướng về Từ Lãng chém đi qua. Cảm thụ lấy này cỗ mạnh mẽ vô cùng uy lực, Từ Lãng hoàn toàn biến sắc, theo bản năng vùng kiếm phòng ngự. Giang giác. Đao kiếm va chạm trong nháy mắt, trường kiếm trong tay lúc này phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng, sau đó lại hắn không thể tin ánh mắt ở trong, đột nhiên đổ nát. Sao có thể có chuyện đó? Từ Lãng kinh hãi gần chết, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Sở Mặc. Sở Mặc chỉ là một chấn tướng cấp độ võ giả, vì sao có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ như thế? Thậm chí còn lại chính diện đưa hắn kiếm cho chặt đứt. Đây chính là cấp 5 linh binh A. Hắn ít dám tin tưởng mình con mắt. Mà đang ở lúc này, Sở Mặc đao lại một lần chém tới. Từ Lãng còn muốn tranh né, có thể tốc độ của hắn, căn bản là không sánh được Sở Mặc. Chỉ thấy Sở Mặc vận chuyển vô ảnh huyễn bộ. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền tới đến Từ Lãng trước mặt, sau đó một đao chém xuống. Không. Từ Lãng hoàn toàn biến sắc, vội vã đẩy lên nguyên lực vòng bảo vệ. Nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang giác. Vòng bảo vệ liền chớp mắt đều không chống đỡ được, trực tiếp liền vỡ vụn, sau đó trường đao trực tiếp rơi vào Từ Lãng trên cổ, đem chém giết. Người. Thậm chí có bát hoang tôn giả thực lực. Từ Lãng trên mặt lộ ra một vẻ khó tin, gian nan phun ra một câu nói này. Trên mặt, càng là vào đúng lúc này lộ ra hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn vừa mới cương đột phá bát hoang tôn giả, còn chưa kịp hưởng thụ, cũng đã bỏ mình. Nếu biết Sở Mặc có thể chém giết tôn giả thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến đây. Càng mấu chốt chính là, Sở Mặc mạnh như vậy, gia tộc lao tổ căn bản là không cách nào chống đối. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, từ ra, muốn xong. Giấu trong lòng cái ý niệm này, Từ Lãng ý thức từ từ tiêu tan, cuối cùng đánh mất tất cả sinh cơ, xác chết té xuống đất trên, không còn động tĩnh. Một vị bát hoang tôn giả, liền như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bỏ mình. Chương 127, giết vào Từ gia, muốn nổ cỏ tận gốc. Khí. Chiến đấu sau khi kết thúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận hút vào khí lạnh thanh âm của Sở Mặc cùng Từ Lãng trong lúc đó chém giết tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người vây xem cùng sự chú ý. Vốn là bọn họ cho rằng đối mặt Từ Lãng đánh giết, Sở Mặc tuyệt đối muốn chắc chắn phải chết lúc, ai biết kết quả nhưng vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Vừa lên cấp bát hoang tôn giả cảnh giới Từ Lãng, dĩ nhiên ở Sở Mặc một đao bên dưới, thân thủ chia lịa. Chuyện này quả thật liền không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Sở Mặc mới vẹn vẹn chỉ là tứ phương chấn tướng cảnh giới A. Giữa hai người này chênh lệch, quả thực có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Nhưng mà Sở Mặc cũng đang trước mặt bọn họ, lấy không gì địch nổi tư thái, trực tiếp đem một vị bát hoang tôn giả cảnh giới cường giả chém giết. Dù cho Từ Lãng vừa mới cương lên cấp, nhưng hắn đúng là vẫn còn một vị bát hoang tôn giả. Là một vị đứng kim lăng đại căn cứ đính đoan tồn tại. Đáng sợ. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Thực lực của hắn, đến cùng đến mức độ cỡ nào? Tất cả mọi người đầy mặt ngơ ngác, khó có thể tin nhìn Sở Mặc, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mà đang ở người vây xem vẫn cứ còn đang khiếp sợ thời gian. Lúc này Sở Mặc nhìn Từ Lãng sát chết, trong lòng có ức chế không được sát ý. Từ gia dĩ nhiên trước mặt mọi người phái người tới giết ta. Đã như vậy. Vậy thì nhân cơ hội này, đem Từ gia triệt để diệt. Nghĩ như vậy. Sở Mặc trực tiếp triển khai thân pháp, hướng về Từ phủ phương hướng mà đi. Vốn là hắn còn đối với Từ gia khá là kiên kỵ. Cho rằng như vậy một hàng đầu gia tộc, lá bài tẩy tất nhiên không ít, vì lẽ đó đi vào trả thù lúc tất nhiên phải cẩn thận một ít. Có thể trước mắt đối phương cũng đã giết tới cửa, Sở Mặc nơi nào còn nhẫn lại được. Huống chi. Lần này cùng Từ Lãng chém giết, cũng làm cho Sở Mặc đối với bát hoang tôn giả cấp bậc võ giả, có rõ ràng nhận thức. Bát hoang tôn giả xác thực rất mạnh. Nhưng cũng không phải là như Sở Mặc trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hay là bởi vì Từ Lãng vừa mới cương lên cấp, cũng hay là bởi vì Từ Lãng vẫn chưa có cái gì cường đại đặc thù thiên phú, bởi vậy mới bị hắn dễ như ăn cháo chém giết. Nhưng bởi vậy có thể thấy được. Từ gia còn sót lại vị nào bát hoang tôn giả, tuy rằng đã lên cấp vài chục năm, nhưng nghĩ đến thực lực cũng chưa mạnh đến khuyết đại mức độ, nếu không thì, cũng không thể có thể bị Thúy Ngọc Thương Minh chen ép. Mà Sở Mặc, bây giờ chỉ là sức mạnh thân thể cũng đã đạt đến vạn tượng lực lượng. Hơn nữa 200 lần tăng cường, đủ để đạt đến 2 triệu tượng lực lượng, phổ thông bát hoang tôn giả, liền sức mạnh cũng không sánh bằng hắn. Huống chi hắn còn có không gian thiên phú, có thể thuấn di thậm chí là chém ra không gian nhận, thuộc về cường lực lá bài tẩy. Trừ phi đối thủ cường đại đến đưa hắn thuấn sát, nếu không thì, Sở Mặc đều có tự tin cùng với một trận chiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thực lực bây giờ của hắn hầu như vô địch với Kim Lăng Đại căn cứ. Nếu như thế, vậy còn sợ cái gì? Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn hắn đi phương hướng, là Từ gia. Chẳng lẽ, Sở Mặc muốn giết tiến vào Từ gia hay sao? Ngay ở Sở Mặc đầy người sát ý rời đi thời gian. Vây xem khắp nơi võ giả giờ khắc này cũng chú ý tới Sở Mặc hướng đi, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, bọn họ liền dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay Kim Lăng Đại căn cứ. Xảy ra đại sự A. Nhanh. Lập tức cho lão tổ báo cáo tin tức, Kim Lăng Đại căn cứ bên trong, sắp thay người lãnh đạo rồi A. Các nhà võ giả, đều nhanh chóng đem tin tức báo cáo đi tới. Cùng lúc đó, Sở Mặc thân hình tựa như điện, rất nhanh sẽ đi tới tử phủ trước đại môn. Đứng lại, nơi này là Từ gia, ngươi là người nào? Hai cái gác cổng Từ gia võ sư, nhìn thấy Sở Mặc đống nhiên đến, dồn dập quát lớn lên tiếng. Nhưng bọn họ vẫn chưa nói hết. Ồn ào. Sở Mặc tiện tay một quyền đánh ra, hai cái võ giả lúc này liền bị đánh thành bột mịn. Kinh khủng sức mạnh, thậm chí ngay cả từ phủ tường viện cùng phòng ngự đại trận, đều ầm ầm trong lúc đó vỡ vụn. Người nào? Ai dám đến ta Từ gia gây sự? Lớn mật. Như vậy động tĩnh. Lập tức cũng đã kinh động Từ gia rất nhiều võ giả. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng vào tới, mỗi cái trên người đều mang theo võ giả khí tức, trong đó không thiếu võ sư thậm chí là tông sư võ giả. Bọn họ nhìn thấy Sở Mặc sau, không nói hai lời, trực tiếp liền ra tay. Nhưng mà, Tật Hỏa Hám Sơn Quyền, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú vận chuyển, Sở Mặc khí huyết điều động, tiến lên một bước, ầm ầm một quyền đánh ra. Ác liệt quyền kình trong nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp nện ở giữa không trung. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, những này vọt tới từ gia võ giả, liền chút nào sức phản kháng đều không có, dồn dập bị đánh thành phấn vụn. Mà kinh khủng quyền kình vẫn cứ hơn thế không giảm, trực tiếp rơi vào từ phủ trên. To lớn từ phủ, trong nháy mắt liền trở thành một vùng phế tích. Chu vi hơn 1000 thước đại địa, trực tiếp ao ham xuống. Nhìn uy lực như vậy, cái khác những kia may mắn tiếp tục sống sót từ gia võ giả, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đây là chấn tướng trở lên thực lực. Ta là từ gia đại trưởng lão Từ Trùng, ngươi là người nào, vì sao phải đến ta từ gia làm càn? Lúc này, một có chấn tướng hậu kỳ thực lực ông lão nhanh chóng bay tới, nhìn Sở Mặc, sắc mặt âm trầm nói. Nghe lời này, Sở Mặc lạnh lùng nói, từ gia ngươi thực sự là uy phong thật to, cũng đã phái người giết tới người khác cửa, mà ngay cả đối phương tướng mạo cũng không biết. Không ngại nói thật cho ngươi biết, chính là ta Sở Mặc, từ gia ngươi muốn giết người. Cái gì? Nghe được Sở Mặc lời này, Từ Trùng nhất thời hai mắt trừng trừng, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi là Sở Mặc? Hắn la thất thanh lên tiếng, gia chủ không phải đã tự mình ra tay giết ngươi sao, vì sao ngươi còn có thể sống được? Đây đương nhiên là bởi vì Từ Lãng đã bị ta giết. Sở Mặc cười lạnh nói. Cái này không thể nào. Gia chủ chính là Bát Hoang Tôn giả cấp bậc cường giả, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi giết chết? Từ Trùng căn bản cũng không dám tin tưởng. Có cái gì không thể nào? Hắn có thể tới giết ta, ta tự nhiên cũng có thể giết hắn. Không chỉ có Từ Lãng muốn chết, ngày hôm nay Từ gia cũng đem không còn tồn tại nữa. Sở Mặc lạnh giọng nói rằng. Nghe Sở Mặc, Từ Trọng Tâm bên trong một mảnh lạnh lẽo. Gia chủ hôm nay đi ra ngoài chém giết Sở Mặc, tất cả mọi người thấy được. Nhưng bây giờ Sở Mặc trực tiếp giết tới bọn họ Từ gia cửa lớn, mà gia chủ vẫn còn không có hiện thân, này không nghi ngờ chút nào liền đại biểu. Gia chủ đã tao ngộ bất trắc. Nhưng một vị tứ phương chấn tướng chém giết Bát Hoang Tôn giả. Làm Từ Trùng trong đầu hiện ra cái ý niệm này lúc, hắn liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây nên là bực nào cơ duyên, lại sẽ là cỡ nào thiên phú, mới có thể làm đến a. Hắn tâm thần cuồng run rẩy. Một luồng không nói gì hoảng sợ nổi lên trong lòng. Mà đang ở lúc này, hắn chợt nghĩ đến lúc trước gia chủ đề cập tiểu Diệp Thanh Thiên bí cảnh có một việc quan hệ gia tộc quật khởi di tích. Đúng rồi, đúng rồi. Ta Từ gia võ giả tất nhiên là ở bí cảnh bên trong thăm dò cái kia nơi bí cảnh, kết quả bị chiếm đóng đi vào, bị này Sở Mặc ngồi thu rồi ngư ông thủ lợi, do đó bị lấy được cơ duyên lớn. Cho tới mới có thể ở trong thời gian ngắn, liền từ tông sư cảnh giới tăng lên tới tứ phương chấn tướng. Cái này cũng là vì sao, gia chủ ở trở thành Bát Hoang Tôn giả sau, ngay lập tức liền muốn chém giết Sở Mặc, vì là liền đem cơ duyên cho cướp giật trở về. Đáng trách. Nếu là sớm biết sẽ phát sinh hôm nay kết cục này. Lúc trước người này giết từ mặt lúc, ta Từ gia nên không thể kiêng kỵ Thúy Ngọc Thương Minh, quả đoán đem chém giết. Nếu không thì, lại sao lại rơi vào kết cục như thế? Đến nơi này mức độ. Từ Trọng Tâm bên trong hiện lên dĩ nhiên không phải hối hận trêu chọc Sở Mặc, mà là trước đây càng không có quả đoán ra tay, đem chém giết. Cho tới càng lưu lại mối họa như vậy. Nhất định phải giết hắn. Không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành thời gian. Nghĩ tới đây, Từ Trọng Tâm bên trong sinh ra một luồng dày đặc sắc ý. Tuy rằng Sở Mặc hiện tại cũng đã có thể chém giết Bát Hoang Tôn giả cảnh giới thực lực, nhưng hắn Từ gia có thể sừng sững ở Kim Lăng đại căn cứ không ngã, đồng thời trở thành một trong bốn dòng họ lớn nhất, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy gục dưới. Bởi vậy, Từ Trùng lập tức liền mở miệng nói, Sở Mặc, lấy thiên phú của ngươi, nếu là hôm nay đào tẩu, hay là ta Từ gia ngày sau còn nghĩ đối mặt họa diệt môn. Nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt tiếng, hắn trực tiếp quát to, hết thể chấn tướng võ giả tiến lên. Kết trận. Xoạt xoạt xoạt. Nương theo lấy từ nặng âm hạ xuống. Hơn 10 vị chấn tướng cấp bậc võ giả liền dồn dập vào tới, kết thành một tòa đại trận, đem Sở Mặc vây lại. Chỉ thấy bọn họ khí tức liên kết bên dưới, thực lực đã ở nhanh chóng dâng lên, rất nhanh cũng đã đạt đến Bát Hoang Tôn giả cảnh giới thực lực. Đây chính là Từ gia lá bài tẩy. Là lúc trước Từ gia lão tổ ở bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên lấy được một bộ cực kỳ trận pháp cao minh. Một khi kết thành đại trận, thì có thể làm cho kết trận võ giả thực lực được ngắn ngủi nâng lên, ít nhất cũng có thể nâng lên một cảnh giới nhỏ, nhiều nhất thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới. Chỉ là sau đó, đều phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Nhẹ thì căn cơ tổn hại, nặng thì thậm chí còn sẽ dẫn đến tuổi thọ giảm nhiều thậm chí là cảnh giới rơi xuống. Nguyên nhân chính là như vậy. Từ khi được bộ này trận pháp sau, Từ gia còn chưa sử dụng quá. nhưng bây giờ đối mặt Sở Mặc cường địch như vậy, nếu không phải đem lưu lại, Từ gia liền muốn thật sự diệt. Giết. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Từ gia võ giả ở thực lực được nâng lên sau, liền dồn dập bắt đầu đối với Sở Mặc triển khai công kích mạnh nhất. Chỉ thấy từng đạo hoặc là có thể đạp nát đại địa, hoặc là có thể xé rách không gian khủng bố chiêu thức bao phủ tới, mặc dù còn chưa từng đến Sở Mặc trước người, nhưng ác liệt sát ý cùng ý lực, cũng đã làm cho tâm thần người cuồng run dậy. Rất hiển nhiên, những này Từ gia võ giả cũng đã liều mạng. Mà ở như vậy tiến công bên dưới, dù cho coi như là chân chính bát hoang tôn giả cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bốn phía, rất nhiều chính đang vây xem thế lực, thấy cảnh này, cũng đều âm thầm đổi sắc mặt. Hiển nhiên bọn họ ai cũng không có dự liệu đến, Từ gia vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Nhưng sau đó, bọn họ liền dồn dập đưa ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên người. Hiển nhiên, bọn họ rất muốn biết, như Sở Mặc như vậy thiên tiêu, mặc dù có thể lấy chấn tướng cảnh giới tiêu diệt bát hoang tôn giả, nhưng hắn trung quy còn không phải chân chính bát hoang tôn giả. Mà lúc này đối mặt hơn 10 vị vô hạn tiếp cận bát hoang tôn giả cấp độ võ giả liều mạng công kích, lại sẽ ứng đối ra sao? Nghĩ như vậy, trên mặt bọn họ lộ ra một vệt vẻ tò mò. Chỉ là, nay một vệt tìm kiếm vẻ, vừa mới cương hiện lên ở trên mặt, liền trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì, Sở Mặc nở nụ cười. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ, ở đây chờ uy lực vô cùng ác liệt tiến công dưới. Sở Mặc dĩ nhiên cười đến phóng đãng. Ta còn tưởng rằng, đường đường một trong bốn dòng họ lớn nhất Từ gia, thật sự chỉ có một đám gà đất chó xanh đây. Nỉ non bên trong. Sở Mặc khắp toàn thân đống nhiên bắn ra vô cùng màu tím ánh chớp, trong thời gian ngắn bao phủ mà ra. Làm xuất hiện trước mắt. Toàn bộ Từ phủ phế tích bên trên, trong nháy mắt liền đã biến thành lôi hải dương. Chương 128, Từ gia lão tổ tuyệt vọng. Cuồng bạo lôi điện bao phủ mà ra, từng đạo to bằng cánh tay ánh chớp, mang theo vô cùng sức mạnh hủy diệt. Đem chu vi mấy trăm mét khu vực cũng vì đó bao trùm. Thời khắc này, Sở Mặc trên dưới quanh người, có vô cùng ánh chớp phun trào, liền con ngươi cùng sợi tóc đều mơ hồ mang theo lôi quang thiểm thước. Cả người xem ra, giống như là một trận khống chế lôi đỉnh cái thế thần linh. Chết! Sở Mặc bàn tay ở giữa không trung hư nắm, lúc này liền có một đạo lôi trụ bị hắn chộp vào lòng bàn tay, sau đó phảng phất trường mâu bình thường bị hắn bắn nhanh đi ra ngoài. Ầm! Chói tai tiếng sấm ầm ầm nổ bể ra đến. Một vị Từ gia võ giả, đột nhiên bị lôi trụ bắn trúng, hắn cả người lúc này run lên, liền phảng phất gặp thiên kiếp giống như vậy, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành bột phấn. Ầm, ầm, ầm. Đón lấy Sở Mặc không ngừng hư nắm lôi trụ, lại không ngừng ném mạnh đi ra ngoài. Dẫn đến từng vị Từ gia võ giả chết ở trên tay của hắn. Đảo mắt cũng đã tử thương quá bán. Mà những kia Từ gia võ giả, nhưng bởi vì lôi đỉnh tàn phá cùng lan tràn, căn bản là không cách nào tới gần Sở Mặc. Chỉ có thể bị nghiêng về một bên tàn sát. Không thể tại như vậy đi xuống. Thứ môn, ví gia tộc kính dâng thời điểm đến. Từ trọng đại giống một tiếng. Dứt tiếng trong nháy mắt. Một vị Từ gia chấn tướng võ giả liền đứng dậy, chỉ thấy hắn không chút do dự nào, trực tiếp từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên đan dược, nuốt ăn lại đi. Sau đó liền nhìn thấy trên người của hắn khí tức bắt đầu cấp tốc dâng lên, trong nháy mắt cũng đã tăng lên tới chân chính bát hoang tôn giả cấp độ. Đi chết. Từ môn hai mắt đỏ chót. Hướng về Sở Mặc nhanh chóng vọt tới, trong giọng nói mang theo vô cùng bi tráng. Đây là Thiên Ma Đan. Võ giả ăn đan dược sau, có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Nhưng đánh đổi chính là, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, đồng thời dùng sau khi, thân thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Nói cách khác, chỉ cần ăn Thiên Ma Đan, liền bằng là một con đường chết. Tứ môn không hy vọng có thể dựa vào Thiên Ma Đan đánh bại Sở Mặc, ý nghĩ của hắn chính là tăng lên tới chân chính bát hoang tôn giả. Đi tới Sở Mặc trước mặt, trực tiếp từ bạo, đem Sở Mặc nổ chết. Nhất không ăn thua, cũng phải nổ thành trọng thương. Cho gia tộc đổi lấy chém giết cơ hội. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng nhìn thấy Tử Môn có thể đắc thủ. Chỉ là, tính toán của bọn họ cuối cùng là muốn rơi vào khoảng không. Mắt thấy Tử Môn đầy mặt dữ tợn xông lại, một bộ muốn tự bạo dáng vẻ, Sở Mặc lại sao cho hắn cơ hội. Trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, nguyên khí không ngừng kích động. Vô cùng hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên. Lôi hỏa lan tràn, hai người dung hợp lẫn nhau, càng là làm cho uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Một luồng cực nóng mà lại dẫn hơi thở của sự hủy diệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chính trực giờ khắc này, Sở Mặc đấm ra một quyền, thẳng tắp đụng phải vọt tới Từ Môn. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trong hư không xuất hiện một khổng lồ sóng khí vòng xoáy, hướng về bốn phía bao phủ mà ra, người người đều ở cuồng phong bên trong bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau. Đứng cũng không vững. Tứ môn đang bị một quyền đánh trúng trước mắt, cả người liền không có phản ứng chút nào chỗ trống, trực tiếp đã bị một quyền nổ nát, thành bột mịn. Mà cú đấm này hơn thế vẫn cứ không giảm, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Trực tiếp để lại một chu vi mấy trăm trượng, sâu đến gần trăm thước hô sâu. Nhìn thấy uy lực như vậy, tất cả mọi người biến sắc mặt. Đặc biệt là từ trùng đẳng nhân, càng là sắc mặt bi thảm, từ môn phục dụng thiên ma đan, thực lực đã bằng chân chính bát hoang tuấn giả, nhưng hắn nhưng ngay cả tới gần sở mặc đều không thể làm được, lại nên làm gì cùng với đối kháng. Lẽ nào từ gia thật sự liền muốn ở hôm nay diệt sao? Hết thệ từ gia võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trốn! Ta từ gia đã không có hy vọng, có thể sống một là một, bảo lưu hạt giống. Từ Trọng Đại hô một tiếng. Sau đó, hắn cái thứ nhất chạm đích chạy trốn, tốc độ cực kỳ nhanh. Muốn chạy trốn. Hôm nay từ gia võ giả, một đều chạy không thoát. Sở Mặc hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, liền trực tiếp đuổi kịp Từ Môn, trong tay ánh đao lóe lên, từ trùng sát chết cũng đã từ trên trời ngã xuống. Sau đó bóng người của hắn liên tiếp lấp lóe, một lại một cái từ gia võ giả chết ở Sở Mặc dưới đao. Trưởng lão, cứu ta. Ta không muốn chết ta. Đừng có giết ta, ta xin tha. A. Chỉ một thoáng, từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên vang vọng, mang theo vô tận tuyệt vọng, vang vọng ở phế tích bên trên. Xa xa. Vây xem thế lực khắp nơi võ giả, đang nhìn đến to lớn từ gia bị Sở Mặc nghiêng về một bên tàn sát thời gian, mỗi một người đều đã bị chấn động tâm thần chết lặng. Đây chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất từ gia A. Sừng sững Kim Lăng đại căn cứ bên trong gần trăm năm, thế lực khổng lồ, gốc gác thâm hậu cực kỳ. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy gì? Từ gia lại bị một vị võ giả giết tới môn, tùy ý tàn sát. Mà từ gia võ giả nhưng không có chút nào cơ hội phản kháng. Ta ông trời! Đây rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Quả thực khó mà tin nổi. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, ít dám tin tưởng mình con mắt. Trên phế tích, chém giết vẫn còn tiếp tục. Mà đang ở lúc này, lớn mật cùng đồ, dám giết ta từ gia võ giả, làm càn. Theo một đạo bạo tiếng gào vang lên, ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên trong lúc đó từ đằng xa mà tới. Chỉ thấy người đến cả người khí tức các liệt, thẳng vào mây xanh, dĩ nhiên mây khói cũng vì đó quấy tán. Người còn chưa đến, ác liệt khí tức cũng đã quát ra người ra đau đớn. Một vị bát hoang tôn giả. Sở Mặc lập tức liền nhận biết được đối phương cảnh giới. Hơn nữa không giống với Tử Lãng loại này vừa tấn thăng bát hoang tôn giả, vị này bát hoang tôn giả khí tức càng thêm chất phác, thực lực cũng càng thêm khủng bố, rõ ràng cho thấy tiến vào này cảnh hồi lâu thâm niên tôn giả. Hẳn là từ gia vị kia chấn giữ lão tổ xuất quan. Sở Mặc âm thầm suy đoán nói. Lão tổ. Là lão tổ xuất quan, lần này chúng ta được cứu rồi. Lão tổ nhanh cứu lấy chúng ta, giết Sở Mặc. Khẩn cầu lão tổ làm chủ cho chúng ta à, to lớn từ gia đều hủy ở trên tay của người nọ, liền gia chủ Từ Lãng đều bị hắn giết chết. Nếu là ngài nếu không ra, ta từ gia hôm nay liền muốn diệt rồi. Nhìn thấy vị lão giả này, một ít may mắn còn sống sót từ gia võ giả lộ ra sống sót sau hai nạn biểu hiện, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt bi thương nói. Cho tới vị này từ gia lão tổ. Giờ khắc này nghe mọi người xung quanh. Đang nhìn nguyên bản từ gia triệt để thành một vùng phế tích, nhất thời lửa giận ngút trời. Thật là to gan, dám tàn sát ta từ gia con cháu, quả thực chính là ăn gan hùm mật báo. Hiện tại lập tức quỳ trên mặt đất tự sát tạ tội, nếu không phải nhiên, lão phu chắc chắn ngươi chuột rút rút cốt, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ông lão nổi giận đùng đùng, giống to. Tư thái cũng cao cao tại thượng, cũng không đem Sở Mặc để ở trong mắt. Mà nghe nói như thế, Sở Mặc nhưng giận quá mà cười. Từ gia võ giả cũng đã nói, hắn chém giết đều là bát hoang tôn giả cảnh giới Từ Lãng, nhưng này từ gia lão tổ nhưng vẫn là bày ra cao như thế tư thái, lại muốn để hắn tự sát tạ tội. Thật sự là buồn cười. Ngươi chính là từ gia lão tổ. Đợi ngươi thời gian dài như vậy, bây giờ ngươi cuối cùng cũng coi như phát ra. Chết đi. Sở Mặc không có một chút nào phí lời, trực tiếp liền hung hãn ra tay. Chen. Chỉ nghe một đạo rút đao ra khỏi vỏ thanh đột nhiên vang lên. Đột ngột xông vào tất cả mọi người màng thai bên trong. Sau đó, một đạo kinh khủng đao khí, mang theo một luồng tựa như có thể chém phá hết thảy khủng bố sắc bén, hình thành một đạo sáng như tuyết dài lụa, hướng về từ gia lão tổ nghiền ép mà đi. Bởi vì uy lực quá khổng lồ, cho tới liền hư không đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm của, tựa hồ muốn vỡ vụn. Cho mèo. Từ gia lão tổ đầy mặt cười gằn. Tuy rằng hắn đã biết được, Từ Lãng chết ở Sở Mặc trên tay. Nhưng làm một vị thâm niên bát hoang tôn giả, vẫn đứng ở Kim Lăng đại căn cứ đỉnh, tự nhận ngoại trừ bát hoang tôn giả trở xuống võ giả đều là run rế. Thậm chí ngay cả Từ Lãng như vậy mới vào bát hoang tôn giả cảnh võ giả, đối với hắn mà nói, cũng bất quá chính là vẫn hơi lớn run rế thôi. Dù sao, hắn đã tiến vào bát hoang tôn giả cảnh giới vài chục năm, thực lực hoàn toàn không phải Từ Lãng có thể so sánh với tồn tại. Nếu là hắn nguyện ý, cũng hoàn toàn có thể tiêu hao một phen công phu, chém giết Từ Lãng. Cho nên đối với hắn mà nói, Sở Mặc tuy rằng có thể chém giết Từ Lãng, nhưng đơn giản chính là ỷ vào thiên phú không tệ, hoặc là lấy được một ít có thể ngắn ngủi tăng cao thực lực thủ đoạn, lúc này mới đem vừa tấn thăng Từ Lãng giết chết. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể mang ý nghĩa Sở Mặc nắm giữ giao thủ với hắn tư cách. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng biết chim diều hâu bác thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Vì vậy cũng là toàn lực vận chuyển khí huyết, nguyên lực tùy theo điên cuồng cổ động, một quyền oanh kích mà ra, mang theo không thể ngăn cản chấn áp ý chí, hướng về Sở Mặc đao khí trên đập tới. Khi hắn lường trước bên dưới, đối mặt đã biết một đòn toàn lực, cái kia kinh thiên đao khí chắc chắn tùy theo đổ nát, mà Sở Mặc cũng sẽ bị hắn một đòn trọng thương. Chỉ là, nụ cười trên mặt hắn vẫn không có nổi lên, liền im bặt đi. Bởi vì, ngay ở đao khí cùng quyền ảnh tiếp xúc trước mắt, vốn nên là đổ nát đao khí nhưng ác liệt cực kỳ, trong nháy mắt đưa nó quyền ảnh cho chặt đứt, sau đó hơn thế không giảm, bay thẳng đến trên người hắn chém hạ xuống. Chuyện này, cái này không thể nào. Sắc mặt hắn đại biến, vội vã muốn né tránh. Nhưng đao khí tốc độ thật sự là quá nhanh, cho tới hắn căn bản là không kịp hoàn toàn tránh ra, chúng bận bịu lùi lại, nhưng thân thể vẫn bị đao khí gây thương tích đến. Phù thử. Chỉ nghe nặng nề thanh âm của vang lên, từ da lão tổ trên ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đáng chết. Chỉ là một chấn tướng võ giả, vì sao sức mạnh có thể vượt qua ta? Từ da lão tổ không còn lúc trước nhẹ như mây gió, đầy mặt khó có thể tin. Mà đang ở hắn khiếp sợ lúc, Sở Mặc đao lại một lần chém tới. Từ da lão tổ không dám ở mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể vội vàng né tránh. Có thể Sở Mặc tốc độ thực sự quá nhanh, bất luận hắn làm sao trốn, đều có thể nhanh chóng chém ở trên người hắn. Trong nháy mắt, cũng đã để hắn bị thương nặng. Lúc này, Từ gia lão tổ rốt cục không nhịn được, lớn tiếng hô, "Cố Thương tôn giả, cứu ta." Trong miệng hắn la lên tôn giả, chính là Cố gia một vị lão tổ. Bởi vì hai nhà giao hảo, vì lẽ đó hai người bọn họ vị lão tổ quan hệ cũng rất mật thiết, thường thường cùng nhau luận bàn luận đạo. Lần này một mình hắn khó mà chống đỡ được, liền muốn la lên bạn tốt đồng thời cùng Sở Mặc chém giết. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là nơi chân trời xa bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh giàn mua, chính là Cố Thương, nhưng hắn nhưng không có phản ứng từ gia lão tổ, trái lại quay về Sở Mặc trực tiếp mở miệng nói, "Sở khách khanh, chuyện này không có quan hệ gì với ta." Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. "Cố Thương, ngươi..." Từ gia lão tổ sắc mặt tái xanh. Vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Cố Thương lại buông tha cho hắn. Lẽ nào ở Cố Thương trong lòng, liền hai người bọn họ liên thủ, đều đánh không lại chỉ là một Sở Mặc sao? Từ gia lão tổ trong lòng nổi lên một vẻ tuyệt vọng. Chương 129, Từ gia giết hết, ba gia tộc lớn lấy lòng. Ta và ngươi liều mạng. Trong tuyệt vọng, Từ gia lão tổ đầy mặt dữ tợn, muốn cùng Sở Mặc liều mạng. Hắn gióng lên chính mình tất cả khí huyết cùng nguyên lực, đồng thời còn thi triển bạo phát bí thuật, để cho mình thực lực càng mạnh mẽ hơn, muốn đem Sở Mặc trọng thương, đổi lấy một sống sót khả năng. Nhưng, ý nghĩ của hắn, nhất định phải thất bại. Vụ. Sở Mặc trên dưới quanh người 365 nơi đao khiếu cùng nhau rung động, cả người khí huyết cùng nguyên lực nhất thời như bị luộc mở quần cuộn dòng lũ giống như sôi trào lên. Sau đó đồng thời tuôn ra, ở trong kinh mạch hội tụ, sau đó nhảy vào tay phải ở trong. Cùng lúc đó, rất nhiều thiên phu toàn bộ khai hỏa, làm cho Sở Mặc trong nháy mắt liền đạt đến 200 tăng gấp bội bức cực hạn. Sau đó, một đao chém ra. Trong phút chốc, vô biên đao khí đột nhiên hiện lên. Chợt như cuồng phong gào thét giống như hướng về Từ gia lão tổ mãnh liệt mà đi. Một đao kia vung ra, nửa bầu trời sắc đều đột nhiên sáng sủa, khủng bố đao khí đốt diệt không khí, dường như cả ngày mạc đều bị kinh diễm, chói mắt sáng rực tràn ngập toàn bộ căn cứ. Từ gia lão tổ chỉ cảm thấy vô cùng đao ý quần quận mà đến, dường như trời cũng sắp sụp, để hắn căn bản là không sinh được ngăn cản tâm tư. Phụ. Nương theo lấy nặng nề thanh âm của vang lên. Giữa không trung Từ gia lão tổ đống nhiên thân thể hơi ngưng lại. Trên mặt vẻ mặt đột nhiên đọc lại, hai con mắt càng là trong nháy mắt trừng lớn. Hắn nhìn Sở Mặc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng cái gì cũng chưa nói lối ra, mở miệng. Trái lại cứ như vậy đứng giữa không trung, không nhúc nhích. Từ gia lão tổ đang làm gì? Hắn tại sao bất động? Tình cảnh này, để không ít người vây xem rất là kỳ quái, theo bản năng nghị luận lên tiếng. Mà đang ở lúc này. Xì. 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 Chỉ nghe từng đạo như đốt hồng bàn ủi bỏ vào nước bên trong xì tiếng vang lên, ở toàn trường mọi người vẫn không có phản ứng lại thời khắc, Từ gia lão tổ thân thể bỗng nhiên một rung động, ngay sau đó giữa cổ họng liền như sông lớn mở ngăn giống như máu tươi bao táp. Thân thể càng là xì xì nổ bể ra đến, xuất hiện mấy chục lỗ máu. Trong chớp mắt, liền nhiễm đỏ trên người tảng lớn xiêm y. Tình cảnh này, nhất thời để chu vi không ít vây xem võ giả đồng tử, con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Chuyện này, đến cùng, phải, cái gì? Đao pháp. Từ gia lão tổ sắc mặt xám xịt, hai mắt trừng trừng, nhìn trước mặt Sở Mặc, từng chữ từng câu nói rằng. Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Sở Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là như thực chất thẳng thắn. Huyền Thiên. Rút đao. Chém. Hắn gian nan đưa tay ra, chỉ vào Sở Mặc, tựa hồ còn muốn nói gì đó. Có thể há miệng, nhưng chỉ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cánh tay run rẩy, cuối cùng cũng vô lực rủ xuống đi. Hô hấp hơi ngưng lại, người liền trực tiếp từ giữa không trung ngã rầm trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, nhìn trên trời mặt trời cùng thanh thiên. Trời cao, vân nhạt. Phong khinh, ngày ấm. Trên bầu trời có rất tốt cảnh sắc, nhưng lúc này ở Từ gia lão tổ xem ra, nhưng cảm thấy là như vậy xa lạ, hắn thật giống đã rất lâu không có ngẩng đầu thật lòng nhìn rồi bầu trời. Máu tươi không ngừng từ trong miệng nôn đi ra. Bây giờ là ngày mùa hè, rõ ràng rất ấm áp, nhưng hắn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thật giống như giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện, mùa đông du ngoạn không cẩn thận rơi xuống vào trong nước như vậy. Thực sự là lạnh à. Máu tươi cấp tốc trôi qua. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Trước mắt xuất hiện từng hình ảnh dĩ vãng hình ảnh thoáng hiện. Dạ tâm, dục vọng, chủ tính. Tất cả theo đuổi. Nhưng những này hình ảnh rất nhanh sẽ mơ hồ, cuối cùng trước mắt tia sáng từ từ ảm đạm xuống. Hắn biết. Mình đã là một con đường chết. Ở trước mắt tầm mắt triệt để tiêu tan trước một khắc, hắn dư quang của khóe mắt, thấy được từ da rách nát phế tích, cuối cùng lại nhìn thấy chính mình chạy xuôi trên đất máu tươi. Hơi thở dài một tiếng. Thật là lớn mộng công dã tràng. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Dứt lời, lại không một tiếng động. Nhưng là đã hoàn toàn đánh mất sinh cơ, liền như vậy ngã xuống đạo tiêu. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Phu cần người, bất kể là Kim Lăng đại căn cứ bên trong các thế lực lớn vây xem võ giả, vẫn là từ gia may mắn còn sống sót võ giả, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người bối rối. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới bị một đạo thanh âm yếu ớt đánh vỡ. Từ gia lão tổ. Chết rồi. Một vị tuổi trẻ võ giả, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhỉ non nói. Mãi đến tận này âm thanh này vang lên, người chung quanh mới dường như đại mộng mới tỉnh giống như vậy, dồn dập tỉnh ngộ lại. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tiến vào bát hoang tôn giả cảnh giới vài chục năm, đứng toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ đỉnh, ở từ gia võ giả trong lòng, vô cùng mạnh mẽ, có thể quan sát thế nhân, trấn áp tất cả dung chuyển lão tổ, lại cứ như vậy chết rồi. Bọn họ nhìn trên đất từ gia lão tổ sát chết, lại nhìn đứng trước thi thể Sở Mặc. Người sau giờ khắc này đang chậm rãi thu đao, một phái thản nhiên. Nhất thời, chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, điều này làm cho bọn họ trong phút chốc không nhịn được dùng mình một cái. Một luồng không nói gì hoảng sợ, truyền khắp tất cả mọi người đầu óc, để cho bọn họ sống lưng lạnh cả người. Kể từ hôm nay, Sở Mặc đứng tại chỗ, nhìn quanh toàn trường, đứng chắp tay, như vực sâu khí tức bao phủ, nhặt vừa nói. Trên đời sẽ không bao giờ tiếp tục từ ra. Hắn nói chuyện thanh âm của cũng không lớn. Nhưng giờ khắc này nghe vào trong thai của mọi người, nhưng dường như bình địa một đạo sấm sét đột ngột nổ vang. Ở chốc lát thiên tĩnh sau khi, trong căn cứ, chợt có vài đạo âm thanh truyền đến. Cố gia xin nghe Sở Mặc tôn giả chi lệnh. Thẩm gia xin nghe Sở Mặc tôn giả chi lệnh. Chu gia xin nghe Sở Mặc tôn giả chi lệnh. Tứ đại gia tộc, ngoại trừ từ gia ở ngoài ba nhà gia chủ, đều ở đây một khắc phát ra tiếng. Cho thấy thái độ của bọn họ. Sau đó, chỉ thấy bọn họ dồn dập mở miệng, hạ lệnh để chính mình võ giả xuất kích, liên thủ tiêu diệt từ gia may mắn còn sống sót võ giả. Rất tốt. Hy vọng ngày mai qua đi, Kim Lăng đại căn cứ bên trong đêm sẽ không xuất hiện ở hiện từ gia võ giả. Sở Mặc gật gù, sau đó liền muốn chạm đích rời đi. Mà đang ở lúc này, những kẻ may mắn còn sống sót từ gia võ giả, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sở Mặc, đây là muốn chém tận giết tuyệt. Ta và ngươi liều mạng. Giết, giết hắn. Như hắn không chết, chúng ta tất cả đều muốn chết. Bị giết lao tổ cùng gia chủ, lại giết nhiều người như vậy, tất nhiên nguyên khí tiêu hao rất nhiều, chúng ta cùng nhau tiến lên, định có thể đem hắn chém giết. Giết hắn, vì là lao tổ báo thủ. Rốt cục, có tử gia võ giả không nhịn được. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng gào thét, hướng về Sở Mặc vọt tới. Mà cái khác tử gia võ giả thấy thế, cũng đều trong nháy mắt do dự sau. Dồn dập hợp lực đánh tới. Bọn họ đều rất rõ ràng. Giờ khắc này nếu không phải đem Sở Mặc chém giết, dù cho Sở Mặc không hề động thủ, bọn họ cũng một đều không sống nổi. bởi vì tứ đại gia tộc ba nhà khác, vì cho thấy bọn họ cùng Từ gia phân rõ giới hạn thái độ, đồng thời cũng vì hướng về Sở Mặc lấy lòng, tất nhiên tình nguyện phụ trách thanh trước bọn họ Từ gia. Cùng với bị ba nhà liên thủ cắn giết bó tay chịu trói, còn không bằng liều mạng một lần, đánh ra một con đường sống. Tuyệt cảnh thời gian, tất cả mọi người nén giận xuất kích, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, muốn đem Sở Mặc triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, lớn mật Từ gia lại vẫn dám hướng về Sở Mặc tôn giả ra tay. Muốn chết. Vốn là Từ gia lão tổ bạn tốt Cố Thương phản ứng đầu tiên, lập tức nén giận xuất kích. Chỉ thấy hắn tát đập xuống, lúc này một đạo che trời bàn tay khổng lồ chấn áp mà xuống. Hơn 10 vị Từ gia võ giả, bị đánh trúng sau, thân thể bộ xương đều dồn dập nứt toát, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành bánh nhân thịt. Mà ngay tại lúc này, cái khác các nhà võ giả cũng đều đã vọt tới. Đối với Từ gia võ giả tiến hành tàn khốc giết chóc. A, Cố gia, các ngươi phản bội ta Từ gia, không chết tử tế được. Cố Thương, ta nguyền rủa ngươi đột tử giã ngoại. Đừng có giết ta, con gái của ta là các ngươi Thẩm gia người vợ, đừng giết ta. Ta xin tha, ta xin tha, ta tự nguyện từ bỏ Từ gia thân phận. Ô ô ô. Đối mặt cắn giết, từng cái Từ gia võ giả hoặc là kêu thảm thiết hoặc là xin tha hoặc là tức giận mắng, nhưng thường thường vừa văng lên, liền trong nháy mắt im bặt đi. Toàn bộ Từ gia phế tích bên trên. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét, đại địa rung động thanh liên miên không dứt. Liên tiếp. Mà lúc này, Sở Mặc đã rời đi nơi đây. Ngày hôm sau, toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ liền truyền tới một chấn động lòng người tin tức. Một trong bốn dòng họ lớn nhất Từ gia, bị diệt môn. Cả nhà trên dưới, toàn bộ bị chém giết, bao quát vừa thăng cấp thành bát hoang tôn giả cấp độ Từ Lãng cùng với trở thành tôn giả vài chục năm Từ gia lão tổ, tất cả đều chết rồi. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Đây chính là bát hoang tôn giả A. Mỗi một vị đều là nhân tộc trụ cột vững vàng, như một tòa núi lớn giống như sừng sững không ngã, là người tộc có thể tại như vậy thời loạn lạc bên trong an ổn hòn đá tảng. Ở võ giả cùng trong mắt người bình thường, mỗi một vị đều địa vị cao thượng, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là không phải người tồn tại. Nhưng hôm nay, nhưng trong một đêm tổn thất hai vị, mỗi một cái nghe thế tin tức người, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó liền lại truyền tới một cái tin. Chém giết Từ gia hai vị bát hoang tôn giả, chỉ là Thúy Ngọc Thương Minh một vị khách hành, đồng thời vẫn là lấy tứ phương chấn tướng cảnh giới vượt cấp mà chiến, chính diện đem hai vị tôn giả chém giết. Càng đáng sợ chính là, sau đó tứ đại gia tộc ba nhà khác gia chủ cũng làm đối mặt Sở Mặc lấy lòng, phái dưới trướng võ giả trợ giúp vây quét Từ gia võ giả. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặt khác ba gia tộc lớn cũng đúng Sở Mặc túi đầu. Cho là hắn thực lực hàng đầu, mà ba gia tộc lớn không cách nào chống đối, bởi vậy chịu thua. Nghĩ tới đây, mỗi một cái võ giả đều hoàn toàn bị chấn động tâm thần tê dại, nói không ra lời. Thúy Ngọc Thương Minh, Mạc San San cùng Sở Vĩnh Yên khi biết tin tức này sau, cũng bị chấn động thật lâu đều không thể hoàn hồn. Từ gia vị lão giả kia, chìm đắm bát hoang tôn giả cảnh vài chục năm, có người nói thực lực khoảng cách bát hoang tôn giả trung kỳ đều chỉ thiếu chút nữa xa, thực lực cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới vẫn bị Sở Mặc chém giết. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Thật không biết hắn tương lai đến cùng có thể đi tới mức độ cỡ nào a. Đầy đủ qua hồi lâu, Sở Vĩnh Yên mới phục hồi tinh thần lại, cảm khái vạn ngàn nói. Cho tới Mạc San San, nhưng là không nói gì. Mà là yên lặng đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đầu tâm tư bay tán loạn. Sở Mặc, thực lực của ngươi bây giờ, thật đã đến để ta sắp ngóng nhìn không gặp địa bộ liễu. Cũng không biết đời này, ta còn có thể. Ý niệm tới đây. Một tiếng không người có thể ngửi thở dài, từ đáy lòng vang lên. Chương 130, thành lập thế lực ý nghĩ. Từ gia diệt sau ngày thứ ba. Bị Từ Lãng tổn hại biệt thự, cũng đã bị không biết nhà ai kiến trúc đội cho triệt để chữa trị được rồi, đồng thời còn nghĩ biệt thự làm lớn ra rất nhiều, xây dựng cũng càng vì là xa hoa. Sở Mặc cũng không có hỏi nhiều, yên tâm thoải mái được lên. Lúc này ở lầu 3, một gian tinh thất bên trong. Cố gia lão tổ Cố Thương đang đầy mặt cung kính đối với Sở Mặc hồi báo khắc phục hậu quả việc. Sở tôn giả, dựa theo phân phó của ngài, từ trên xuống dưới nhà họ Từ đã bị ta Cố gia cùng Chu, Thẩm ba nhà liên thủ diệt, hết thảy Từ gia võ giả toàn bộ bị chém giết, cho tới Từ gia người bình thường, cũng đều bị chạy tới khu mỏ quặng bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ đem cả đời cũng không xảy ra khu mỏ quặng. Chẳng biết lúc nào, trên trời bắt đầu mưa, có điều lại rất nhỏ. Tích tí tách, kéo dài không dứt. Nghe Cố Thương, Sở Mặc trong đầu hiện ra hắn và Từ gia ân oán. Kỳ thực song phương vừa bắt đầu buồn vốn không thù oán, có điều cũng là bởi vì lúc trước hắn còn đang lưu dương căn cứ lúc, gặp Từ Gia Kỳ lần tử Từ Phong, lúc đó bị bức bách, không thể không đem chém giết. Sau đó hắn đến Kim Lăng Đại căn cứ sau, hay bởi vì bị Từ Mạt khiêu khích, mà đem chém giết. Một giây nhớ ký em mở bì chi hủ hủ. Con. Trận. Hắn đã bị Từ Gia coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn giết chết mà yên tâm. Từ Gia cách làm kỳ thực không gì đáng trách. Dù sao, bất luận cái nào thế lực lớn, cũng không thể ngồi xem người ngoài trắng trận không kiêng dè giết bọn họ dưới trướng võ giả. Huống chi. Mà khi đó Sở Mặc ở Từ Gia xem ra, vẫn chỉ là một nhỏ yếu run rế. Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Chính như lúc trước Chu Kỳ, Chu Thành phụ tử. Bọn họ cùng Từ Gia như thế, tin phụng chính là nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn. Nếu như thế, Sở Mặc nắm giữ thực lực, diệt Từ Gia, cũng tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cố nhiên, diệt kín người môn thủ đoạn rất tuyệt tình. Nhưng nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Đây là Sở Mặc kiếp trước ở tận thế bên trong dãy rùa lúc, liền lĩnh ngộ rõ ràng đạo lý. Mà đang ở này đời, càng là không cho phép nửa điểm lòng dạ mềm yếu. Ý niệm tới đây, Sở Mặc chậm rãi gật đầu, nhặt vừa nói nói, làm không tệ. Sở tôn giả thỏa mãn là tốt rồi. Cố Thương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại từ trong lòng lấy ra một cái túi đựng đồ, nói rằng, đây là chúng ta từ Từ Gia phế tích bên trong tịch thu được một ít tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, kính xin Sở tôn giả xem qua. Sở Mặc nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy trong túi chứa đồ là một có hơn 100 lập phương không gian, bên trong chứa tràn đầy rất nhiều quý giá võ đạo tài nguyên, qua loa vừa nhìn, giá trị liền vượt qua 10 tỷ nguyên thạch. Không nghi ngờ chút nào, là một khoản tiền lớn. Chỉ là, Sở Mặc nhưng nhíu mày, chỉ có những này sao? Từ Gia chính là Kim Lăng đại căn cứ một trong 4 dòng họ lớn nhất, sừng sững mấy trăm năm không ngã, làm sao có khả năng chỉ có 10 tỷ khoảng trường, trái phải tài nguyên. Tựa hồ là nghe ra Sở Mặc trong lời nói không thích, Cố Thương liền vội vàng nói, Sở tôn giả đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không dám tư tàng. Sở dĩ chỉ tìm tới những này tu hành tài nguyên, kỳ thực là các thế lực lớn trên căn bản đều nắm giữ thuộc về mình bí cảnh, bởi vậy rất nhiều bảo vật đều ở bí cảnh bên trong bảo tồn. Thông thường mà nói, loại này bí cảnh chỉ có các thế lực lớn con em nồng cốt mới có thể mở ra, nhưng hôm nay Từ Gia cả nhà diệt hết, chúng ta cũng không cách nào tìm tới bí cảnh ở nơi nào, vì vậy chỉ có thể tìm tới những thứ này. Nghe Cố Thương giải thích, Sở Mặc lúc này mới chợt hiểu ra, biết mình là hiểu lầm Cố Thương. Hai người lại hàn huyên một hồi ngày, Sở Mặc liền dự định tiễn khách tiếp tục tu luyện. Chỉ là đã thấy Cố Thương do dự dự, tựa hồ còn có cái gì nói muốn nói, không khỏi cau mày hỏi, làm sao, còn có việc sao? Xác thực còn có một việc muốn rõ tôn giả quyết đoán. Cố Thương mang theo do dự nói, Từ Gia diệt sau, nguyên bản từ bọn họ nắm giữ rất nhiều tài nguyên cùng cửa hàng, cũng đều khoảng không chí, đưa đi, cũng không biết Sở tôn giả dự định xử trí như thế nào. Trong giọng nói, mang theo một ít thăm dò. Nghe thấy lời ấy, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt vẻ trầm ngâm. Ngón tay cũng không ý thức đánh đang ghế dựa trên tay vịn, phát sinh có tiết tấu tiếng vang. Trước đó, toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ, theo thứ tự là từ tứ đại gia tộc cùng Thúy Ngọc Thương Minh cùng với trận pháp sư hiệp hội trưởng quản. Trong đó Thúy Ngọc Thương Minh tài lực hùng hậu nhất, thực lực cũng đứng đầu nhất, nhưng Thương Minh cũng không liên quan đến trong căn cứ cụ thể sự vụ, chỉ là chuyên tâm làm ăn. Mà trận pháp sư hiệp hội nhưng là bàng quan, bất kỳ tục sự cũng không quản. Bởi vậy trong căn cứ kích thước chuyện đều từ tứ đại gia tộc khống chế, thế lực hầu như khắp căn cứ khắp nơi các diện. Hiện nay từ gia diệt, nguyên bản bọn họ quản lý để ý những kia tài nguyên cùng chuyện làm ăn, cũng đều tùy theo chỗ chống đi. Đây chính là một bút vô cùng khổng lồ tài sản, đủ khiến bất luận người nào cũng vì đó động lòng. Chỉ là, Sở Mặc vẫn không có tỏ thái độ, ba gia tộc lớn tự nhiên không dám loạn đưa tay. Mà này Cố Thương lần này lại đây, nghĩ đến chính là đại biểu ba gia tộc lớn thăm dò một phen ý nghĩ của hắn. Nghĩ như vậy, Sở Mặc chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này tiêu diệt Từ Gia, các nhà cũng coi như là bỏ khá nhiều công sức. Ta là ý nghĩ là như thế này, kinh doanh hoạt động việc Sở Mỗ cũng không hiểu, bởi vậy này Từ Gia tài nguyên cùng cửa hàng, sẽ lấy ra một nửa, quy ra tiền bán đi ra ngoài, người ba gia tộc lớn cùng trận pháp sư hiệp hội cùng với Thúy Ngọc Thương Minh đều có tư cách mua. Cho tới này mặt khác một nửa tài sản, từ ta tự mình khống chế, mà cùng các nhà hợp tác, cũng như thường ngày như vậy tất cả như cũ, Cố Thương tôn giả cảm thấy làm sao. Nghe nói như thế, Cố Thương trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ khó tin, theo bản năng hỏi, chuyện này. Sở tôn giả lời ấy thật chứ? Tự nhiên. Sở Mặc gật đầu nói. Đa tạ Sở tôn giả. Cố Thương trong mắt lúc này lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Tuy nói Sở Mặc nói tới chính là đem Từ Gia một nửa tài nguyên bán đi ra ngoài, bọn họ vẫn cứ cần trả giá thật lớn mới có thể mua. Nhưng, rất nhiều tài nguyên, chỉ là có thể thu được tư cách mua, cũng đã là chiếm lợi ích to lớn. Cũng tỉ như dĩ vãng từ ra có những kia nguyên thạch mạch hầm mỏ cùng linh tuyền nguyên dịch, những này trên căn bản thuộc về một củ cải một cái hố. Người khác chiếm, ngươi liền không cách nào chiếm cứ. Còn nếu là có thể mua lại, vậy liền bằng có thêm một kéo dài khai phá thu lợi con đường. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Cố Thương có thể tưởng tượng. Nếu là chờ tin tức này thả ra ngoài, e là cho dù là luôn luôn bảng quan trận pháp sư hiệp hội cũng phải nhịn không ở lại trận cạnh tranh. Sau đó lại là nói chuyện phía một trận. Cố Thương lúc này mới đưa ra cáo tử, hương cao thải liệt rời đi. Chờ đi rồi, Sở Mặc trên mặt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quy ra tiền bán từ ra tài nguyên cùng cửa hàng, nhìn như là Sở Mặc chịu thiệt, trên thực tế ở Sở Mặc xem ra, hay là hắn kiếm lời. Từ ra chuyện làm ăn quá mức khổng lồ. Hắn muốn toàn bộ chiếm cứ nói, tiêu tốn thời gian thực sự nhiều lắm. Cùng với như vậy, còn không bằng đem bên trong một ít khá là phiền toái chuyện làm ăn quy ra tiền bán đi ra ngoài. Vừa đến, hắn có thể nhanh chóng thu hoạch một ít quý giá võ đạo tài nguyên, cùng hắn tu luyện. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội này cùng các thế lực lớn giao hảo. Tuy rằng thực lực của hắn đã đứng Kim Lăng Đại căn cứ đỉnh, nhưng võ đạo tu hành, chỉ là dựa vào chính mình một người là không được. Bằng hữu muốn càng nhiều càng được, kẻ địch muốn càng ít càng tốt. Nếu là đem chính mình làm cho cả thế gian là địch, như vậy cũng đi không dài. Cho tới lưu lại một nửa chuyện làm ăn. Chính là Sở Mặc cũng muốn coi đây là căn cơ, thành lập một thuộc về mình thế lực, theo thực lực của hắn càng ngày càng cao, không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm. Cần phải có một ít thủ hạ đến giúp cho hắn để ý việc vặt vãnh, hỏi thăm tin tức. Cũng tỉ như hắn nếu là muốn biết chỗ nào có mà hắn cần hung thú, là có thể phái người đi hỏi thăm, như vậy cũng không cần vẫn đi phiền phức Thúy Ngọc Thương Minh. Dù sao Thúy Ngọc Thương Minh trung quy không phải chính hắn thế lực. Vẫn phiền phức bọn họ hỗ trợ hỏi thăm đặc biệt hung thú, cũng dễ dàng khiến lòng người sinh hoài nghi. Nhưng có thế lực của chính mình, sẽ không có cái này nguy hiểm. Buổi tối lúc ăn cơm, Sở Mặc cùng Trần Tích Vi nhắc lên chính mình chuẩn bị thành lập một thế lực ý nghĩ. Cái này cần đến Trần Tích Vi tán thành. Chỉ là, ngươi nghĩ thật cái thế lực này nên gọi tên gì tên sao? Trần Tích Vi tò mò hỏi. Lời này vừa ra, Sở Mặc lộ ra một vẻ vẻ trầm ngâm. Hắn xác thực vẫn không có nghĩ kỹ nên gọi tên gì tên. Có điều, hắn nghĩ chính mình thành lập cái thế lực này, chủ yếu vẫn là vì trợ giúp chính mình hỏi thăm tình báo, xử lý một ít việc vặt vãnh, bởi vậy trong đầu rất nhanh sẽ hiện ra một ý nghĩ, bật thốt lên, liền cứ gọi Thiên Cơ Các đi. Thấy rõ Thiên Cơ, biết được thế sự. Ký thác Sở Mặc mong đợi. Thiên Cơ Các. Trần Tích Vi nhỉ non một câu, cũng cảm thấy không sai. Liền tên cứ như vậy định ra đến rồi. Nhưng thành lập một thế lực nhưng cũng không chuyện đơn giản như vậy. Cần tìm kiếm một chỗ khu vực, cho rằng Thiên Cơ Các tổng bộ, còn muốn thiết lập bên trong chương trình cùng với thưởng phạt chế độ. Này đây thời gian sau này bên trong, Sở Mặc liền ở trong căn cứ tìm kiếm thích hợp khu vực cho rằng Thiên Cơ Các tổng bộ, tìm tới tìm lui, đều cũng không thỏa mãn. Cuối cùng Sở Mặc vẫn là quyết định ở từ ra vốn là trên phế tích, một lần nữa kiến tạo thế lực tổng bộ. Vì thế, hắn cố ý liên lạc Cố Thương. Người sau khi biết việc này sau, ngay lập tức sẽ phái Cố gia nhân thủ, đến đây kiến tạo. Khi biết Sở Mặc yêu cầu sau, bọn họ liền cấp tốc kéo tới đại lượng vật tư. Rất nhanh. Chỉ có điều chỉ là 5 ngày thời gian, một chỗ xa hoa quần thể kiến trúc, cũng đã ở trên phế tích vụt lên từ mặt đất. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, xem toàn thể đi, tràn đầy nét cổ xưa. Để Sở Mặc rất là thỏa mãn. Sau đó, liền bắt đầu chiêu nạp võ giả. Dựa theo Sở Mặc ý tưởng, vừa tạo dựng lên thế lực, khẳng định không có bao nhiêu võ giả gia nhập, cho dù có cũng đều là một ít vàng thau lẫn lộn người. Sở Mặc tự nhiên không thể để những người này gia nhập lên. Vì lẽ đó hắn dự định, cho dù là võ giả chiêu thu chậm chậm một ít, cũng tuyệt đối không thể để cho những này tố chất hạ thấp, tâm tư không tinh khiết người tiến vào Thiên Cơ Các. Bởi vậy hắn làm hai tay chuẩn bị. Một trong số đó là mời chào một ít tán tu võ giả. Dù cho thực lực thấp một ít cũng được, nhưng muốn thân thế thuần khiết, tâm tư chính trực. Thứ hai nhưng là chính mình bồi dưỡng. Võ giả tốt nhất thời gian tu hành là 15 tuổi, bởi vậy có thể sưu tầm một ít 15 tuổi thiếu niên, từ đầu bồi dưỡng. Như vậy chỗ hỏng là bồi dưỡng thời gian dài lâu. Nhưng chỗ tốt là trung thành độ cao, sẽ không dễ dàng phản bội. Mà đang ở Sở Mặc chuẩn bị sẵn sàng, dự định thả ra chiêu nạp võ giả tin tức thời điểm, đống nhiên nhận được Mạc San San tin tức. Thúy Ngọc Thương Minh, ở Kim Lăng Đại căn cư ở ngoài, phát hiện một con thổ thuộc tính cấp 6 trung đẳng hung thú. Chương 131, không gian nhận cường hãn, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú. Khoảng cách Kim Lăng Đại căn cứ ước chừng 5 vạn dặm loại nhỏ trên cánh đồng hoang. Sở Mặc nhìn trên tay phần tài liệu này, nhẹ giọng nói rằng. đây là phát hiện đầu kia cấp 6 hung thú địa điểm. Dựa theo Mạc San San đưa cho ra đích tình báo, con thú dữ này gọi là độn địa tích dịch. Mặc dù có thể phát hiện con này cấp 6 hung thú, là bởi vì thương minh đội buồn đang đi tới Lư Dương căn cứ dọc đường, đột nhiên cùng với tao ngộ, dẫn đến tổn thất không ít người tay cùng hàng hóa. Căn cứ thương minh suy đoán, này con cấp 6 hung thú hẳn là mới vừa từ những nơi khác di chuyển lại đây, chuẩn bị ở đây định cư. Một con cấp 6 độn địa tích dịch, nghĩ đến nên nắm giữ rất cao thổ thuộc tính thiên phú, nếu như có thể vặt hái hạ xuống, liền có thể để ta phòng ngự cường hãn hơn. Nói không chắc liền bắt hoang tôn giả công kích đều không thể phá tan ta phòng ngự. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền quyết định đi qua đem chém giết. Nhiệm vụ này ta nhận. Sở Mặc trực tiếp nói. Độn địa tích dịch ra dày thịt béo, bình thường cùng cấp võ giả rất khó đối phó, trên căn bản đều sẽ xa xa né tránh. Sở Mặc một mình ngươi có thể không? Có muốn hay không ta mời ra gia tộc lao tổ, cùng ngươi cùng đi? Nghe được Sở Mặc, Mạc San San có chút bận tâm nói. Không cần, ta một người đủ để hoàn thành. Sở Mặc khoát tay háo một cái, tự tin nói rằng. Hắn đương nhiên không thể để ông tổ nhà họ Mạc tùy tùng, nếu không sẽ không thật vặt hái thiên phú. Vậy cũng tốt, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Mạc San San dặn dò. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể trở về. Đỡ lấy nhiệm vụ này, Sở Mặc liền trực tiếp rời đi thương minh tổng bộ, sau đó lại về nhà một chuyến cùng Trần Tích Vi nói một tiếng, chợt liền hướng về căn cứ ở ngoài mà đi. Ly. Kim Sĩ Đại bằng gió lốc mà lên, trốn vào trong tầng mây. Một đường phá vân qua lại, rất nhanh sẽ mang theo Sở Mặc đi tới Kim Lăng Đại căn cứ ở ngoài loại nhỏ trên cánh đồng hoang. Mặc dù đang trên tình báo ghi lại đây là một nơi loại nhỏ cánh đồng hoang vu, nhưng trên thực tế chỉ là so ra. Nơi đây thực tế diện tích cũng có mấy ngàn dặm, đặt ở thiên địa đại biến trước, cũng là một chỗ vô cùng khổng lồ không người hoang mạc đi. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng có hoang mạc, rất ít có thể nhìn thấy màu xanh lục thực vật. Một ít sinh sống ở trên hoang mạc hung thú, như là xà, con bò cạp chờ sinh vật, ở đây tùy ý có thể thấy được. Có điều chúng nó cấp bậc đều rất thấp. Ở nhận ra được Sở Mặc trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức lúc, đều chạy trối chết. Sở Mặc cũng không có đi lưu ý bọn họ, mà là tản ra lực lượng tinh thần, bao trùm chu vi mấy chục dặm khu vực, chung quanh dò xét lên. Lấy tốc độ của hắn, đem chỗ này cánh đồng hoang vu toàn bộ lục soát xong cũng chỉ cần thời gian một tiếng. Bởi vậy, hắn rất nhanh sẽ tìm được rồi đầu kia độn địa tích dịch vị trí. Một chỗ hơi lom xuống hoang mạc loạn thạch khu bên trong, Sở Mặc thấy được một con thân thể vô cùng khổng lồ, có tới dài mấy chục mét to lớn tích dịch. Thinh linh chính là đầu kia cấp 6 hạ đẳng hung thú, độn địa tích dịch. Mà ở nó chu vi, còn tụ tập mấy chục con hình thể rõ ràng nhỏ hơn một chút tích dịch. Thực lực cũng đều ở cấp 4 cùng cấp 5 trong lúc đó. Xem ra này con cấp 6 độn địa tích dịch cũng không chỉ là một mình di chuyển, mà là đem chính mình bộ tộc cũng dẫn theo lại đây. Sở Mặc dù gì nói, tuy rằng này cùng trên tình báo ghi lại hơi có ra vào, nhưng đối với Sở Mặc vẫn chưa có quá nhiều gây trở ngại. Cho đến ngày nay, lấy thực lực của hắn, cấp 4 cùng cấp 5 hung thú, đối với hắn đã không tạo được bất kỳ uy hiếp. Không chút do dự nào, Sở Mặc trực tiếp mở ra phong thuộc tính thiên phú, hướng về độn địa tích dịch vào tới. Giống. Ngay ở Sở Mặc nhanh chóng tiếp cận, con kia độn địa tích dịch cũng nhận biết được Sở Mặc khí tức, lập tức bị kinh động, lớn tiếng gào thét lên. Bên cạnh hắn mấy chục con tích dịch cũng thuận theo sao động lên, dồn dập chung quanh tán loạn, nhấc lên tảng lớn cát bụi. Giống giống giống. Lúc này, Sở Mặc đã đi tới phụ cận, độn địa tích dịch phát hiện Sở Mặc bóng người, lập tức chỉ huy dưới trướng bộ tộc đi vây giết này con dám to gan vọt tới run rế. Nhưng mà, chém. Sở Mặc chen một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, cuồng phong kiếp lôi đao trực tiếp triển khai mà ra, cả người hóa thành một đạo cơn lốc, vọt vào. Nương theo lấy ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Từng con tích dịch vẫn không có tới gần, đã bị trường đao chém giết, dồn dập ngã xuống tại chỗ, nhấc lên lượng lớn mưa máu. Những này cấp thấp tích dịch, căn bản là không cách nào cho Sở Mặc mang đến chút nào trở ngại. Thậm chí ngay cả để thân thể của hắn có chút đỉnh trệ năng lực đều không có. Xung phong thời gian. Sở Mặc thân thể thẳng tắp nhằm phía độn địa tích dịch. Giống. Mắt thấy Sở Mặc đem chính mình bộ tộc chém giết một đám lớn, con này cấp 6 độn địa tích dịch triệt để nổi giận. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Một luồng to lớn sóng âm trực tiếp bao phủ mà ra, đem chu vi cắt đá toàn bộ hất bay, dường như tật phong sậu vũ giống như vậy, hướng về Sở Mặc bắn nhanh ra. Thuấn di. Sở Mặc triển khai không gian thiên phú, cả người trong nháy mắt trốn vào trong hư không, gần như cùng lúc đó liền xuất hiện ở độn địa tích dịch trước mặt, sau đó một đao chém xuống. Đang. Nương theo lấy một đạo kim thiết đan sen thanh âm của truyền đến. Sở Mặc cảm giác mình trường đao giống như là chém ở một khối sắt thép cứng rắn trên. Chỉ ở tích dịch trên người lưu lại một nhỏ bé điểm trắng. Điều này làm cho trong mắt hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Vừa nay hắn tuy rằng thi triển chỉ là cuồng phong kiếp lôi đao, nhưng lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể, hơn nữa 5 phần 10 đao ý tăng cường, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là phổ thông bát hoang tôn giả bị chém trúng, cũng phải trọng thương chảy máu. Có thể độn địa tích dịch nhưng ngay cả bất kỳ vết thương đều không có. Thật là cường hãn phòng ngự. Sở Mặc Âm thầm nghĩ đến. Sau đó hắn lại trực tiếp triển khai Huyền Thiên Bạt Đao Trảm, đồng thời thực lực toàn bộ khai hỏa, khí huyết điên cuồng vận chuyển, nguyên lực như núi lửa giống như khuấy động, 200 lần tăng cường bên dưới, trực tiếp một đao chém ra. Phù thử. Lần này, thu sát đao rốt cục thuận lợi chém tiến vào độn địa tích dịch trong thịt. Nhưng tạo thành vết thương cũng không lớn, chỉ để lại một đạo dài nửa mét, mười mấy centimet sâu miệng vết thương. So sánh lên độn địa tích dịch thân thể cao lớn mà nói, thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy mãnh liệt như vậy sức phòng ngự, Sở Mặc chẳng những không có bất kỳ thất lạc, trái lại còn càng cao hứng hơn. Độn địa tích dịch phòng ngự càng mạnh, cũng là nói do nó thổ thuộc tính thiên phú càng thêm cường hãn. Chờ đem chém giết sau khi, Sở Mặc có khả năng lấy được thiên phú cũng là càng tốt. Chỉ dựa vào đao pháp rất khó đem một đao chém giết, trừ phi một chút tiêu hao. Nhưng như vậy quá phiền toái. Hơn nữa, cũng không có cần phải như vậy. Sở Mặc nghĩ, liền quyết định sử dụng ra còn chưa từng chân chính thí nghiệm qua uy lực không gian nhận. Cùng lúc đó, bởi vì Sở Mặc một đao chém ra vết thương, cũng làm cho độn địa tích dịch cảm nhận được đau đớn. Nó không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một con nhỏ bé run rế gây thương tích, lập tức liền triệt để bạo nộ rồi lên. Giống giống giống. To lớn tiếng gào, ầm ầm truyền vang, toàn bộ đại địa đều tùy theo chấn động lên. Sở Mặc có thể cảm giác được, mặt đất cánh đồng hoang vu tựa hồ cũng ở sụp đổ, đồng thời có một luồng hấp lực truyền đến, đưa hắn hai chân hướng về dưới lòng đất lôi kéo. Con này độn địa tích dịch đưa hắn đem hắn kéo vào dưới nền đất, dựa vào sức mạnh của mặt đất, đưa hắn chém chết. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, không chút do dự triển khai không gian thiên phú, sau đó thân thể liền xuất hiện ở giữa không trung. Chợt, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, nồng nặc lực lượng không gian liền từ bốn phương tám hướng hướng về hắn phụ cận hội tụ lên. Cuối cùng từ từ hình thành một đạo khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến không gian nhận. Đi. Sở Mặc không chút do dự, trực tiếp cánh tay vung lên, không gian nhận liền trực tiếp hướng về độn địa tích dịch vọt tới. Trong nháy mắt, độn địa tích dịch phần lưng liền đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nước, đại lượng dòng máu màu đỏ từ vết nước ở trong tiêu bắn tung tóe, khác nào màu đỏ suối phun giống như. Giống ô. Như vậy vết thương. Trong nháy mắt liền để độn địa tích dịch gặp trọng thương, đau đớn kịch liệt, để nó không nhịn được trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Nhìn không gian nhận uy lực khổng lồ như thế, để Sở Mặc nhất thời sáng mắt lên, sau đó lần thứ hai phất tay, ngưng tụ ra một đạo không gian nhận đi ra. Phù thử. Lại là một đòn, hướng về độn địa tích dịch nơi cổ mà ra. Độn địa tích dịch cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng quay đầu, hiểm chi lại hiểm tránh thoát khỏi đi. Nhưng đạo này không gian nhận vẫn là vẽ đến cái đuôi của nó, trực tiếp tùy theo gãy vỡ. Đoạn đuôi đau đớn, để độn địa tích dịch rốt cục nhận biết được trước mắt nhân loại cũng không dễ chơi. Là quan trọng hơn là, hắn cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Liền. Nhìn Sở Mặc lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo không gian nhận, nó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, càng là trực tiếp kêu rên một tiếng, liền vừa quay đầu, trực tiếp chui xuống đất, dự định thoát đi. Muốn chạy trốn. Sở Mặc một cái tay khác nhẹ nhàng một tổ. Vụ. Một cổ vô hình sóng gợn tiêu tán mà ra, trôi đi qua. Không gian lúc này đọc lại. Mà chui xuống đất tích dịch càng là cảm giác được, theo sóng gợn đảo qua, nguyên bản ở nó trong lòng có thể dễ dàng phá tan đại địa, giờ khác này càng là chính là đột nhiên dày nặng lên, để nó trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào phá mở đại địa. Thậm chí, nó liền hành động cùng hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Này rõ ràng là không gian thiên phú lại một cái năng lực, không gian tỏa. Giống. Độn địa tích dịch thân thể dãy rủa muốn thoát đi, nhưng nó nhưng căn bản không làm được. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Sở Mặc đem đạo thứ ba không gian nhận ném đi ra ngoài. Độn địa tích dịch trơ mắt nhìn màu đen vết nứt ở nó nơi cổ xuất hiện, dễ như ăn cháo đưa nó đầu lâu chém hạ xuống. Hô! Làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc lúc này mới khinh thư một hơi. Hạ xuống thân hình, đi tới độn địa tích dịch sát chết trước mặt. Vật hái! Không chút do dự nào, Sở Mặc xuề bàn tay ra, nhẹ giọng nói rằng. Vật hái thành công! Thu được siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú. Có hay không dung hợp? Dĩ nhiên là siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn liền thoải mái, nếu như không phải siêu phàm cấp thiên phú, này con độn địa tích dịch cũng không thể có thể chỉ dựa vào phòng ngự liền ngăn trở hắn Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Dung hợp. Sở Mặc có chút hưng phấn nói. Đây chính là siêu phàm cấp thiên phú, nếu là dung hợp sau khi, sẽ mang đến cho hắn kinh khủng đến mức nào phòng ngự tăng cường. Nghĩ như vậy, sau một khắc, một luồng đau đớn kịch liệt liền từ nguyên thần nơi sâu xa tràn vào đi vào, truyền khắp thân thể của hắn các nơi. Sở Mặc cắn chặt hàm răng, cường chống đỡ nhẫn mại lấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh liền đem dưới thân cánh đồng hoàng vu đều thấm ướt. Nếu như Sở Mặc không phải võ giả, sợ là sớm đã tách nước mà chết rồi. Chỉ chốc lát sau, đau đớn rốt cục chậm rãi biến mất. Điều này cũng làm cho đại diện cho thiên phú của hắn đã dung hợp thành công. Khôi phục chốc lát, Sở Mặc ngay lập tức kiểm tra thiên phú của chính mình. Chương 132, 50 lần phòng ngự tăng cường. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Thứ hai siêu phàm cấp ngày, thử xem cho ta mang đến bao nhiêu phòng ngự tăng cường. Sở Mặc vận chuyển siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, chợt liền lấy ra thu sát đao, hướng về trên cánh tay của chính mình chém tới. Đang. Một đạo kim thiết đan sen tiếng đột nhiên truyền đến, Sở Mặc cũng cảm giác phát hiện thu sát đao chém vị trí, lưu lại một đạo thiển cạn bạch ấn, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Sở Mặc bắt đầu sử dụng sức mạnh tăng cường. Từ gấp 10 lần bắt đầu, không ngừng dùng thu sát đao chém ở trên cánh tay mình. Vẫn là chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Sau đó, 30 lần, 40 lần. Sở Mặc vẫn thí nghiệm đến 150 tăng gấp bội bức, mới có thể cảm giác được thu sát đao thuận lợi chém ra da thịt, lưu lại một đạo vết thương. 50 lần phòng ngự tăng cường. Sở Mặc kiểm tra ra kết quả, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. 50 lần phòng ngự tăng cường, để Sở Mặc chí ít cần tăng cường 150 lần sức mạnh mới có thể tạo thành thương tổn, lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực, liền bằng có thể chịu đựng 1,5 triệu tượng lực lượng. Đây đã là phổ thông bát hoang tôn giả đều không thể đánh ra làm thương tổn. Nói cách khác, bây giờ lấy hắn phòng ngự, nếu là vận chuyển khai quật thuộc tính thiên phú, dù cho coi như là phổ thông bát hoang tôn giả đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thực lực của ta, lại một lần gia tăng thật lớn. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó, hắn lại vặt hái một phen, từ độn điệu tích dịch trên người lấy được một phần cấp 6 hung thú tinh huyết, liền cũng lại không thu thập được bất kỳ gì đó. Có thể đi trở về. Sở Mặc nghĩ như vậy, liền dự định rời đi. Triệu hoán thiên bằng hạ xuống, sau đó liền đứng trên lưng của nó, nương theo lấy thiên bằng kêu khẽ một tiếng, gió lốc mà lên, hướng về Kim Lăng đại căn cứ phương hướng nhanh chóng mà đi. Rất nhanh. Sở Mặc cũng đã đi tới Kim Lăng đại căn cứ ở ngoài. Đang chuẩn bị vào thành, chợt phát hiện cửa lớn, có một đạo bóng người quen thuộc. Truy Phong. Sở Mặc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương từ Lư Dương căn cứ đến nơi này, hơn nữa nhìn trên người của hắn khí tức, tựa hồ cũng tiến vào tông sư cảnh giới. Sở Mặc nhớ tới hắn lúc trước từ Lư Dương căn cứ lúc rời đi, Truy Phong còn vẫn chỉ là võ sư trung hậu kỳ dáng vẻ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã đến tông sư, nghĩ đến cũng là lấy được một ít cơ duyên. Có điều, Sở Mặc chú ý tới hắn đang cùng một võ giả tranh luận, tựa hồ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, liền đi qua. Lúc này Truy Phong đang lòng tràn đầy bất ức cùng trước mặt võ giả tranh luận, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Sở tông sư. Hắn theo bản năng quay đầu lại, lúc này liền nhìn thấy Sở Mặc đứng trước mặt, nhất thời trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Đã lâu không gặp. Ngươi đây là gặp phải phiền toái gì sao? Sở Mặc hỏi. Nghe vậy. Truy Phong nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó nhưng là có chút bất đắc dĩ, đây không phải may mắn lấy được một ít cơ duyên, tiến vào tông sư cảnh giới, nghĩ hy vọng tương lai có thể tiến thêm một bước, bởi vậy liền mang theo các anh em từ Lư Dương căn cứ rời đi, dự định đến Kim Lăng đại căn cứ lang bạt một phen. Nhưng ai biết còn không có vào thành, liền gặp phải phiền toái. Ta không nghĩ tới nơi này vào thành phí đắt tiền như vậy, trên người nguyên thạch không mang đủ, bởi vậy liền hy vọng thủ thành võ giả dàn xếp một phen, để ta vào thành sau đem thiên nguyên hoa bán đi, lại giao nộp lệ phí vào thành, nhưng ai biết hắn cũng không để ta vào thành, hơn nữa mạnh hơn mua ông trời của ta nguyên hoa. Thiên nguyên hoa chỉ ít giá trị 13 triệu nguyên thạch, nhưng hắn nhưng chỉ đồng ý ra 3 triệu nguyên thạch, đây không phải trắng trợn cướp đoạt à. Ta sẽ không dự định bán cho hắn, muốn bán cho những võ giả khác, nhưng người này nhưng uy hiếp những người khác, không cho bất luận người nào mua, nếu không thì, liền muốn làm cho đối phương đẹp đẽ. Ta nuốt không trôi cơn giận này, bởi vậy rồi cùng hắn cãi vả lên. Sau khi nói đến đây, lời nói của hắn bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi nói đủ chưa, nhanh lên một chút đem thiên nguyên hoa giao cho ta. Lúc này, đứng ở cửa thành nơi một tông sư võ giả, Thiếu Kiên nhận thúc giục. như vậy đi, ngươi vào thành phí dụng, ta giúp ngươi thanh toán. Thấy thế, Sở Mặc liền dự định từ không gian mang theo người bên trong lấy ra 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch, giúp Truy Phong thanh toán lệ phí vào thành. Nhưng ai biết, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Nếu không, vị tông sư võ giả bỗng nhiên nhìn về phía Sở Mặc, mở miệng uy hiếp nói. Nghe nói như thế, Sở Mặc vui vẻ. Đây là từ khi hắn diệt Từ ra sau, lần thứ nhất có người uy hiếp hắn. Bởi vậy, hắn mặt không hề cảm xúc nói, bằng không thế nào. Thế nào? Vị tông sư võ giả vênh vang đắc ý nói, ta nhưng là Khương gia võ giả, ngươi dám nhiều nòng ta chuyện vô bổ, ta cho ngươi ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong không có đất dung thân. Nói xong, hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Truy Phong, đắc ý nói, thế nào? Đến cùng có nguyện ý hay không đem thiên nguyên hoa cho ta? Nếu là ngươi không bán, ta dám cam đoan, nơi này không người nào dám mua. Mà ngươi cũng cả đời đều vào không được Kim Lăng đại căn cứ. Nghe nói như thế, Truy Phong không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Từ khi trở thành tông sư tới nay, hắn ở Lư Dương căn cứ dĩ nhiên là đứng ở đỉnh. Nhưng ai biết vừa tới đến Kim Lăng đại căn cứ, đã bị một trông cửa võ giả như vậy uy hiếp, điều này làm cho hắn hầu như khó có thể ức chế nội tâm sự phẫn nộ. Nhưng, nghĩ chính mình đi tới nơi này mục đích, nếu là thật muốn động thủ, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên ngai, thậm chí nói không chắc còn muốn liên lụy đến Sở Mặc trên người. Bởi vậy liền cắn răng, nói rằng, được, ta cho ngươi. Nói. Hắn liền dự định từ trong túi chứa đồ lấy ra thiên nguyên hoa. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa định muốn đánh mở túi chứa đồ lúc, chợt bên trong Sở Mặc để lại. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết hay sao? Người tông sư kia võ giả vốn là cho rằng thiên nguyên hoa liền muốn tới tay, ai biết lại bị Sở Mặc ngăn cản, lúc này liền giận dữ. Ta là không phải muốn chết không rõ ràng, nhưng ngươi, tuyệt đối là muốn chết. Sở Mặc lạnh giọng nói rằng, mà nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống. Từ trên người hắn đột nhiên hiện ra một cổ cường đại khí tức, trong thời gian ngắn bao phủ mà ra. Vị tông sư võ giả nhất thời cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, dường như trời sập giống như vậy, áp lực nặng nề, để hắn trực tiếp liền phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Mà đang ở lúc này, bởi vì Sở Mặc triển lộ ra khí tức, cũng đã kinh động trong căn cứ một ít đóng giữ cửa thành cường giả. Trong thời gian ngắn, liền có mấy bóng người bay lượn mà đến, trên người mang theo hơi thở mạnh mẽ, mỗi người đều là chấn tướng cấp độ thực lực. Ai dám ở đây gây sự? Lớn mật. Bọn họ vừa ra dưới, liền lớn tiếng quát mắng. Chính là thủ một vị chấn tướng võ giả nhìn rõ ràng lặng yên bóng người lúc, vốn là tàn khốc đột nhiên biến mất. Thay vào đó nhưng là một vẻ khiếp sợ. Hắn vội vã đi tới Sở Mặc trước mặt, lo sợ tắt mét mặt mày hành lễ, tiểu nhân thẩm tuân, không biết là Sở tôn giả giá lâm, kính xin thứ tội. Tôn giả. Khi này hai chữ vừa xuất hiện, toàn trường nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong, có thể lấy tôn giả tương xứng, chỉ có bước vào Bát Hoang tầng thứ cường giả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vị này tướng mạo tuổi trẻ đến cực điểm trẻ tuổi võ giả, là một vị Bát Hoang tôn giả. Bụp bụp bụp. Ngã quỵ ở mặt đất võ giả, trong miệng đống nhiên phát sinh hàm răng run lên thanh âm của. Mà trên mặt của hắn, càng là toát ra một vẻ tuyệt vọng biểu hiện. Ta lúc trước, dĩ nhiên đang đe dọa một vị Bát Hoang tôn giả. Nghĩ đến đây, hắn liền tâm thần cuồng run rẩy, không nói gì hoảng sợ lúc này nổi lên trong lòng, vội vã không ngừng dập đầu lạy, đồng thời trong miệng hô, tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin tôn giả thứ tội à. Hắn không ngừng cầu khẩn, nhưng Sở Mặc nhưng cũng không thèm nhìn hắn, mà là nhìn Thẩm Tuân, đem sự tình ngọn nguồn cho giảng thuật đi ra. Sau khi nghe xong, Thẩm Tuân lúc này liền bối rối. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người tông sư này võ giả lại uy hiếp được một vị Bát Hoang tôn giả trên đầu. Hắn là ghét chính mình sống được trường, muốn chết không được sao. Thẩm Tuân sau lưng, nhất thời hiện ra vô số mồ hôi lạnh, đưa hắn quần áo đều cho thấm ướt. Kính xin Sở tôn giả bất giận, đây là tiểu nhân quản giáo bất lợi. Ngài yên tâm, ta tuyệt không nương tay. Sở Mặc gật gù, sau đó nhìn phía Truy Phong, nói rằng, còn kém bao nhiêu nguyên thạch? 300 nguyên hạ phẩm nguyên thạch. Truy Phong liền vội vàng nói. Sau đó Sở Mặc liền từ trong túi chứa đồ lấy ra 3 triệu hạ phẩm nguyên thạch, càng làm Truy Phong nguyên thạch lấy tới, đồng thời giao cho Thẩm Tuân. Không cần. Sở tôn giả mang đến võ giả, cản buồn cũng không cần phó nguyên thạch. Thẩm Tuân vội vã liền muốn từ chối. Chuyện cười. Vào lúc này, hắn nơi nào còn dám thu Sở Mặc nguyên thạch. Chỉ có điều Sở Mặc nhưng vẫn là cố gắng nhét cho Thẩm Tuân, sau đó liền dẫn Truy Phong tiến vào thành. Đợi được Sở Mặc đi rồi, Thẩm Tuân rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi chán. Sau đó lại thấy được ngã quỳ trên mặt đất tông sư võ giả, nhất thời giận tím mặt. Thật ngươi Khương Cảnh, muốn muốn chết cứ việc nói thẳng, lại còn dám uy hiếp một vị bát hoang tuân giả, ngươi là thật dài khả năng. Ngươi đến, cho ta đem hủy bỏ tu vi, đánh vào địa lao. Thẩm Tuân tức giận nói rằng, câu nói này vừa ra. Vị này tên là Khương Cảnh Tông Sư võ giả lúc này quán ngã xuống đất, trên mặt không có một chút nào màu máu. Hắn biết, chính mình xong. Cùng lúc đó, nguyên bản chờ ở cửa thành nơi những võ giả khác, giờ khác này cũng đều dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chính là bát hoang tôn giả sao? Thực sự là đáng sợ. Vừa nãy sở tôn giả triển lộ khí tức lúc, ta hầu như đều không thể hô hấp. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Trên mặt mỗi người đều toát ra một vệt vẻ may mắn, thấp giọng nghị luận. Trong căn cứ, Truy Phong quay về Sở Mặc nói rằng, đa tạ sở tông sư ra tay giúp đỡ, cái kia 3 triệu nguyên thạch ta sẽ mau chóng trả lại ngài. Giữa chúng ta là quen biết đã lâu, không cần khách khí như thế. Sở Mặc vung vung tay, sau đó hỏi, đón lấy ngươi có tính toán gì hay không? Ta dự định trước tiên mang theo các anh em ở trong căn cứ tìm một chỗ ở lại, sau đó đi võ giả công hội đăng ký một săn giết tiểu đội, ra ngoài săn giết hung thú. Truy Phong như nói thật nói. Nghe nói như thế, Sở Mặc lắc lắc đầu. Kim Lăng đại căn cứ ra ngoại quá nguy hiểm, bằng vào Truy Phong hắn một tông sư, cộng thêm phía sau hắn những võ sư này thậm chí là võ giả đồng đội, muốn ra ngoại ở ngoài săn giết hung thú, độ nguy hiểm quá lớn. Có điều, hắn đúng là có thể mang Truy Phong cho thu nạp vào thiên cơ các bên trong. Như hôm nay cơ các vừa thành lập, có thật nhiều khá là rườm rà chuyện tình, Sở Mặc cùng Trần Tích Vi không thể mọi chuyện đều tự thân làm. Nhưng Truy Phong nhưng là một vô cùng ứng cử viên phù hợp. Tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng phẩm hạnh cũng rất tốt, tri ân báo đáp, còn rất có nghĩa khí. Vừa vặn có thể để cho hắn trở thành chính mình nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt, hỗ trợ xử lý một ít việc vặt vãnh. Nghĩ như vậy, Sở Mặc mở miệng nói rằng, Truy Phong, ta thành lập một thế lực, gọi là Thiên Cơ Các, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào. Lời này vừa ra, Truy Phong bị lừa tức lộ ra một vẻ thần sắc không dám tin. Tuy rằng hắn không biết Sở Mặc cụ thể thực lực đến cùng làm sao. Nhưng lúc trước vị kia tên là Thẩm Tuân võ giả đến lúc, cả người khí tức cực kỳ khủng bố, chí ít cũng là chấn tướng cấp độ, nhưng lại ở Sở Mặc trước mặt lo sợ tắt mét mặt mày, cẩn thận từng ly từng tí một. Điều này nói rõ Sở Mặc thực lực tuyệt đối vô cùng cường hãn. Mà cường giả như vậy nhưng lôi kéo chính mình. Truy Phong biết, đây là chính mình một cơ hội. Một lần cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vậy hắn không chút do dự liền đồng ý, Sở tiền bối. Ta đồng ý gia nhập. Chương 133, thiên hạ đều biết Sở tôn giả. Cứ như vậy, Truy Phong cùng hắn mấy vị đồng đội liền trở thành thiên cơ các nhóm đầu tiên võ giả. Sở Mặc đưa bọn họ mang tới thiên cơ các tổng bộ trong kiến trúc. Đang nhìn đến khổng lồ như thế rộng lớn kiến trúc sau, Truy Phong đẳng nhân tất cả đều bị sợ ngây người. Dựa theo bọn họ thiết tưởng, Sở Mặc mặc dù là thành lập một thế lực, nghĩ đến cũng có thể chỉ là một địa phương nhỏ, ai có thể từng muốn, diện tích cư nhiên như thử khổng lồ. Những kiến trúc, mỗi cái đều vàng son lộng lẫy, không chút nào không hiện ra xa hoa lãng phí, trái lại mang theo rộng lớn khí tức. Truy Phong vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó. Hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng. Những kiến trúc này bên trong, đều có trận pháp ở bảo vệ, hơn nữa là cực kỳ trận pháp cao minh. Nếu là không có phương pháp chính xác, dù cho coi như là tông sư cấp bậc võ giả tùy tiện xông vào, cũng sẽ bị trọng thương thậm chí là nhốt ở bên trong, khó có thể chạy thoát. Ngoài ra, trong kiến trúc tựa hồ còn xây dựng rất nhiều tụ linh trận pháp, nồng nặc nguyên khí đất trời phả vào mặt, giờ nào khắc nào cũng đang theo hắn lỗ chân lông tràn vào trong thân thể. Mỗi hút một ngụm, Truy Phong đều cảm giác được thân thể của chính mình đều tựa hồ tùy theo nhẹ một phần. Truy Phong có thể khẳng định, chỉ là ở trong này tu hành, cho dù là không dùng bất kỳ hung thú huyết cùng thiên tài địa bảo, cũng có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng gấp bội. Đây chính là ta trung thiên cơ các thế lực tổng bộ. Đi tới trung tâm phòng khách, Sở Mặc quay về Truy Phong đám người nói, đây là một phân liên quan với thiên cơ các thế lực phát triển chương trình cùng thưởng phạt chế độ, các ngươi đều tốt nhìn một chút, ngày mai ta thiên cơ các liền đem muốn bắt đầu tiến hành võ giả chiêu thu, liền từ các ngươi tới phụ trách thu nạp võ giả. Hiện nay thiên cơ các còn vẫn là mới thành lập giai đoạn, các ngươi làm nhóm đầu tiên võ giả, chỉ cần cố gắng làm, tương lai cũng sẽ là thiên cơ các chấp sự trưởng lão. Sở Mặc đưa hắn cùng Trần Tích Vi đồng thời chế định chương trình đưa cho Truy Phong. Tại đây phân chương trình bên trong, không chỉ có bao hàm Sở Mặc đối với thiên cơ các xây dựng, đồng thời còn có một hoàn thiện cống hiến chế độ. Đầu tiên là thăng cấp chế độ. Thiên cơ các sẽ chia làm ngoại môn, nội môn cùng chân truyền 3 loại đệ tử danh sách, cùng với khách khanh cùng chấp sự 2 loại trưởng lão. Đệ tử ngoại môn bình thường đều là còn chưa từng tu luyện hoặc là thực lực thấp kém 15 tuổi thiếu niên, thiên cơ các sẽ trao tặng bọn họ cơ sở võ học, chờ triển lộ ra từng người thiên phú sau, sẽ dựa theo trung thành độ cùng thiên tư xếp vào nội môn cùng chân truyền danh sách. Cho tới tán tu võ giả chỉ cần có thể bị thu nạp vào đến, trực tiếp chính là đệ tử nội môn, trong đó thực lực khá mạnh, sẽ trao tặng khách khanh trưởng lao chức vị. Khách khanh trưởng lao nếu như có thể trải qua sát hạch, rồi hướng thiên cơ các trung thành tuyệt đối, thì sẽ trao tặng chấp sự trưởng lao chức vị, từ đây chân chính trở thành thiên cơ các thành viên trọng yếu, nắm giữ nhất định quyền bính. Ở bên trong địa vị càng cao, có khả năng thu được quyền hạn cũng là càng lớn. Cũng tỉ như đệ tử chân truyền có thể dùng cống hiến hối đoái thiên cơ các bên trong tất cả bảo vật cùng tài nguyên cùng với võ kỹ, mà nội môn đệ tử cũng chỉ có thể hối đoái một phần, đệ tử ngoại môn có khả năng hối đoái tuyển hạng nhưng là ít hơn. Cho tới điểm cống hiến mấy, nhưng là căn cứ thiên cơ các tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành độ hoặc là nộp lên tài nguyên chờ phương thức. Nói tóm lại, phần này chương trình cùng chế độ tuy rằng còn có chút thô ráp, nhưng cũng bao hàm một thế lực có các loại công năng, chức năng, hàm. Ta rõ ràng, rõ tiền bối. Xin mời các chủ yên tâm. Truy Phong trịnh trọng nói. Vậy thì tốt. Sở Mặc gật gù, sau đó lại cùng Truy Phong hàn huyên một ít liên quan với thế lực phát triển chi tiết nhỏ, lúc này mới rời đi. Đợi được hắn đi rồi. Truy Phong phía sau những kia các đội viên, từng cái dồn dập tiến tới gần. Đội trưởng, vị này sở tiền bối lại có thể tại Kim Lăng đại căn cứ nắm giữ lớn như vậy một chỗ thế lực, thực sự là lợi hại a. Vào thành thời điểm, cái kia Thẩm Tuân trên người tỏa ra khí tức so với ta đời này bản thân nhìn thấy trôi qua bất luận cái nào võ giả đều cường hãn, có thể ở sở tiền bối trước mặt nhưng cẩn thận như vậy cẩn thận, ngươi nói vị này sở tiền bối thực lực đến cùng đến mức độ cỡ nào. Ta đoán chí ít cũng là tứ phương chấn tướng đi. Không thể chỉ. Lúc trước sở tiền bối rời đi Lư Dương căn cứ trước cũng đã có thể một đao chém giết một vị chấn tướng, cho tới bây giờ Lư Dương căn cứ còn lưu truyền rộng rãi, đến bây giờ ta đoán ít nhất cũng là tứ phương chấn tướng đỉnh núi đi. Đây chính là tứ phương chấn tướng đỉnh cao A. Chúng ta đời này có thể đạt đến như vậy độ cao không? Nói không chắc đã là tứ phương chấn tướng bên trên cảnh giới đây, cái kia Thẩm Tuân lúc đó không phải gọi sở tiền bối tôn giả sao? Tôn giả có thể hay không chính là chấn tướng bên trên cảnh giới A? Bọn họ nghị luận sôi nổi, trong lòng rất là chấn động. Các ngươi cũng không cần ở sau lưng nghị luận các chủ thực lực, ít hôm nữa sau chúng ta tự nhiên sẽ biết đến. Lúc này, Truy Phong vung vung tay, cắt đứt bọn họ thảo luận. Sau đó tiếp tục nói, nhận được các chủ thưởng thức, để chúng ta không những thuận lợi tiến vào Kim Lăng đại căn cứ, thậm chí còn hoàn toàn đặt chân hạ xuống. Đây là các chủ ban ân, tất cả mọi người phải nhớ kỹ phần ân tình này, cố gắng ở các chủ dưới trướng làm việc. Nếu để cho ta biết sau đó ai dám ăn cây táo rào cây sung, ta không tha cho hắn. Đều nhớ kỹ sao? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc. Nhớ kỹ, đội trưởng. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta đều hiểu. Đúng đấy. Các anh em cũng đều không phải ăn cây táo rào cây sung người. Mọi người dồn dập biểu thị. Như vậy cũng tốt. Truy Phong hài lòng gật gù, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, tiếp tục nói, được rồi, đại gia cũng đừng nhàn rỗi. Trước tiên ở nơi này đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị ngày mai bắt đầu thu nạp võ giả. Là sáng sớm hôm sau, Truy Phong đẳng nhân từ trong tu luyện tỉnh lại, bắt đầu ở trong tổng bộ bận rộn. Tuy nói hôm nay chính là chính thức chiêu thu võ giả thời gian, nhưng ở Truy Phong bọn họ nghĩ đến, như bọn họ như vậy thế lực, vừa mới bắt đầu hẳn là không bao nhiêu người chủ động đi vào. Nhưng ai biết, làm hai vị võ giả mở ra cửa lớn, chuẩn bị dựa theo Truy Phong dặn dò, ở cửa gác thủ vệ lúc, trước mắt chỗ đã thấy một màn, lại làm cho bọn họ hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy chỗ cửa lớn, đứng lít nha lít nhít chí ít mấy trăm vị võ giả. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, dồn dập đưa mắt tập trung lại đây. Này, đây là... Hai cái võ giả vẫn không có phản ứng lại. Phía trước nhất một tông sư võ giả liền cung kính hỏi, xin hỏi nơi này chính là thiên cơ các. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hai cái võ giả theo bản năng gật gù, sau đó đẩy mặt cảnh giác hỏi. Đừng hiểu lầm. Chúng ta là Kim Lăng đại căn cứ tán tu võ giả, nghe nói sở các chủ sáng lập một thế lực, liền muốn gia nhập đi vào. Nói xong, vị này thực lực đã đạt đến tông sư cảnh giới võ giả cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cũng không biết. Thiên cơ các bây giờ là có hay không còn chiêu thu võ giả? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Truy Phong cũng đã nhận ra cửa có không ít võ giả tụ tập, lập tức đi ngay lại đây, do hỏi. Hai cái võ giả nhìn thấy Truy Phong, lập tức liền phảng phất có người tâm cốt giống như vậy. Vội vã đem sự tình giảng thuật đi ra. Truy Phong vừa nghe đến lại có nhiều như vậy võ giả muốn gia nhập thiên cơ các, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng chợt hắn liền phản ứng lại. Là các chủ sức ảnh hưởng. Ý niệm tới đây. Truy Phong ngay lập tức sẽ mở miệng nói rằng, chê ơ. Thiên cơ các chiêu thu võ giả, chỉ cần phù hợp điều kiện, cũng có thể tiến vào. Lời này vừa ra, tụ tập những võ giả này dồn dập thở phào nhẹ nhõm, sau đó tranh trước khủng, chỉ sau dâng lên đến, muốn báo danh. Đừng kích động, tất cả mọi người xếp thành đội ngũ, duy trì trật tự. Mỗi người đều có cơ hội báo danh. Muốn gia nhập thiên cơ các mời tới ta chỗ này lĩnh báo danh biểu, trước tiên điền biểu. Nhìn tình cảnh tình thế có sắp không khống chế được xu thế, Truy Phong lập tức bắt đầu duy trì trật tự lên. Cũng may những võ giả này đều biết thiên cơ các là Sở Mặc sáng chế xây thế lực, không dám ở nơi này làm cản, bởi vậy đều rất phối hợp. Từng cái dồn dập xếp thành đội ngũ, dựa theo trật tự lĩnh bảng điền. Lúc này, Truy Phong đưa mắt nhìn tới, nhìn cửa mấy trăm vị võ giả, trong đó không thiếu tông sư cường giả, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vị thực lực rất là mạnh mẽ, cùng hôm qua ở cửa thành nơi nhìn thấy vị kia Thẩm Tuân cũng không cùng trên dưới cường giả, lại đều đàng hoàng đứng cửa điền biểu. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra rất lớn chấn động. Các chủ đi tới Kim Lăng đại căn cứ sau khi, đến cùng làm cái gì? Cho tới dĩ nhiên sẽ có như vậy danh vọng. Trong lòng hắn rất là hiếu kỳ. Vừa vặn bên cạnh có một chính đang điền bảng tông sư võ giả, liền liền đi qua, hỏi, xin hỏi các hạ quý tính. Quý tính không dám làm, ta tên gì côn? Vị tông sư võ giả nhìn thấy Truy Phong, biết hắn là thiên cơ các phụ trách chiêu thu võ giả người, bởi vậy không dám thất lễ, thái độ thả rất thấp. Dì tông sư, ngươi tại sao muốn gia nhập thiên cơ các ca? Truy Phong có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là bởi vì sở tôn giả. Dì côn mặt lộ vẻ sùng kính nói. Sở tôn giả làm cái gì, để cho các ngươi như vậy sùng bái? Truy Phong hỏi. Ngươi lại không biết. Nghe thế cái vấn đề, dì côn tông sư ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó có thể tin, trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ vẻ khó tin. Hắn tựa hồ có hơi không thể nào tưởng tượng được. Lại còn có người không biết sở mặc tôn giả chuyện tích. Thấy gì tông sư ánh mắt như thế, Truy Phong trong lòng càng là hiếu kỳ, vội vã truy hỏi. Cũng được, ngươi đã không biết, vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút sở tôn giả chuyện tích. Dì tông sư háng giọng một cái, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải lên. Mà theo hắn giảng giải, Truy Phong cũng triệt để sững sờ ở tại chỗ, trong lòng nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Dưới con mắt mọi người, một đao chém giết đến đây đánh giết bát hoang tôn giả. Sau đó một người giết vào từ ra. Đem Kim Lăng đại căn cứ một trong bốn dòng họ lớn nhất từ gia cả nhà diệt, lấy vô địch phong thái tiêu diệt từ gia lão tổ. Tứ đại gia tộc Cố, Thẩm, Chu Tam gia lão tổ khiếp sợ sở tôn giả thực lực, càng chủ động lấy lòng, trợ giúp diệt trừ từ gia. Thực lực vô địch với Kim Lăng đại căn cứ. Một khi thành danh thiên hạ biết, bị người tôn làm bá đạo tôn giả. Nghe gì tông sư nước miếng văng tung tóe giảng giải. Truy Phong thật lâu đều không thể hoàn hồn, chỉ cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào trong mộng cảnh. Sau một lúc lâu, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khó nén trong lòng chấn động, theo bản năng dù gì nói, nguyên lai sở tiền bối đã ở trong lúc vô tình, nhờ có đáng sợ như thế thực lực. Để ta ngay cả ngóng nhìn bóng lưng tư cách cũng không có. Chương 134, Trần Tích Vi bước vào tông sư cảnh. Vẫn không có chút nào tiến bộ. Trong phòng tu luyện, Sở Mặc mở con mắt ra, lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Bây giờ tu vi của hắn hướng tới vững vàng tăng trưởng trạng thái. Hơn nữa đến chấn tướng cấp độ. Muốn tu luyện tới chấn tướng đỉnh cao nắm giữ đột phá bát hoang tôn giả sức mạnh, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Bởi vậy Sở Mặc liền đang tu luyện sau khi, bắt đầu tìm hiểu đao ý. Nhưng cũng tiếc chính là, lấy hắn hiện tại chỉ có điều mới phải cao cấp đao pháp thiên phú tu luyện, căn bản cũng không có chút nào tiến bộ. Trên thực tế, nếu không có Sở Mặc lúc trước chính mình lĩnh ngộ một tia đao ý, sau đó lại trước sau lấy được ngộ đạo thạch bia như vậy cơ duyên, nếu không thì... Lấy đao pháp của hắn thiên phú muốn tăng lên tới 5 phần 10 đao ý, quả thực lại không thể có thể. Dù sao, bình thường nắm giữ cao cấp đao pháp thiên phú võ giả, cực hạn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra một tia đao ý, muốn tăng lên tới nhất thành, đều gọi được với là kỳ tích. Tìm kiếm càng cao hơn đao pháp thiên phú, hoặc là tìm đến có thể nâng lên đao pháp thiên phú thiên tài địa bảo, lửa xém lông mày. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, có điều đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể giải quyết sự tình. Cần nhất định cơ duyên cùng vận may. Hay là trước tu luyện Huyền Thiên Bạt Đao Trảm cùng Vô Ảnh Huyễn Bộ đi. Sở Mặc quyết định nói. Này hai môn võ kỹ tuy rằng hắn đều đã nhập môn, nhưng dù sao Vô Ảnh Huyễn Bộ là bạch ngân cấp võ kỹ, mà Huyền Thiên Bạt Đao Trảm càng là hoàng kim cấp võ kỹ, tu luyện độ khó rất cao, bởi vậy cho đến ngày nay hắn cũng chỉ là đều sẽ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Khoảng cách viên mãn còn có rất xa xôi khoảng cách. Sở Mặc dự định đỡ lấy bên trong thời gian cho giỏi thật tu luyện một phen, để thân pháp của hắn càng thêm cấp tốc. Đao pháp cũng càng thêm sắc bén. Đầu tiên là Vô Ảnh Huyễn Bộ. Sở Mặc bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu lên. Bạch ngân cấp thân pháp rất là thâm ảo, phổ thông võ giả như muốn đẩy mạnh đến viên mãn mức độ, chí ít cần vài chục năm, trừ phi nắm giữ tương quan thuộc tính thiên phú, mới có thể rút ngắn thời gian. Mà Sở Mặc có hàng đầu phong thuộc tính thiên phú, hơn nữa hắn còn nhiều lần dựa vào vô ảnh huyễn bộ tiến hành thực chiến chém giết, tích lũy không ít kinh nghiệm. Vì vậy chuyên tâm tìm hiểu bên dưới, tu luyện tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn dùng 20 ngày, vô ảnh huyễn bộ cũng đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau đó, Sở Mặc lại bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Đao pháp này mặc dù là hoàng kim cấp, nhưng Sở Mặc tìm hiểu ra 5 phần 10 đao ý, vì vậy tìm hiểu tốc độ không những không chậm, thậm chí còn càng nhanh hơn. Phàm đao người, vì sao đều có sao? Chính là bởi vì đao đích thực đế, không ở giết, mà ở tàng phòng. Chưa từng nổ ra đao, mới nắm giữ lớn nhất lực uy hiếp. Vì vậy Huyền Thiên Bạt Đao Trảm, trọng điểm không ở chỗ rút đao trong nháy mắt, mà ở giấu đao với sao thời gian, tâm thần nhuẩn nhuyễn, thu liễm tài năng. Đợi được ra khỏi vỏ lúc, lòng mang coi trời bằng vùng khí thế, trong phút chốc kinh động thiên hạ. Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, không có gì không thể chém, không người không thể giết. Ý chí sở trí, chính là lưỡi dao chỉ. Nương theo lấy hắn nỉ non tiếng, một luồng nồng nặc đến như thực chất đao ý, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bên trong đan điền tức điên cuồng vận chuyển, sau đó dĩ nhiên ầm ầm một tiếng, từ bên trong đan điền tràn vào kinh mạch. Phảng phất sông lớn thoát lũ, sóng lớn mua bờ, sôi trào khí huyết nguyên lực một lần rót vào trong kinh mạch. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang dọn, phảng phất trong cơ thể có cái gì đồ vật bị đánh nát, sôi trào khí huyết nguyên lực ở trong người điên cuồng khuấy động, trên dưới quanh người 365 nơi đao khí vòng xoáy càng là cùng nhau rung động. Cùng lúc đó, Sở Mặc đặt ở trên đầu gối thu sát đao, càng là bỗng nhiên rung động vang vọng, tựa hồ không nhẫn lại được, muốn rút đao ra khỏi vỏ. Nhưng Sở Mặc nhưng dường như không thấy, chỉ là nhắm mắt tìm hiểu. Nương theo lấy hắn không ngừng tìm hiểu, Sở Mặc không biết chính là khi hắn trước người trôi này thu sát đao rung động thời gian, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ căn cứ chu vi hơn 100 dặm bên trong khu vực, bất kể là ở võ giả bên hông mang theo, hay là đang võ giả trong tay cầm. Bất kể là trường đao vẫn là đoạn đao thậm chí là dao thái dao, đều ở đây trong nháy mắt, đột nhiên cùng nhau tiếng rung lên. Hội tụ bên dưới, dĩ nhiên rung trời động địa, thẳng thấu hoàn vũ. Tất cả mọi người khiếp sợ không tên, đầy mặt nghi ngờ không thôi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Cố, Thẩm, Chu Tam gia tộc lớn lao tổ, cùng với Thúy Ngọc Thương Minh Mạc lao tổ, mới loáng thoáng tựa hồ cảm giác được cái gì, dồn dập từ bế quan trong trạng thái tỉnh ngộ lại, đưa mắt hướng về Sở Mặc vị trí nhìn tới.